Chương 181, đưa mèo Vương Yên đơn giản thu thập một chút hành lý, ký viên sớm đóng cửa, nàng cũng không còn cái gì vật phẩm quý giá có thể thu, bây giờ, thật sự muốn về quê còn sao? Kỳ thật nàng không một chút nào nghĩ về nhà. Ký viên chính là muốn được, qua mấy ngày, chủ thuê nhà liền muốn thu hồi điện. Hơn nữa, coi như chủ thuê nhà không thu hồi điện, nàng cũng không dám ở tại nơi này, xảy ra quỷ dị như vậy sự tình, thân là một người bình thường, nàng sợ hãi. Vương Yên thở dài thở ngắn đi trên đường, đi rồi thật lâu, đột nhiên, nàng nghe tới một tiếng mèo kêu. Một tên mặc màu xanh váy trang nữ nhân dẫn theo con mèo đi ở bên cạnh nàng, mèo phi thường méo, vằn hổ hoa văn, rất hiếm thấy. Mèo ô mèo ô vằn hổ mèo bốn chảo thu nhỏ lại, vô cùng đáng thương kêu to, màu xanh váy trang nữ nhân tâm như sắt đá, năm ngón tay gắt gao bóp lấy đầu mèo, giống xách một con cá mực dạng, bước nhanh hành động. Mèo ô vằn hổ tiếng mèo kêu càng phát ra thê lương, hai mắt thậm chí chảy ra mèo nước mắt. Vương Yên từ nhỏ thiện tâm, đặc biệt thích mèo mèo chó chó, huống chi cái này mèo xem ra phi thường có linh tính, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Vương Yên mềm lòng. Nàng vừa mới chuẩn bị ngăn lại màu xanh váy trang nữ nhân, muốn mua xuống mèo, thế nhưng là hầu bao trống trơn, vừa vặn đủ lộ phí, nàng ngay cả mình đều nuôi không sống, như thế nào nuôi được mèo. Vương Yên thở dài lắc đầu, cúi đầu, không dám nhìn mèo, vội vàng hướng đi về trước. Ra thích hợp nước huyện thành, mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, Vương Yên tìm một cái khách sạn ở lại. Điểm một phần hủ tiếu, ngay tại chậm gì gì ăn cái gì, đột nhiên, cửa tiệm rèm vải xốc lên, một đạo thân ảnh màu xanh đi đến. Vương Yên hai mắt đột nhiên trợn to, không thể tin nhìn qua màu xanh váy trang nữ nhân, thật trùng hợp a. Meo ô tiếng mèo kêu âm lần nữa truyền đến, mèo thấy nàng, tứ chi kịch liệt dãy rủa, tiếng kêu càng phát ra thê lương lên, Vương Yên nghi hoặc tan thành mây khói, tâm nháy mắt đâm đau. Cái này mèo tốt có linh tính, nàng nhận ra ta. Khách nhân, ở trọ vẫn là ăn cơm. Ở trọ, đúng cái này mèo phiền phức bếp sau hỗ trợ xử lý một chút, dùng đôi sống ngạt chết, lột ra sau đung nhử, ta giao tiền công. Chủ tiệm là một mập mạp trung nhân, hắn đang tiếp nhìn xem mèo, cô nương, ngươi con mèo này chủng loại yêu thích, giết ăn quá đáng tiếc, đúng dịp, ta trong tiệm chuột nhiều, ngươi bán cho ta, vậy miễn tạo sát nghiệt không phải. Đánh rắm. Màu xanh váy trang nữ nhân bỗng nhiên hung ác nói, lão nương mèo, lão nương nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn, ghi nhớ, nhất định phải dùng đôi sống ngạt chết, mèo thịt tài năng trắng nõn như ngọc. Màu xanh váy trang nữ nhân bỗng nhiên hung hăng đem vằn hổ mèo ngã xuống đất, mèo té la to, miệng mũi chảy máu, lại như cũ chật vật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Yên. Vương Yên cũng không nhịn được nữa. Nàng bỗng nhiên đứng lên thân, sờ sờ trên thân, thật vất vả lấy ra một chút xíu tiền, thở dài, dứt khoát kiên quyết xông lên trước. Hôm nay, nàng nhất định phải mua xuống cái này đáng thương mèo, dù là về sau mèo ăn đất. Cái kia lại tỷ mèo thịt chua sót, ngài. Màu xanh váy trang nữ nhân quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Yên, chợt giật ra ra mặt cười một tiếng. Ta xem cô nương thiệt tâm, cái này mèo đưa ngươi. Nói xong, không đợi Vương Yên kịp phản ứng, màu xanh váy trang nữ nhân vội vàng nắm lên mèo, dùng sức nhét vào Vương Yên trong ngực. Vương Yên đại trương miệng, còn chưa kịp nói chuyện, màu xanh váy trang nữ nhân giống như có chuyện gì gấp, vội vàng ra cửa. Cái này. Vương Yên trong ngực ôm vằn hổ mèo, không biết làm sao, nàng xem hướng chủ tiệm, loạn loạn nói, lão bản, ngài trong tiệm chuột nhiều, không bằng. Ai ai ai, Tiền Trinh. Mau đem khách nhân đồ ăn bưng lên, người đứa nhỏ này, tay chân bụng bể, thế nào làm sự tình? Chủ tiệm giả vờ như không có nghe thấy Vương Yên lời nói, bước nhanh đi hướng về sau chủ. Vương Yên trong ngực ôm mèo, không biết làm sao, từ thích hợp nước đến quê nhà, đường xá xa xôi, mang con mèo cũng không thuận tiện. Meo ô vằn hổ mèo đống nhiên cọ sát nàng cánh tay, tiếng mèo kêu nhu hòa rất nhiều, thậm chí truyền đến tiếng ngáy âm, ngủ tiếp đi. Xem ra con mèo này phi thường tín nhiệm ta, thôi, nuôi đi. Vương Yên ôm vằn hổ mèo, thuận thang lầu, từng bước một đi hướng phòng nàng. Bếp sau, mập mạp chủ tiệm thở dài một hơi. Xuất ra khăn lau mồ hôi lạnh. Bên cạnh ngay tại lý món ăn Tiền Trinh kỳ quái nói, lão bản, kia mèo chủng loại yêu thích, ta nếu là đến, chuyển tay không ít tiền đâu. Ngươi hiểu cái gì? Chủ tiệm cười lạnh, ta mở tiệm mười mấy năm, người nào không gặp qua. Màu xanh nữ trang nữ nhân vừa tiền đến, ta liền ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, bất quá cũng không còn nhiều nghĩ, nàng muốn giết mèo ăn, ta nguyên bản còn chuẩn bị mua lại chuyển tay. Thằng đến, vị khách nhân kia ra mặt. Mập mạp chủ tiệm lòng còn sợ hãi. Ngươi không có nhìn ra sao, đây chính là một cái bẫy, nhằm vào vị kia nữ khách người của ta. Tiền Trinh ngừng tay đầu công tác. Kỳ quái nói, cái gì cũng. Bạch Bạch đưa một con yêu thích chủng loại mèo cũng. Béo lao bản thở dài, là ta lòng tham, suýt nữa ra đại họa, làm chúng ta loại này kiếm sống, Nam Lai Bắc vãng rất nhiều khách nhân, ai biết là người hay quỷ. Cái gì? Quỷ? Tiền Trinh kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Chủ tiệm vội vàng làm cái hư thanh động tác, giải thích nói, ngươi không có phát giác màu xanh váy trang nữ nhân cười, rất không thích hợp sao? Thật giống như ngạnh sinh sinh kéo ra tới bình thường, cứng đờ giống thi thể. Tiền Trinh hù chết, lắp bắp nói, vậy, vị tiên nữ khách người làm sao xử lý? Ta đi nói cho nàng. Ngươi tạm thời xen vào chuyện bao đồng, ngậm miệng, từ giờ trở đi, coi như cái gì cũng không biết. Chủ tiệm hung ác nói. Lầu 2. Tấm ván gỗ kẹt 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 kẹt. Vương Yên ôm vằn hổ mèo, từng bước một đi lên phía trước, cách môn càng ngày càng gần, lại cảm thấy bộ pháp càng ngày càng nặng, mí mắt nặng nề. Trong ngực nàng vằn hổ mắt mèo trừng căng tròn, khóe miệng vỡ ra tự tin cười. Thân mèo bên trên tán phát ra nhàn nhạt xương trắng từng tia từng sợi từ Vương Yên tâm khiếu nơi rót vào. Vương Yên không có chút nào phát giác, mơ mơ màng màng ở giữa, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, vằn hổ mèo từ trong ngực nàng nhảy xuống. Tiếp lấy nhảy đến trên mặt bàn, cùng Vương Yên ánh mắt cân bằng. Mục tiêu Lý Quân, Thanh Newton, mê hoặc. Còn có hơn 10 ngày, sắp hết năm. Bất chi bất giác, Lý Quân ẩn cư ở đây hơn một tháng, cùng các thôn dân cũng đều quen thuộc. Thanh Nhu thôn xem như khá là giàu có thôn, trong thôn năm heo bậy mập, khoảng thời gian này, cách mỗi mấy ngày, liền có người mổ heo. Mỗi lần mổ heo, luôn có người mời Lý Quân đi ăn mổ heo đồ ăn, Lý Quân cũng không có béo, chó lớn, miêu quý phi mập không ít, từng cái ăn tròn vo. Lý Quân mỗi lần đi ăn mổ heo đồ ăn, đều sẽ mang lên một mèo một chó, bởi vì hắn tiên sư thân phận, đoàn người thật cũng không cảm thấy hắn không muốn mặt. Hôm nay, Lý Quân ăn xong mổ heo đồ ăn về nhà, thấy cửa chính đứng một nữ nhân, đến gần xem xét, thế mà là Vương Yên. Vương Yên mặc một bộ cũ áo đông, uyển chuyển tư thái che được cực kỳ chặt chẽ, mắt như thu thủy, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thấy Lý Quân đi tới, nước mắt ba ba nói: "Tiên sư, ta không chỗ có thể đi, cầu ngài thu lưu ta, nghỉ tại ngài chỗ này làm công ngắn hạn." Chương 182, mỹ nhân kế Lý Quân ngu ngơ tại chỗ, biểu thị tự mình một người ở thói quen, mình có thể chiếu cố bản thân, không cần làm công nhận. Vương Yên cắn môi, bịch quỳ trên mặt đất, khóc lê hoa đại vũ: "Tiên sư, ta không nhà để về, ngài không chứa chấp ta có thể đi chỗ nào à?" "Quê quán." Lý Quân thanh âm. Vương Yên nghĩ tới, trước đó nàng đối Lý Quân đề cập qua bản thân quê quán. Vương Yên lắc đầu, mẹ kế xem ta là cái đinh trong mắt, khi còn bé liền mấy lần ám hại ta không thể trở về đi, tiên sư nếu không đáp ứng, ta quỳ xuống không tầm thường. Vương Yên phát huy mặt dày mày dạn tinh thần, ỉ lại Lý Quân trước cửa, Lý Quân chịu không được, hắn quay người từ trong nhà xuất ra một cây hoàng kim châm, đưa cho Vương Yên. Căn này hoàng kim châm tự nhiên cũng là diêu kim lương chi vật, đập vỡ đổi tiền, đầy đủ nhân sinh bình thường sống hơn mấy tháng. Vương Yên tiếp nhận châm vàng, ngẩn ở tại chỗ không biết nói cái gì, Lý Quân quay người vào cửa, phanh ngại môn đóng chặt. Ngoài viện Liễu Nhi cảnh giãn ra, giám thị Vương Yên thở dài, vuốt ve châm vàng, cái này châm vàng, đầy đủ nàng qua rất lâu. Nhưng là, vì cái gì chính là không cam tâm. Trong cõi u minh, nàng tựa hồ nhất định phải lưu lại, chẳng lẽ là bởi vì ta yêu hắn nổi điên sao? Vương chăm chú nắm chặt châm vàng, từng bước một rời đi, nàng trong ngực ôm một con vằn hổ mèo, đầu mèo nhẹ giơ lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Ngày thứ hai, Lý Quân rời giường rèn luyện thân thể, chợt phát hiện thôn sông bên cạnh có một đạo thân ảnh quen thuộc tại giặt quần áo. Đến gần xem xét, Vương Yên. "Sớm, tiên sư." "Ách, sớm." Lý Quân có chút im lặng nhìn xem Vương Yên, Vương Yên đứng người lên, lau khô trên tay nước đọng, cười nhẹ nhàng nói: "Tiên sư, ta trong thôn vậy mướn ở giữa biệt tử, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi." Lý Quân khỏe miệng co giật lại, không nói gì thêm, nhân ra Vương Yên thuê phòng ở, hắn cũng không thể ngăn cản. Chỉ là, Vương Yên đến cùng tại sao phải ỷ lại bên cạnh mình? Lý Quân đi ra rất xa, quay đầu nhìn, Vương Yên vẫn như cũ ngồi xổm ở bờ sông, phí sức giặt quần áo, phảng phất bình thường nhất thôn cô. Ánh mắt thanh thuần thanh tịnh, không mang một tia âm u, thật sự phảng phất ái mộ tình lang cô gái bình thường. Lý Quân đã từng trúng qua mỹ nhân kế, có thể bén nhạy phát giác chân tình giả ý Vương Yên đối với hắn là thật tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, Vương Yên từ khi đến rồi Thanh Nhu thôn, liền trở thành chỗ này thôn hoa. Mặc dù, nàng mỗi ngày mặc áo đông dày, vẫn là hoa áo đông, toàn thân trên dưới che đến kín mít, lại như cũ ngăn không được sắc đẹp của nàng. Vương Yên hoa đan xuất sinh, tư thái mềm, giọng nói sáng, mắt như làn thu thủy, phảng phất biết nói chuyện, mê một chút nam nhân thần hồn điên đảo. Nô Đức liền bị mê hoặc. Lý Quân phát giác, gia hỏa này gần nhất rõ ràng tới cần cù, lại mỗi lần đều yêu hướng Vương Yên nơi chạy. Vào đêm, Lý Quân vẫy lui chúng yêu, chỉ để lại chó lớn cùng Hà Tam, hắn nhắm mắt lại, nguyên thần xuất hiếu, phiêu a phiêu, tại thôn không trùng phiêu đãng. Gió đêm thổi tới, cào đến nguyên thần đau nhức. Lý Quân nguyên thần rụt rụt, đông nhiên giật mình, lúc trước hắn một mực xem nhẹ một vấn đề. Nguyên thần, chính là hắn tinh thần, là chân chính Lý Quân, ngũ giác nhạy cảm, có thể lên trời xuống đất, chớp mắt ngàn vạn giảm. Nhưng là, nguyên thần lại cũng không cường đại, chỉ là một trận hàn phong liền có thể quát hắn đau nhức. Nếu là gặp được cường đại yêu tà, Lý Quân đống nhiên ý thức được, bản thân không chỉ có thiếu khuyết võ kỹ, kỳ thật vậy khuyết thiếu tu luyện nguyên thần chi thuật. Một kẻ phàm nhân phân mấy cái tu luyện giai đoạn, mới nhìn qua, dung hợp, luyện khí, ngưng mạch, phá hư, đại thành. Trong đó đại thành chi cảnh, nguyên thần có thể thoát ly nhục thể độc lập tồn tại. Một kẻ phàm nhân từng nói qua, giai đoạn này tựa như lục địa thần tiên. Tựa như, nói do còn không phải chân chính lục địa thần tiên. Lý Quân đống nhiên ý thức được, đơn thuần hấp thu nguyên khí, chỉ có thể cải biến thân thể. Nếu như không thể tu luyện nguyên thần, cho dù thật sự tu luyện đến cảnh giới đại thành, nguyên thần có thể thoát ly nhục thể tồn tại, hắn thực có can đảm nguyên thần đơn độc ngao du sao? Thế nhưng lại như thế nào mới có thể luyện thần? Phương thế giới này thật có lục địa thần tiên sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Quân nguyên thần trôi dạt đến một hộ nông gia tiểu viện, không cần vào nhà, phảng phất không có ngăn trở, Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện Vương Yên. Vương Yên trong phòng đốt tăng thêm lửa than, cửa sổ mở ra một cái khe hở, từng kia gió lạnh rót vào, cũng không lạnh, ngược lại có một loại nóng hừng hực cảm giác. Vương Yên cuối cùng cởi nặng nề hoa áo đông, chỉ mặc màu xanh nhạt áo mỏng, thân đoạn linh lung tất hiện, eo nhánh cực nhỏ, mái tóc đen nhánh tản ra. Trong phòng, Vương Yên mải trên bàn giấy tuyên trải rộng ra, nàng tay cầm bút lông sói, dính đầy mực nước, tay mềm phát hỏa màu vẽ, giải rác mấy bút. Lý Quân sôi nổi trên giấy. Vương Yên bước xuống bút, nhìn chằm chằm Lý Quân chân dùng, thổi thổi khí, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Núi có một hề không có nhánh, vui vẻ quân này quân không biết. Vương Yên trong miệng ngâm sướng thơ cổ, một bộ cô đơn nữ nhi tiêu căng. Lý Quân tiếp tục xem xét. Phòng bên trong góc có một ổ mèo, một đầu vằn hổ ổ mèo bên trong, mắt mèo nhắm, nhàn nhã lay động cái đuôi. Vương Yên rất bình thường, mèo cũng rất bình thường. Có thể Lý Quân luôn cảm thấy bất an. Hắn lại tỉ mỉ tìm hồi lâu, thậm chí vận dụng chi vi, từ trong ra ngoài quan sát thấu Vương Yên, vẫn là không có vấn đề. Đúng, Lý Quân nguyên thần đột nhiên bay tới một gia đình, sờ đến phòng bếp, cuốn lên lò bên trong sám, tinh tế giải ra một chút tại Vương Yên phòng trước. Làm xong hết thảy, Lý Quân nguyên thần lui về thân thể. Vương Yên trong phòng bản hổ mèo đột nhiên mở to mắt, cười lạnh liên tục, "Lý Quân, ngươi quả nhiên hoài nghi, bất quá, bạn Sơn Quân bố trí cục diện há lại tốt như vậy phát giác. Xem xám nhìn sinh tử đúng không? Đáng tiếc à, Vương Yên là người sống, nàng đối ngươi hái mộ cũng là thật sự, ngươi làm thế nào thấy được dị thường?" "Ha ha ha, ta Hoàng Sơn Quân hai lần tính toán ngươi, thất bại hai lần. Nhưng là, lần này ta sẽ không thất bại, hấp thụ thất bại hai lần giáo huấn, ta Hoàng Sơn Quân cũng ở đây trưởng thành, ách, là thời điểm nói cho Nghiêm Sơn thần ta kế sách." Văn hổ mèo nghẹn lâu, lẩm bẩm hồi lâu, trong phòng Vương Yên phảng phất lâm vào một loại nào đó giữa sân, toàn vẹn không biết. Hoang miếu, Nghiêm Thạch ngồi ở trên bảo tọa. Trên mặt đất bò lổn lổn tân giá cổ quái, những chó hoang này quái run lẩy bẩy, Nghiêm Thạch đoạn thời gian trước mới chu diệt một nhóm cũ chó hoang quái, trong đó còn bao gồm một đầu theo hắn rất nhiều năm láo chó hoang quái. Hắn tính cách tàn nhẫn, có thể thấy được chút ít. Đột nhiên, truyền âm phủ sáng lên. Truyền đến Hoàng Sơn Quân tự tin thanh âm. "Nghiêm Sơn Thần, Hoàng Mỗ đã bày ra mỹ nhân kế, chỉ đợi Lý Quân nhập cục." Nghiêm Thạch lông mày nhíu chặt, "Mỹ nhân kế? Đáng tin tại sao? Hắn có thể hay không phát giác?" "Yên tâm." Hoàng Sơn Quân tự tin nói, "Mỹ nhân của ta kế cùng cái khác mỹ nhân kế khác biệt, mỹ nhân bản thân thân ở kế bên trong. Lý Quân là một người tinh minh, đặc biệt tam hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, còn có chi vi trí năng, phổ thông mỹ nhân kế khẳng định không được. Hoàng Mỗ tự ta mang dị thuật, có thể che đậy thiên cơ, cho dù Lý Quân phục dụng kỳ lân huyết, vận chuyển chi vi, vậy phát giác không được dị thường." Nghiêm Thạch lạnh lùng nói, "Ngươi xem đó mà làm, đừng ra đường rẽ là được." "Yên tâm, ngài liền chờ Hoàng Mỗ tin tức tốt." Truyền âm phù giật cắt. Nghiêm Thạch chân mày nhíu thật chặt, hắn thế nào có một loại đặc biệt không đáng tin cậy cảm giác. Chương 183, thổ lộ ngày thứ hai, Lý Quân giả vờ như hứng hở, tùy ý đi tới Vương Yên viện từ trước, tỉ mỉ quan sát dấu chân. Lo sám sớm đạp nhìn bằng mắt thường không rõ, Lý Quân chân nguyên tập trung hai mắt, vận chuyển chi vi, mới miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ ràng. Phía trên lít nha lít nhít dấu chân, có người cũng có mèo, mèo. Lý Quân nhìn kỹ một chút mèo dấu chân, đoán chừng là Vương Yên môi vằn hổ mèo. Lý Quân tạm thời không có nhìn ra Vương Yên vấn đề gì, căn cứ dấu chân sâu cạn, Vương Yên đúng là người. Lý Quân nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị về nhà, liền gặp Vương Yên ở phía xa phát hiện Lý Quân, thật xa vậy gọi chào hỏi. Tiên sư Lý Quân có chút gật gật đầu, bất động thanh sắc rời đi, đằng sau Vương Yên thở hồng hộc chạy tới thời điểm, Lý Quân đã đi xa, chỉ để lại một đạo cô đơn thân ảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Yên dần dần cùng các thôn dân thân quen, tất cả mọi người thích cái này xinh đẹp thích cười cô nương. Thậm chí có tiểu hòa tử chủ động truy cầu, đương nhiên, Vương Yên toàn bộ cự tuyệt. Mỗi lần Lý Quân ra ngoài, Vương Yên đều sẽ tới chào hỏi, coi như Lý Quân lạnh nhạt đến đâu, Vương Yên vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng, mỗi ngày cười nhẹ nhàng. Liền ngay cả thô lỗ An đại vượng đều nhìn ra không được bình thường, nhìn Lý Quân ánh mắt đều không giống, giống như Lý Quân là một cặn bã nam đồng đạo. Lý Quân cũng không giải thích, hoàn toàn như trước đây tu luyện. Cửa hải cuối năm gần, Hồ Châu đất lành. Hồi hương phong tục lưu hành ăn cá bánh ngọt. Từng nhà truyền đến bang bang bang, đánh cá bánh ngọt thanh âm, trong không khí phiêu đãng cá bánh ngọt hương khí, cá bánh ngọt mềm mềm giả dích, làm cho người muốn ăn, đặc biệt tụ lao nhân cùng tiểu hài hoan nên. Mắt nhìn thấy sắp hết năm, Lý Quân trong nhà chúng yêu vật vậy học phàm nhân, viết câu đối, quét dọn vệ sinh, đánh cá bánh ngọt, chuẩn bị ngày thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Trong đó, Huyền Thủy phát huy công lao lớn nhất, tràn đầy mấy lồng hấp cá bánh ngọt, toàn bộ là nó một đầu yêu đánh ra tới. Chó lớn cầm cái chổi lung tung quét lấy biệt tử, Miêu Quý Phi tại phòng bếp hỗ trợ sinh củi lửa, nông gia bình thường lấy vật liệu gỗ, vỏ cây thông lò nấu rượu nấu cơm, làm được cơm đặc biệt hương. Hà Tam phụ trách các loại nguyên liệu nấu ăn, nó sáng sớm liền chui vào thần lĩnh, bắt được rất nhiều giá vật trở về, giờ phút này đang bận lột tẩy. Dương Hiên cùng nhỏ giấy vóc người nhỏ, cũng giúp không được cái gì đại bang, dứt khoát hỗ trợ viết câu đối, chuẩn bị ngày mai tiếp. Lý Quân nhìn xem bận rộn tiểu viện, cảm thụ được phàm trần tục thế vui vẻ, hắn mỉm cười, lòng có cảm giác, ngồi ở bồ đoàn bên trên, ngũ tâm triều tiên, tu luyện. Muốn xuất thế, trước phải nhập thế. Thế gian hồng trần kiếp nạn, là cướp cũng là duyên. Quỷ quái có chém chấp niệm thống khổ, sát sống có bỏ cũ thân nuôi khổ, kỳ thật người tu hành cũng có kiếp. Hồng trần luyện tâm, thân ở phồn hoa náo nhiệt hồng trần, thấy chúng sinh muôn màu, thấy chúng sinh khổ vui, bởi vì chúng sinh khổ mà bờn, theo chúng sinh vui mà vui. Thẳng đến bạn niệm không bỏ qua tâm, mới có thể siêu thoát. Tiến giai, không chỉ có là trên thân thể tiến giai, tâm cảnh cũng muốn đề cao, nếu không, không có một viên lạnh nhạt siêu thoát tâm cảnh, như thế nào điều khiển vô biên lực lượng. Lý Quân Ngộ ở đây, trong kinh mạch mênh mông lực lượng sát na đứng im, trong đầu hiện hiện ảo cảnh, phảng phất cuộn tranh chậm chậm triển khai. Lý Quân cố thủ nhất niệm, thấy chúng sinh khó khăn, gặp quỷ quái khủng bố, tâm không chỗ nào động, không vì ảo cảnh mê hoặc, thẳng đến ảo cảnh tiêu tán, hắn chợt cảm thấy thần sắc khí sảng. Trong kinh mạch chân nguyên bắt đầu chậm rãi chạy xuôi, càng lưu càng nhỏ, cô động thành một tuyến, phảng phất dòng nước. Trước đó Lý Quân trong kinh mạch chân nguyên bành trướng, đều nhanh bạo tạc, hiện tại chân nguyên ngưng tụ thành một tuyến, kinh mạch của hắn lại xẹp xuống. Mở mắt, đứng người lên. "Chúc mừng chủ thượng tiến giai." Lý Quân mới vừa vào giai ngưng mạch, Hà Tam cái thứ nhất bén nhạy phát hiện, mông ngựa không cần tiền đập đi lên, con lừa đầu lấy lòng gọi lấy Lý Quân chân. "Lỗ mũi của ngươi ngã linh, nhanh như vậy liền phát hiện." Lý Quân khó được tâm tình thật tốt, vươn tay sờ sờ Hà Tam con lừa đầu. Đem cái Hà Tam cảm động kém chút khóc, "Ô ô ô quá khó khăn, Lý Quân tên khốn này cuối cùng công nhận lão tử." "Chủ thượng, trước đó tiểu nhân xem ngài, như ngưỡng mộ núi cao, tu vi cao thâm, bây giờ, tiểu nhân xem ngài, như mây mù lở lở, thâm bất khả chấp nha." Hà Tam không hổ là tiểu đoàn thể đệ nhất đỉnh hót, cái này vô nông ngựa quá đúng chỗ, chó lớn bọn chúng mắt trợn trắng. Đông đông đông, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập âm, một trận gấp một trận. Lý Quân mở cửa. Ngoài cửa thanh tú động lòng người đứng thẳng một vị nữ tử, là Vương Yên, trời rất lạnh, nàng người mặc một bộ tơ lụa mỏng áo đông, tư thái uyển chuyển. Trên mặt hiển nhiên trang điểm qua, xem ra sở sở động lòng người, Vương Yên đứng tại cổng, cùng Lý Quân lặng lặng giằng co. Lý Quân môn chỉ mở một nửa, thân thể còn chặn lấy cửa, hiển nhiên không định thả Vương Yên tiến đến. Vương Yên nhưng cũng không định rời đi, hai mắt hai đoán nhìn chằm chằm Lý Quân, một bộ chuẩn bị ăn thua đủ tư thế. Đổi lại bình thường nam nhân, nhân ra một cô nương như thế nhìn xem ngươi, chỉ sợ sớm xấu hổ chết rồi. Cuối cùng, vẫn là Vương Yên mặt trước treo không ở, nàng chậm rãi mở miệng, "Lý Quân, ta nghĩ cùng ngươi nói chút chuyện, có thể hay không tiến đến đơn độc nói chuyện?" Cô nam quả nữ chung sống một phòng không thích hợp, liền đứng ở ngoài cửa nói. Lý Quân lạnh lùng tự tuyệt. Vương Yên sững sờ, nước mắt mắt nhìn thấy muốn chảy xuống, nàng cố nén nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp. "Ta cứ như vậy chán ghét sao? Hay là ta sinh xấu xí? Ngươi liền nhìn ta liếc mắt cũng không dám sao?" Lý Quân trầm mặc. Vương Yên nước mắt cuối cùng chảy xuống. Nàng ngậm miệng, thật lâu không thể ngữ. Cuối cùng, nàng hung hăng một vệt nước mắt, la lớn, "Tiên sư ta thích ngươi a." Lý Quân mí mắt chớp xuống, dáng người thẳng tắp, ngạo nghệ đứng thẳng gió lạnh bên trong, phòng chế Phật sơn nhạc, vô tình cũng thích, không thể phá bỡ. Vương Yên nước mắt như là đứt dây trân châu, không ngừng chảy, nàng cũng không tiếp tục quản không để ý, một người lẩm bẩm. Nàng vốn là nhà khá giả nữ hải, con nhỏ tình thương của cha mẫu tử, thế nhưng là, hết thảy đều tại mẫu thân ốm chết về sau, phụ thân cưới mẹ kế. Mẹ kế là một xem ra ấm ôn nhu nhu nữ nhân, mặt ngoài đối đãi nàng vô cùng tốt, lấy được đại gia công nhận, sau lưng lại năm lần bảy lượt hãm hại nàng. Làm hại nàng danh tiếng mất hết, tất cả mọi người cho rằng nàng bất hiếu, phóng đãng, cùng tay ăn chơi không thanh không bạch, nàng nhận hết người bạch nhãn. Mỗi lần, nàng bị người bạch nhãn thời điểm, mẹ kế ba ba chạy tới, ấm ôn nhu nhu an ủi nàng, vừa vặn một màn này sẽ bị phụ thân nhìn thấy. Mẹ kế lại sẽ ở mọi người xem không gặp thời điểm, cố ý khích phấn nàng. Nàng thực tế nhịn không được, phản bác vài câu, vừa vặn cũng sẽ bị phụ thân nhìn thấy. Giờ phút này, nàng mẹ kế trang so với ai khác đều yếu đuối. Thời gian dài, ngay cả nàng cha ruột cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm nàng, chỉ coi nàng là cái hỏng hải tử. Nàng tuổi tác còn trẻ con, căn bản không biết bảo vệ mình, trải qua vô số lần ngăn trở về sau, từ từ, nàng học xong trầm mặc. Vô luận mẹ kế như thế nào chọc giận nàng, vô luận bị bao nhiêu bị khuất, nàng cũng không nguyện ý biểu đạt ra đến. Mỗi ngày chàng si ngốc ngốc ngốc, hỗn hỗn độn độn sinh hoạt, nàng coi là dạng này bản thân liền có thể an toàn lớn lên. Thế nhưng là coi như thế, nàng vậy không bảo vệ được bản thân, mẹ kế cấu kết đại phu, nói nàng đến ngu dại chứng bệnh. Chương 184, Vương cô nương xảy ra vấn đề rồi, nàng tự nhiên không nguyện ý bị người xem như đồ đần đối đãi, chỉ có thể ép buộc bản thân trở nên bình thường, lại cùng trước kia một dạng nói chuyện. Mẹ kế nhưng lại cấu kết trong thôn hỏi gạo bà, nói xấu nàng quỷ quái bám thân, cần dùng nước sôi khu quỷ. Thiên sư ngài biết do nước sôi như thế nào khu quỷ sao? Lý Quân nhìn xem Vương Yên, lại cũng không trả lời. Vương Yên thống khổ cười một tiếng, chính là đem người sống sờ sờ đặt tại trong nồi, nấu nước đun sôi, là vì khu quỷ, nàng là muốn hại chết ta à? Mà ta thân nhất người thân, phụ thân của ta, ông bà nội, toàn bộ tin nàng, cảm thấy ta quỷ quái bám thân. Nếu không phải khu trừ, liền muốn gây họa tới trong thôn. Trong thôn tất cả mọi người xem ta làm tai họa, không ai nguyện ý đứng ra bảo hộ ta. Lúc đó, đại lang thích ta, hắn vô số lần nói muốn bảo vệ ta, có thể đối mặt phẫn nộ thôn dân, hắn rút lui, trốn đi. Vô luận ta như thế nào tìm, cũng không tìm tới. Vì sống sót, ta vụng trộm chạy trốn, một người lẻ loi chơi trọi lang thang, may mắn gánh hát thu dưỡng ta, vì học kịch, từ nhỏ bị người đánh chửi. Thế nhưng là, cuối cùng có mưu sinh thủ đoạn. Tiên sư, ta đây cả đời, một mực bị người khi dễ, ta cũng không tiếp tục muốn để người khi dễ, nếu có một cái cường đại nam nhân, có thể làm ta che gió che mưa, nguyện ý bảo hộ ta tốt biết bao nhiêu. Trên đời nam nhân đều là hạ người vô năng, chỉ có tiên sư ngài mới là chân nam nhân. Vương Yên cuối cùng thổ lộ ra nàng lời thật lòng, nàng yêu Lý Quân, là bởi vì Lý Quân cường đại. Lý Quân thở dài. Vương cô đương, ta vô ý tình yêu nam nữ. Làm tiếp cũng được. Lý Quân lắc đầu, ngươi trở về đi. Lý Quân đóng cửa lại, cô đơn quay người. Chủ thượng, con gái người ta đưa tới cửa, làm gì không thu? Ngài không thu, nếu không tiểu nhân hỗ trợ thu rồi. Hà Tam liếm cho tới. Ngậm miệng. Lý Quân hung hăng oan mắt Hà Tam dọa đến đầu co rụt lại, vội vàng trốn đến bên trong góc. Lý Quân mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm vẫn có xúc động. Chỉ là, một mình hắn gánh vác trầm trọng như vậy trách nhiệm, như thế nào cho nàng yêu? Bạch Tố a Bạch Tố, từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi có thể bồi tiếp ta. Lý Quân vuốt ve bản thân tay phải, lẩm bẩm. Lý Quân. Chó lớn đông như nói, Vương Yên là một cô nương tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận, có nhiều thứ mất đi, cho dù cường đại đến phá toái hư không, cũng vô pháp sẽ tìm trở về a. Tại trí nhớ của ta trong truyền thừa, từng có qua một đoạn réo rắt thảm thiết tình yêu, ai? Chó lớn khó được nghiêm mặt nói chuyện. Ngoài cửa, Vương Yên đứng hồi lâu, cuối cùng thê lương cười một tiếng, Lý Quân, ta ngươi nhất định phải hối hận. Lời còn chưa dứt, nàng quay người, hướng về một phương hướng chạy tới, chỗ kia gọi Tùng Mộc Lâm, có vô số chó hoang quái ẩn hiện. Liên để chó hoang quái ăn ta, nhường ngươi hối hận cả một đời. Vương Yên một bên khóc, một bên chạy. Nàng cũng không biết trong lòng mình tại sao lại toát ra loại này ý niệm kỳ quái, phản phất từ nơi sâu xa, nàng nhất định phải chạy đi đâu. Cách đó không xa, một đầu vằn hổ mèo tràn đầy tự tin cười, qua cực kỳ lâu, trên đường đi tới một tên hán tử, vằn hổ mèo đội vàng gọt tới giao lộ, hướng trên mặt đất một chuyến, lẩm bẩm, giá bộ đáng thương. Lý Quân vừa mới chuẩn bị tu luyện, đại môn đột nhiên truyền đến tiếng va chạm, mở cửa. An đại vượng đội vàng nói, Thiên Thọ à, Thiên Thọ à, Vương Yên cô nương điên rồi, nàng chạy tới Tùng Mục Lâm, "Tiên sư, mau mau cứu nàng đi." Tùng Mục Lâm. An Đại Vượng chợt nhớ tới Lý Quân là người bên ngoài, vội vàng giải thích, "Ta đất này giới thôn bên cạnh, có một phiến gỗ thông núi, trong núi lâu dài nổi sương mù, có chó hoang ẩn hiện, thiện nguy trang, an tìm căn người. Dù là nghèo nhất nhà hộ, cũng không dám bên trên Tùng Mục Lâm kiếm ăn, Vương Yên cô nương như thế cái kiểu tiểu nữ tiến vào Tùng Mục Lâm, còn không cho chó hoang ăn." An Đại Vượng ánh mắt vội vàng, "Vương Yên cái cô nương này thực tế làm người khác ưa thích, đoàn người đều không muốn nàng chết." Lý Quân trong lòng một lộ bộ. "Tùng Mục Lâm ở đâu?" "An đại ca, ngươi dẫn đường, ta đi cứu nàng." Lý Quân bình tĩnh nói. "Được rồi, tiên sư ngài đi theo ta." "Không cần, Hà Tam ra tới." Đột nhiên, một đầu to lớn giao long hiện thân, Lý Quân lôi kéo An Đại Vượng nhảy tới, giao long dài giống một tiếng, bay lên không. "A, biết bay." An Đại Vượng bản năng nhắm mắt lại, thân thể ghé vào giao long trên lưng, không nhúc nhích, trong lòng lại là càng thêm bội phục Lý Quân, tiên sư quá mạnh mẽ. Lý Quân không để ý tới bại lộ bản thân, có An Đại Vượng chỉ đường, rất nhanh tìm được Tùng Mục Lâm, vừa vặn nhìn xem một đạo xinh đẹp lập thân ảnh vào. Lý Quân trực tiếp để Hà Tam hạ xuống, Hà Tam xuống đến ước chừng cách mặt đất 30 mét khoảng cách, thân thể kịch liệt thu nhỏ, biến thành một đầu tế xà. An Đại Vượng đột nhiên cảm giác thân thể hụt hẫng, vừa mới chuẩn bị kêu to cứu mạng, lại chợt thấy hai chân chạm đất. Hắn hơn nửa ngày mới dám mở to mắt, phát hiện mình đã tại Tùng Mục Lâm, vô số cây tùng già một mật mật đây hạ sổ dài, mọc đầy tùng hương. Gỗ thông bên trên sinh đầy tang thương rêu xanh, gỗ thông dưới có con giết, bỏ qua bỏ lại. An Đại Vượng sợ vãi tè rồi, hai chân như nhũn ra, hắn kéo lại Lý Quân, "Tiên sư, ta sợ." Lý Quân đứng ngững, nhìn trái ngó phải, đột nhiên hỏi ra một câu, "Ngươi lúc đó làm sao biết Vương Yên cô nương đến rồi nơi này? Ai nói cho ngươi biết?" An Đại Vượng sững sờ, vắt hết óc nghĩ. "Ta không biết, dù sao liền đỗng nhiên biết rồi." An Đại Vượng có chút ngượng ngùng nói, "Có lẽ là ta nhớ ức không tốt." Lý Quân trầm mặc. "An đại ca, cái này ngươi cầm cẩn thận, đi theo ta đi." Lý Quân ném ra một kiện đồ vật, An Đại Vượng vội vàng tiếp được, tới tay mới phát hiện là một đầu tế xà, một mặt kinh bị nhìn qua hắn. An Đại Vượng không còn kịp suy tư nữa rắn vì sao lại có người biểu lộ. "Rắn rắn rắn." An Đại Vượng tay phát run rẩy đạo, "Nếu không phải đối Lý Quân cường đại tín nhiệm, chỉ sợ hắn sớm đem tế xà ném ra ngoài. Chủ thượng cẩn thận, chúng ta chớ xen vào việc của người khác, chuyện này chỉ sợ là kế, từ Thanh Nhu thôn đến nơi này, không sai biệt lắm 50 dặm đường, Vương Yên muốn từ sớm đi đến ban đêm. Sở dĩ, là ai tại Vương Yên đi rồi thời gian rất lâu về sau, vừa bận nói cho An Đại Vượng." Hà Tam phi thường thông minh, một câu nói toạc ra thiên cơ. Lý Quân lúc lắc đầu, đầm rồng hang hổ, "Hôm nay ta cũng muốn xông vào một lần, đi." Lý Quân lấy ra đao mổ heo, sải bước đi về phía trước, Tùng Mục Lâm cũng không lớn, cây tùng lại phi thường thô. Bởi vì này nhìn áo chó hoang quái, sở dĩ không người nào dám tới đây chặt cây tùng, những này cây tùng cây trắng kiện, mấy người tài năng ôm hết. Tùng Mục Lâm bên trong cũng không chỉ có gỗ thông, còn có các loại cỏ dại bụi cây, lấy có gai bụi cây chiếm đa số, người căn bản nửa bước khó đi. Lý Quân đi ở phía trước, vừa đi vừa chém, tốc độ phi thường nhanh, tìm kiếm một lát, Lý Quân bỗng nhiên thấy phía trước bụi cây phía trên treo một con màu trắng làm ớ. Lý Quân hướng phía cái phương hướng này truy, đuổi một lát, lại phát hiện một cái đỏ cái hiếm, không đúng, hẳn là nửa mảnh, đỏ chói mắt. Cách mỗi mấy bước, Lý Quân liền có thể phát hiện một bộ y phục mảnh vỡ, những này chẳng lẽ Vương Yên chủ động lưu lại? Lý Quân bưng lấy tấm vải, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng là đến từ giết, vì cái gì còn làm ký hiệu? Chương 185, không cẩn thận thất thủ. Lý Quân trầm tư một lát, thuận những này quần áo tiếp tục tìm kiếm. Kết quả, tại một nơi khe núi nơi, lại phát hiện một con giày đều. Không cần phải nói, nhất định là Vương Yên lưu lại, thuận tiện Lý Quân tìm kiếm. Lý Quân mang theo An Đại Vượng cùng Hà Tam, từng bước xâm nhập Tùng Mục Lâm, càng chạy càng sâu, đi tới một nơi cao điểm, trong tầm mắt xuất hiện một tòa hoang miếu. Hoang vu, rách nát, bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, trong sương mù có thật nhiều điểm đỏ, như ẩn như hiện, phảng phất quỷ vực. Nhìn kỹ, thế mà là con rết. Vô số con rết bò tới trên vách tường, đầu toàn bộ quỷ dị chuyển hướng một nơi, lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Quân, nhường cho người dùng mình. Ô ô ô, hoang trong miếu đầu có nữ nhân tiếng khóc truyền ra, như oán như khóc, phiêu đãng ở mảnh này trong núi rừng. Lý Quân tỉ mỉ nghe xong một lát, phát giác là Vương Yên thanh âm, hắn bước gấp tới đi, tại cửa miếu do dự một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. "An Đại Vượng, ngươi ở tại bên ngoài, chú ý an toàn, Hà Tam, theo ta đi vào." Lý Quân kiên quyết đạo. "Thế nhưng là chủ thượng, nơi này không thích hợp a." Hà Tam từ An Đại Vượng trong ngực leo ra, thuận Lý Quân ống quần, leo đến Lý Quân đầu bay, đầu rắn dâng cao, cảnh giác tứ phương. "Ngươi trốn đi." Lý Quân vô vô đầu rắn. Hà Tam thở dài một tiếng, quay đầu từ Lý Quân chỗ cổ áo chui vào đi, tìm chỗ an toàn giấu đi. Lý Quân hít sâu một hơi, dứt khoát dậm chân đi vào hoàng miếu. Dừng túng bên ngoài, một khối bằng phẳng trên tảng đá. Lười biếng nằm lấy một con vằn hổ mèo, mèo phía trước có một mặt dựng nên lên thủy kính, bên trong phát hình Lý Quân hình tượng. Vằn hổ mèo cười lạnh liên tục. "Lý Quân, ngươi quả nhiên đủ xảo trá, y nguyên nhìn ra rồi đây là một cục, đáng tiếc ga đáng tiếc, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Ngươi xem ra tới lại như thế nào? Đối mặt thực tình yêu ngươi nữ nhân, ngươi có thể không đi cứu sao? Tranh thủ thời gian đi vào, bên trong có núi đao biển lửa chờ ngươi, ha ha ha." Vằn hổ mèo cười thoải mái đến cực điểm. Nhìn kỹ, cái này vằn hổ mèo nhỏ một vòng, không có trước đó mập mạp cảm giác. Mà lúc này, Lý Quân một bước vào hoàng miếu, quanh thân lộ chân lông chợt mở ra, tê 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 vô số con ngô công ngẩng đầu gào rít. Đây là Lý Quân lần đầu tiên nghe được con rết tiếng kêu, mà lại trong bóng tối, con rết hai mắt tỏa sáng, toàn bộ hoang miếu bao phủ tại mông lung ánh sáng nhạt bên trong. Ô ô ô, Vương Yên tiếng khóc càng phát ra réo rắt thảm thiết. Lý Quân nhìn sang, hoang miếu xó xỉnh bên trong, Vương Yên của mình, quần áo tả tơi, vỡ giày rơi hết, bên trong phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Vương Yên, ngươi còn tốt chứ? Lý Quân tay cầm dao mổ heo, trầm thấp hỏi thăm. A, thiên sư. Thấp giọng khóc thầm Vương Yên đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lý Quân trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, ngạo nghệ đứng thẳng cổng, lập tức ngừng lại thút thít. Tiên sư, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Đừng sợ, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Lý Quân ôn nhu nói. Vương Yên kích động nói năng lộn xộn, nàng dùng sức gật đầu, thân thể liều mạng dãy rủa, muốn đứng lên, đáng tiếc, một đầu to lớn xích sắt trói chặt lại eo hết nàng, nàng một cô gái yếu ớt, dãy rủa như thế nào thoát? Lý Quân đi lên, tay cầm dao mổ heo, vừa mới chuẩn bị chặt đứt xích sắt, đung nhiên cảnh giác, đột nhiên quay người, đã thấy một đám gầy trơ cả xương, mắt buốt lục quang, khỏe miệng lưu nước bọt, răng nanh đung tùm chó hoang gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Chó hoang quái. Nghe nói chó hoang quái mặc dù nhìn xem nhỏ gầy, răng lực cắn lại kinh người, khi đói bụng, ngay cả tảng đá đều có thể nhai nát nuốt ăn. Những chó hoang này quái hiển nhiên ăn qua thịt người, bọn chúng trên thân tản mát ra mùi tanh, nhìn thấy Lý Quân, nước bọt bài tiết càng nhiều, tí tách, rơi trên mặt đất. Giết! Lý Quân không chút nào mập mờ, vung gậy đao mổ heo, hung hăng bổ đèm quá khứ, không thể cản phá. Lý Quân mặc dù võ kỹ lẹo, nhưng là lực lượng kinh người, tại tuyệt đối lực lượng bên dưới, những chó hoang này quái tuyệt đối chịu không được hắn một bổ. Quả nhiên, trước mắt một đầu chó hoang quái trực tiếp chém thành hai khúc, cái khác chó hoang quái kiến Lý Quân như thế dũng mãnh phi thường, ào ào kêu rên lui lại. Vương Yên, ngươi lại đợi bất động, đối đãi ta giết những chó hoang này, lại đến cứu ngươi ra ngoài. Lý Quân căn dặn Vương Yên. Thiên sư, cẩn thận a. Vương Yên khuôn mặt đỏ đấu, tính cả cổ vậy đỏ, như là mê người quả đào mật. Lý Quân quay đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, dẫn theo đao mổ heo đuổi theo chó hoang quái mà đi. Hoang miếu từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, Lý Quân sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong cực lớn, tựa hồ vô biên vô hạn, đại bộ phận địa phương giấu ở trong bóng tối. Lý Quân đuổi theo chó hoang quái, một đường chém giết, rất nhanh liền biến mất diệt những chó hoang này quái. Tìm lúc đến đợi con đường, Lý Quân lần nữa đi tới Vương Yên bên người, hắn chặt đứt xích sắt, muốn đỡ Vương Yên lên. Vương Yên đứng mấy lần, đều đứng không dậy nổi, nàng đỏ bừng mặt nói, tiên sư, ta gãy chân, ngươi cùng ta đi. Được. Lý Quân sảng khoái đáp ứng rồi, hắn đưa lưng về phía Vương Yên ngồi xổm xuống, Vương Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khéo léo nằm lên, phía sau lưng chăm chú dựa vào Lý Quân. Một cỗ mùi thơm sử tử đánh tới. Hai người trầm mặc đi rồi hồi lâu, bầu không khí xấu hổ đến tột đỉnh, Lý Quân cúi đầu, từng bước một đi tới. Tiên sư, ngươi thích ta sao? Lý Quân nhếch môi không nói lời nào, Vương Yên lại cười, xem ngươi cái này ngốc bộ dáng, rõ ràng thích cũng không dám nói, ngươi sợ cái gì? Ta Vương Yên là lão hổ sao? Ừm. Lý Quân trầm thấp đáp ứng rồi một tiếng, cũng không biết là đáp ứng thích, vẫn là đồng ý nàng là lão hổ, Lý Quân không yên lòng đi tới, đột nhiên không cẩn thận té ngã trên đất, Vương Yên trực tiếp nhào vào trên lưng hắn. Cả người giáng đi lên, Lý Quân chỉ cảm thấy mềm mềm giả dích, hắn vội vàng đẩy ra Vương Yên. Lại phát hiện, Vương Yên quần áo toàn bộ quần phá, nên nhìn, không nên nhìn, Lý Quân toàn bộ thấy được. Ngươi đổ lưu manh. Vương Yên che lấy bộ vị mấu chốt, vừa tức vừa nổi nóng, bây giờ nữ nhi của ta trong sạch thân nhường ngươi đều xem thấy, ngươi phải phụ trách. Lý Quân ngu ngơ tại chỗ. Chậc chậc chậc, tốt một đôi giá huyên ương. Đồng nhiên, một thanh âm vang lên. Phía trước trên đường hiện ra một đầu to lớn chó hoang quái, so với cái khác chó hoang quái con mắt màu xanh lục, con mắt của nó là màu đỏ. Mắt đỏ chó hoang quái hèn mọn nhìn xem Vương Yên, mặt chó bên trên thế mà lộ ra người một dạng, sắc mị mị biểu lộ. Vương Yên khí mặt đều lục rồi, toàn thân phát run, hai tay ôm thật chặt, làm thế nào vậy che không được toàn thân. Lý Quân chậm rãi đứng lên, cởi áo khoác đã đánh qua, phủ thêm. Vương Yên cảm kích nhìn Lý Quân, ngoan ngoãn phủ thêm, Lý Quân giơ lên dao mổ heo, lạnh lẽo nhìn xem mắt đỏ chó hoang quái. Hống hống hống. Mắt đỏ chó hoang quái thấp bò xổm thân thể, chân sau hung hăng đạp một cái, thẳng tắp nào tới. Lý Quân dao mổ heo vung ra, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đâm ra, Lý Quân chiêu thức mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa cực lớn lực lượng. Giống chó hoang quái dài giống một tiếng, trường đao trực tiếp mở ngực một bụng, máu tươi nhào Lý Quân đầy người, giống như điên cuồng. Vương Yên, làm sợ đi, ngươi. Lý Quân vừa mới chuẩn bị quay người, đột nhiên, phốc duệ khí đâm rách thân thể thanh âm, hắn không thể tin quay đầu, đối lên một đôi như cười như không con mắt. Vương Yên liếm liếm đầu lưỡi, tiên sư, ta không cẩn thận thất thủ, ngài sẽ không trách ta chứ? Chương 186, kế trong kế ngươi không phải Vương Yên. Lý Quân che ngực, khẳng định nói. Tiên sư nhìn ra rồi đâu? Vương Yên cười ha ha, lúc trước vẫn là nữ tử ôn nhu tiếng cười, từ từ thế mà biến thành nam tử âm độc tiếng cười. Vương Yên chậm rãi đứng lên, nàng duỗi ra hai tay, sờ đạo đỉnh đầu, lợi chảo như câu, hung hăng xé ra, thân thể xé thành hai nửa, lộ ra một đầu to lớn còn lại tới con rết. Hồ con rết thở dài một hơi, thân thể giãn ra, lại có phòng cao như vậy, tướng mạo dữ tợn của bố, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Quân. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến ảo, Lý Quân nguyên bản đi ra hoang miếu rất xa, giờ phút này nhìn, hắn lại còn tại hoang trong miếu. Chỉ là, hoang miếu sở hữu cửa sổ toàn bộ biến mất, bốn vách tường thiết chú, hiện lang quang, hiển nhiên ngâm cực độc, tám thành vẫn là con rết độc. Chủ thượng, không tốt, chúng ta lâm vào trong trận pháp, trận này, tên bạn quỷ gõ cửa trận pháp này cực kỳ ác độc, lấy sinh linh hồn luyện chế thành lệ quỷ. Những sinh linh này cũng không giới hạn trong người, còn bao gồm cái khác các loại sinh linh, bằng tàn khốc phương thức luyện chế, hung tính rất lớn, mà trận pháp này vừa bạn khắc chế tiểu nhân. Lý Quân che ngực, mạnh rút ra một tiết móng tay dài, vứt trên mặt đất. Hắn đối Hà Tam nói, "Hà Tam, ngươi nói đùa, trước ngươi không phải cũng làm cái hắc vân tầng sao? Cũng là lệ quỷ tạo thành, ngươi sẽ sợ lệ quỷ?" Hà Tam thở dài, "Ta vốn là giao long, phụ thân chân long chi thể, Có một ngày ngao du tứ hải, tại chỗ nước cạn coi trọng một đầu con lươn nhỏ, liền đệ xuống đám mây, thân nhập chỗ nước cạn sủng hạnh cá trạch. Mới có tiểu nhân. Tiểu nhân giao long chi thần, vốn cũng có thể khắc chế quỷ quái, lại duy chỉ có e ngại một vật, đó chính là cá trạch chi hồn. Lý Quân kém chút thổ huyết. Chân long sủng hạnh một đầu con lươn nhỏ, cái này như thế nào mới có thể sủng hạnh xuống dưới? Cá trạch không có chứng chết, cũng là kỳ tích. Chắc không được Hà Tam như vậy sát tiện, nguyên lai là di truyền cha. Lý Quân chăm chú che lấy vết thương, không nhường máu chảy ra, hắn cười lạnh, các hạ thực lực như thế cường hãn, sao không cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Làm gì dùng loại này bị ổi thủ đoạn, từ tiện thân phận. To lớn con giết cười ha ha. Sư tử bộ thỏ, y nguyên muốn đem hết toàn lực, mặc dù đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, bản sơn thần chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng, nhưng là có thể dễ dàng một chút thắng, bản sơn thần vì cái gì không thoải mái một điểm? Lý Quân, ngươi quá mạnh mẽ, bản sơn thần không muốn bước lên bất luận cái gì phong hiểm. Đúng lúc này, vô số lệ quỷ lệ hồn thê lương chu lên, trong đó cá trạch lệ hồn nhiều nhất. Những này cá trạch cứng ngắt thân thể, ao ao nhìn chằm chằm Lý Quân cổ áo, hiển nhiên Hà Tam giấu không được. Nếu như thế, đánh đi. Lý Quân vận chuyển chân nguyên, nghĩ cầm máu, làm sao vết thương rất kỳ quái, chính là không trị hợp. Lý Quân biết rõ, đây là nọc độc tạo thành. Lý Quân bởi vì phục dụng kỳ lân huyết, đối với phần lớn nọc độc miễn dịch, hết lần này tới lần khác cầm loại độc này không có cách nào, bởi vì chỉ loại độc cũng không trực tiếp hạ độc chết người, mà là phá hư cơ thể người ngưng huyết, để huyết dịch không ngừng lưu nha lưu, cuối cùng khí huyết hao hết mà chết. Lý Quân còn không có chân chính tu luyện tới cảnh giới đại thành, vẫn như cũ thoát ly không được thân thể. Hắn miễn cưỡng ngừng lại xuất huyết, lại ngăn không được nội tạng chảy máu, Lý Quân cầm đao mổ heo xuống tới, chật vật chém giết, bất lực chu lên. Làm thế nào vậy chém giết không được con giết, rõ ràng con giết không núp đích, liền đứng tại Lý Quân trước mặt. Vô dụng, ánh mắt ngươi nhìn ta đứng ở chỗ này, kỳ thật không phải, nếu như là tại ngoài trận, có lẽ ngươi có thể liều mạng. Đáng tiếc là, ngươi đã vào trận, trong mắt đang nhìn, lỗ tai chỗ nghe, cũng không nhất định chân thật phát sinh. Con giết lãnh cốc đạo. Thật sao? Lý Quân lại một lần nữa vung đao, lưới đao xẹt qua đại nô công, đại nô công chỉ là cười cười, nó ngáp một cái, chơi với ngươi loại trò chơi này thật mệt mỏi, bất quá, bản sơn thần liền thích xem phàm nhân đau đớn bộ dáng, ha ha ha, thoải mái. Bản sơn thần hôm nay liền muốn giết ngươi, lột bỏ ngươi một thân thịt trắng bán đến quỷ thị. Lý Quân buồn nôn. Dân gian nói thịt trắng a, gạo thịt heo a, toàn bộ đều là chỉ người thịt. Xem ra đầu này đại nô công ăn không ít thịt người, Hồ Châu đại bộ phận địa phương yêu quái cũng không mười phần thích thịt người. Đầu này con giết xem ra là ngoại lệ, mà lại nghe hắn khẩu khí, hắn tựa hồ là nơi đây sơn thần. Tùng Mộc Lâm, tại dân gian trong truyền thuyết một mực là chó hoang quái cư trú chỗ. Không nghĩ tới, vô thanh vô tức xuất hiện một đầu nô công sơn thần, lão bách tính lại không có chút nào ấn tượng. Lý Quân người đổ mồ hôi lạnh, về sau nghe các loại dân gian truyền thuyết muốn lưu tưởng tượng, lão bách tính không biết trận tướng, bình thường nói bậy chiếm đa số. Bớt nói nhiều lời, nếu như thế, đánh đi. Lý Quân lần lượt xông lên trước, liều mạng giết lấy con giết quái, vụt về lại đáng buồn, lại như cũ không từ bỏ. Con giết khí định thần nhàn nhìn xem, Lý Quân thân ở hắn trong trận pháp, lại thân chúng kịch độc, Hà Tam thực lực bị hạn chế. Loại tình huống này, Lý Quân không có khả năng phá trận pháp, trừ phi nằm mơ. Một chút xíu, một chút xíu, Lý Quân một chút xíu định bị con giết thân thể, cuối cùng đụng chạm đến một tia lạnh bớt. Chính là chỗ này. Lý Quân vừa dứt lời, hoang ngoài miếu mặt, tám cái đinh sắt tường đổ mà vào, thế như trẻ tre, trực tiếp đính tại con giết trên thân thể. Con giết điên cuồng dãy rủa, bụi đất tung bay. Tê hầu phu nhân, ta với ngươi có gì ân oán? Vì sao muốn trợ giúp chỉ là phàm nhân? Con giết bi phân nói. Lý Quân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến hóa thành một mảnh người giấy ngực hư hại một chút xíu. Dương Hiên than dài một tiếng, cuối cùng thoát hiểm. Ngoài phòng, Lý Quân bản thể nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, một đầu khủng bố con giết treo ở trên xà nhà, miệng lúc mở lúc đóng, oán độc nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân thản nhiên nói, ngươi thua rồi. Đại nô công Tiêu Căng nói, thì tính sao, dựa vào âm mưu quỷ kế, ngươi thắng rồi cũng không mẹ bang. Đại nô công phát huy tiêu chuẩn kép tinh thần, hắn hoàn toàn quên đi, hắn cũng đã từng làm âm mưu quỷ kế loại này bị ổi thủ đoạn. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Rất sớm, từ ban đầu, Vương Yên giấu chân bắt đầu, những cái kia giấu chân đúng là người giấu chân, đáng tiếc là bên cạnh nàng có một con mèo. Mèo lưu lại dấu chân, cũng không giống phổ thông mèo dấu chân, đương thời ta liền đánh giá ra có vấn đề, để Hà Tam bụng trộm mời đến hầu phu nhân. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, đối phó các ngươi loại này quỷ quái, ta một người sao được. Tân thua thiệt hầu phu nhân có dị thuật, chặn lại rồi các ngươi bộ phận nhìn trộm. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nhất định có biện pháp nhìn trộm bí mật của ta. Hà Tam sợ hãi cá trạch, bọn hắn hết lần này tới lần khác lấy cái nhằm vào Hà Tam trận pháp, có thể thấy được chút ít. Lý Quân nói xong, chăm chú nhìn đại nô công không nói, thật lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên không thể tin Hoàng Sơn Quân cái này xuẩn vật, bất quá Lý Quân, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng rồi. Lý Quân cười nói, tám đinh đinh hồn, cho dù ngươi con giết thân thể không sợ, ngươi ở bên trong quỷ vật đâu. Hầu phu nhân đã từng nói cho Lý Quân, Tùng Mộc Lâm Sơn thần mặt ngoài là con giết yêu vật, trong đó bản chất vẫn là quỷ quái. Chỉ cần là quỷ quái, tám đinh liền có thể khắc chế. Tự nhiên, chó lớn kỳ lân càng có thể khắc chế, đáng tiếc chó lớn mới mấy tháng lớn, thuộc về sữa kỳ lân, còn không có lớn lên, khắc chế đến phổ thông quỷ vật, khắc chế không được nghiêm thạch loại này quỷ thần. Chương 187, Hoa Đàm nghiêm thạch chợt cười to. Tiếng cười như kinh lôi, hắn cùng thiếu, hầu phu nhân tính sai, bản sơn thần chính là nơi đây trấn thủ sơn thần, núi chính là ta chính là núi. Núi không băng, ta cũng không vong. Lời còn chưa dứt, nghiêm thạch con giết thân thể bỗng nhiên nổ tung, bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm, chỉ là thế thân, bỏ lại như thế nào? Tám Đinh run rẩy, kích xạ mà chạy, đột nhiên, bầu trời đè xuống một đôi bàn tay khổng lồ, hung hăng nắm lấy Tám Đinh, truyền đến Nghiêm Thạch lạnh lùng thanh âm, Nghiêm Mộ cùng phu nhân làm nhiều năm như vậy hàng xóm, hôm nay vẫn là phu nhân lần thứ nhất tiếp, Nghiêm Mộ không có từ xa tiếp đón, phu nhân chớ nên trách tội. Nghiêm Thạch trong miệng nói chớ nên trách tội, động tác trên tay lại tàn nhẫn, Tám Đinh không chỉ có là hầu phu nhân binh khí, kỳ thật cũng là nàng bản thể. Tám Đinh bên trong một đinh hiện ra một vị mỹ mạo phu nhân, chính là hầu phu nhân, bàn tay khổng lồ hung hăng nắm bắt hầu phu nhân, hầu phu nhân trên thân bốc lên từng tia hắc khí, trên mặt hiện ra đau đớn thần sắc. Lý Quân, theo ta được biết, ngươi từng lập đại thệ, muốn chém tận địa phủ quỷ quái, bây giờ lại cùng hầu phu nhân cấu kết, có tính không phá thể. Lý Quân trong lòng một lộ bộ. Hắn xác thực lập xuống qua cái này lời thề, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, Nghiêm Thạch thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Lý Quân tay cầm đao mổ heo, bình tĩnh nói, phá không phá thể, ngươi chỉ là yêu quỷ nói không tính, Hà Tam, hiện ra nguyên hình, chiến. Tuân mệnh. Lý Quân đầu vai cự xà ngạo nghễ đáp ứng, thực chất bên trong hiếu chiến kích phát, nó dài giống một tiếng, thân thể kịch liệt to ra, cự giao hiện thế, phong lôi phun trào. Đây là Hà Tam lần thứ ba hiện ra cự giao bản thể, lần thứ nhất cùng Lý Quân cựu nguyên một trận chiến hủy một thành. Lần thứ hai, thương gia bảo chiến đấu, trận chiến kia Hà Tam mất đi giao long sừng. Lần thứ ba, chính là lần này. Trước đó, Hà Tam đã từng biến thành giao long chi thể còn qua Lý Quân, tỉ như cùng hầu phu nhân trận chiến kia, đương thời cũng không có khổng lồ như vậy. Giờ phút này, Hà Tam cự giao chi thể đều nhanh đuổi kịp nửa tòa đại sơn, rộng rãi cự giao, đầu tại tân mây, cái đuôi đứng ở tùng mục lâm, quan sát chúng sinh. Được không khoa trương, Hà Tam hiện tại có thể nhìn thấy toàn bộ thích hợp nước huyện thành, thế nhưng là mọi người đã thấy không đến nó. Phong lôi phun trào, che ở Hà Tam khí tức, ngoại nhân còn tưởng rằng muốn bên dưới sấm chớp mưa bão. Hầu phu nhân sợ ngây người. Nàng mặc dù từ Lý Quân trong trí nhớ nhìn trộm qua Hà Tam chân thân, lại cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động, tựa như từ trong tranh nhìn biển cả, và đích thân tới hiện trường nhìn biển cả đồng dạng. Thật mạnh, không hổ là một kẻ phàm nhân nhìn chúng ký sinh trùng, nếu như lúc trước ta đối địch với Lý Quân, tuyệt đối đánh không lại hắn, chỉ sợ thành hoàng mới có thể cùng nó một trận chiến. Hà Tam hiện ra cự giao chi thể về sau, chó lớn, huyền thủy, biêu quý phi, thậm chí liền ngay cả hai cái người giấy, Liễu Nhi toàn bộ xuất hiện, yên lặng đứng tại Lý Quân chúng quanh. Nghiêm Thạch trầm mặc, thật muốn đánh với Lý Quân một trận, hắn chưa chắc sẽ thua, chỉ là giá quá lớn, hắn đảm đương không nổi. Hoàng Sơn quân quả nhiên xuẩn vật, nếu không phải vết chân của hắn lộ ra sơ hở, Lý Quân chết sớm tại ta bên dưới trận pháp. Hiện tại, Nghiêm Thạch bàn tay khổng lồ bỗng nhiên buông ra, hầu phu nhân vội vàng hóa thành một sợi khói, bay tới Lý Quân đứng phía sau định. Một tên nam tử áo đen từ lòng đất thăng lên đến, tướng mạo phổ thông, thậm chí mang một ít xấu xí, nhưng là khí chất lãnh cốc, ánh mắt uy nghiêm, làm người sinh ra sợ hãi. Nghiêm Thạch lạnh lùng, Lý Quân, ta vô ý đối địch với ngươi, có thể hay không xuống tới cố gắng nói đảm. Lý Quân bất vi sở động, chiến cũng là ngươi, đảm cũng là ngươi, thật làm ta Lý Quân là ai rồi? Tiểu ca, hắn là thực tình muốn nói, Nghiêm Sơn thần thực lực mạnh mẽ, vừa mới ta một kích chưa thể thẳng bên trong trái tim, hiện tại muốn đối phó cũng không dễ dàng. Hầu phu nhân lo lắng nói. Lý Quân trầm tư. Hầu phu nhân nhìn ra hắn lo lắng, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu ca rất không cần phải sợ hai hắn mật báo, Nghiêm Sơn thần nổi danh không yêu xen vào chuyện bao đồng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ là bảo vệ bản thân một mẫu ba phần đất, tên tuổi còn không bằng chó hoang tiếng vang kỳ quái sáng, tùng mục lâm chó hoang quái có thể đem rừng tiểu nhi khóc. Bên cạnh mấy con chó hoang quái giấu ở trong khe đá, ào ào cười khổ. Nghiêm Thạch chậm rãi đến gần, để tỏ lòng thành ý, trên tay hắn không có mang đảm nhiệm hà binh khí. Lý Quân, ngươi có thể cùng hầu phu nhân kề vai chiến đấu, cũng có thể cùng ta bắt tay giảng hòa, kỳ thật, ta chỉ là muốn một vật, có thể trị ta bệnh đồ vật. Nghiêm Thạch giơ tay phải lên, ra hiệu Lý Quân nhìn hắn ba ngón, đây là ta nhược điểm, cũng là của ta kiếp, ba ngón không chỉ hợp, ta liền vĩnh viễn xuất không ra núi này. Lý Quân vận chuyển chi vi, phân tích Nghiêm Thạch biểu cảm nhỏ bé, thật lâu, thứ gì? Rất đơn giản, một tinh, chỉ cần mượn dùng ngài trong tay một tinh dùng một lát, thương thế của ta liền có thể tốt. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nghiêm Thạch nói, ta dùng một bí mật cùng ngươi trao đổi. Lý Quân cười lạnh liên tục, bất vi sở động, bây giờ hắn nắm giữ chủ động, một tinh cũng không phải không thể cho Nghiêm Thạch, chỉ là được nhiều yếu điểm chỗ tốt. Quỷ bái cái kia không phải nhân tinh, Nghiêm Thạch tự nhiên nhìn ra Lý Quân muốn càng thật tốt hơn nơi. Hắn thản nhiên nói, ta căn nhà nhỏ bé núi này hơn 10 năm, thân vô trường vật, chỉ có một thân, nếu là ngươi có thể hoàn thành ta chấp nhiệm, cô này chân thân bỏ cùng ngươi lại có làm sao? Nghiêm Thạch vừa mới dứt lời, phía sau hắn hiện ra to lớn con rết, so trước đó con rết lớn hơn mười mấy lần, giống như một hàng dài xe lửa. Chủ thượng, đáp ứng hắn, con nô công này đã tu thành yêu chi thể, là bảo vật ta. Nhanh nhanh nhanh, đáp ứng. Lý Quân cười cười, chẳng thèm nó tới nói, chỉ là phá thân xác, ta muốn làm gì? Có thể nướng lên ăn sao? Nghiêm Thạch khỏe miệng co quắp một trận, mắng to Lý Quân lòng tham, nó chân thân chính là yêu chi thể, có thể làm khôi giáp, có thể làm vũ khí, có thể làm thuốc chữa bệnh, cũng có thể độc chết yêu quỷ. Mẹ nó, ai sẽ nướng lên ăn? Còn có một vật cũng có thể cho ngươi. Nghiêm Thạch miệng há mở, phun ra một quyển ngọc giản, trên mặt lộ ra không bỏ, ta vốn là một vệ tú hồn, nhưng có thể chiếm cư yêu thể tu luyện, ngươi cũng biết là vì sao. Không phải đế lưu tương sao? Truyền thuyết Nghiêm Sơn thần chính là nuốt chửng đế lưu tương về sau, hiển hóa thành quái. Hầu phu nhân vượt lên trước trả lời, Lý Quân nhạy cảm phát giác nàng dùng cũng không phải là khẳng định ngữ khí. Xem ra nàng cũng không thể nhìn trộm yêu quỷ ký ức, chí ít không thể nhìn trộm Nghiêm Thạch ký ức. Cũng không phải. Nghiêm Thạch lắc đầu. Lâm vào đi qua trong hồi ức. Một năm kia, ta chết tại chó hoang quái trong miệng, một vệ tú hồn ký sinh tại con giết thể, ký sinh con rết đã thô hiểu tu luyện, đáng tiếc không linh trí, vì ta bắt lấy được. Nghiêm Thạch chậm rãi giảng thuật. Nguyên lai, đế lưu tương đương thời khôi phục con rết yếu thể, đồng thời vậy mở con rết linh trí, một thể song hồn, đều muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nghiêm Thạch ngẫu nhiên từ một nơi sơn động phát hiện mai ngọc giản này, phía trên ghi chép luyện thần thuật. Con rết linh trí không biết chữ, Nghiêm Thạch lại nhận biết vài cái chữ to, mờ mẫm, tăng thêm thời gian đủ dài, hắn thế mà hiểu. Dựa vào luyện thần thuật, Nghiêm Thạch lưu hồn càng ngày càng cường đại, thẳng đến thôn phệ con rết linh trí, hoàn toàn chiếm cứ yếu thể. Luyện thần thuật. Lý Quân ánh mắt có chút chớp động, Nghiêm Thạch tự nhiên bén nhạy phát hiện, hắn nhàn nhạt mỉm cười, đem ngọc giản lại thu hồi, ôm vào trong ngực. Chương 188, ruộng muối thôn biến thiên được, một tinh ta cho ngươi, Vương Yên ngươi trả lại cho ta. Lý Quân bình tĩnh nói. Hoàng Sơn Quân đã từng nói ngươi con mắt rất độc, quả nhiên, ngươi làm sao phát hiện Vương Yên còn chưa có chết? Lý Quân lạnh lùng nói, Vương Yên nếu như chết rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng nơi này cùng ngươi nói nhảm nửa ngày? Nghiêm Thạch cười cười, phất tay. Ẩn thân tảng đá trong khe hở nhìn lén chó hoang quái kém chút ngoác mồm kinh ngạc, không nghĩ tới Sơn Thần đại nhân cũng sẽ cười như vậy rất có lực tương tác. Nguyên lai, Sơn Thần đại nhân cũng sẽ cười, chỉ là không nguyện ý đối bọn chúng ngưng cười. Chó hoang quái nước mắt từ trong khe đá dẫn ra một nữ nhân, là Vương Yên. Vương Yên chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra khủng bố biểu lộ, nàng xa vào đến ảo cảnh giữa sân, căn bản không gặp được Lý Quân. Thằng đến gần Lý Quân về sau, mới bỗng nhiên trở lại hiện thực, nàng đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nhìn thấy Lý Quân, ngạc nhiên nào tới. Giống một viên nho nhỏ bom. Lý Quân có chút những người, Vương Yên trực tiếp đụng phải trên cây, mặt mũi bầm dập, nàng vẻ mặt cầu xin, u oán nhìn qua Lý Quân. An đại vượng, thỉnh cầu ngài hỗ trợ nhìn xem Vương cô nương. Lý Quân bỗng nhiên góc đối không mình, không có tồn tại cảm An đại vượng nói. An đại vượng kích động nói, được. Hôm nay, hắn xem như mở mắt to giới, những này từng cái một đại nhân vật, nói lời hắn cũng nghe không hiểu, nhưng hắn chính là muốn nghe. Muội tử, tới, đừng quấy rầy tiên sư, ta những người bình thường này, nghe là tốt rồi. Người bình thường. Vương Yên đắng chát cười một tiếng, trong lòng vô hạn thê lương, nàng chính là một người bình thường, ngay cả cho tiên sư rửa chân cũng không xứng. Lại còn dám vọng tưởng gả hắn. Thôi, đời này coi như không thể gả hắn, nàng Vương Yên vậy tuyệt không gả những người khác, chờ một thế, nàng vậy nguyện ý mà lúc này. Lý Quân đã đáp ứng rồi hắn, cũng là sảng khoái. Rất nhanh liền mệnh lệnh Hà Tam lấy tới một tinh, đưa cho Nghiêm Thạch, Lý Quân cũng không sợ Nghiêm Thạch chơi chết một tinh. Dù sao cho hắn cũng chỉ là một tinh một đầu cái đuôi, coi như Nghiêm Thạch lòng mang ý đồ xấu, tổn thất bất quá một đầu cái đuôi. Một tinh không có cái đuôi càng đáng yêu. Cái này chính là một tinh. Nghiêm Thạch kích động tiếp nhận một tinh, run rẩy bưng lấy nó, đi vào hoang miếu. Lý Quân giờ phút này mới tỉ mỉ quan sát hoang miếu, phát hiện cùng trước đó nhìn thấy hoang miếu không giống, xem ra vừa đến nơi đây, bọn hắn liền lâm vào ảo cảnh chúng, Hà Tam cũng không phát giác. Nếu là Nghiêm Thạch trận pháp phạm vi lại rộng một điểm, hậu quả khó mà lường được. Qua thật lâu, Nghiêm Thạch cuối cùng đã đi ra tới, hắn đem một tinh cái đuôi trả cho Lý Quân, giờ phút này, cái đuôi gầy đi trông thấy. Lý Quân bất động thanh sắc thu rồi cái đuôi, lại thu rồi Nghiêm Thạch ngọc giản, cùng chân thân. Chân thân quá lớn, trực tiếp để Lý Quân nhét vào Hà Tam trong bụng, trước bảo tồn. Lý Quân, còn có một sự tình muốn mời người hỗ trợ. Nghiêm Thạch thở dài, ta muốn về nhà nhìn xem. Nghiêm Thạch rời đi nhân thế hơn 10 năm, nhân gian đã thương hải tam điển, hắn tìm không thấy đường về nhà. Lý Quân gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi. Tùng Mộc Lâm, biên giới. Chúng chó hoang quái nhãn ba mong chờ lấy Nghiêm Thạch. Sơn Thần đại nhân, chúng ta không nỡ ngài. Nghiêm Thạch quay đầu nhàn nhạt mỉm cười, Tùng Mộc Lâm chính là ta đất phòng, ta chỉ là ra ngoài một chuyến, ban đêm liền trở lại rồi. Chúng chó hoang quái kèm chút buồn một chết, trên mặt kéo ra một đạo tiêu dung, so với khóc còn khó coi hơn, rất tốt, rất tốt, chúng ta còn tưởng rằng Sơn Thần từ bỏ chúng ta. Ô ô ô, chúng chó hoang quái chảy ra nước mắt. Nghiêm Thạch chậm rãi nhấc chân lên, chậm rãi sụp đổ ra ngoài, mấy chục năm tuế nguyệt, cuối cùng lại đến nhân gian. Người còn sống không? Nghiêm Thạch đôi mắt ẩn tàng sát ý, Vân Đạm Phong khinh đối Lý Quân nói, nhà ta gọi ruộng muối thôn, ngay tại, ngay tại. Nghiêm Thạch mở mịt tứ phương, lại phát hiện cảnh vật thay đổi hoàn toàn, hắn không phân rõ phương hướng rồi. Mấy chục năm tuế nguyệt, hắn quên rồi rất nhiều thứ, quên đi đường về nhà, nhưng xưa nay không có quên qua hận. Ruộng muối thôn. Lý Quân tỉ mỉ hồi tưởng, toàn bộ Hồ Châu địa giới, giống như cũng không có này thôn tử. Thằng đến hỏi một lão giả, mới biết được, ruộng muối thôn sớm không có, 10 năm trước, xây dựng đê, ruộng muối thôn chỉnh thôn nhân đều rời đi. Lý Quân vận dụng yến kỳ quan hệ, mới tra được ruộng muối thôn di chuyển đến vài trăm dặm bên ngoài, đổi tên cây keo thôn. Lý Quân lại dẫn Nghiêm Thạch phong trần mệt mỏi chạy tới cây keo thôn, trên đường đi chứng kiến hết thảy, đều để Nghiêm Thạch sợ hai thằng phục. Tìm được cây keo thôn đã là chạm vào tối. Nghiêm Thạch đi ở trước nhất, hắn nhìn qua cái này xa lạ thôn xóm, trong trong ngoài ngoài xa lạ người, thậm chí khẩu âm cũng thay đổi. Cảnh vật không còn, con người đã khác. Chúng ta ruộng muối thôn đời đời kiếp kiếp lấy hầm muối mà sống, không am hiểu làm ruộng, không nghĩ tới hậu nhân ruộng lại trồng tốt như vậy. Lý Quân, Nghiêm Thạch, hầu phu nhân, ba người cô đơn tiến lên. Nghiêm Thạch đống nhiên cứ gọi lại một đứa bé, ngồi xổm người xuống lấy ra một khối đường, "Tiểu hai tử, các ngươi chỗ này hữu tính nghiêm nhân ra sao?" Đứa nhỏ này ánh mắt sáng lên, đoạt lấy bánh kẹo, vội vàng nhét vào trong miệng, "Nô, chúng ta cái này mấy hộ họ Nghiêm người, khách nhân, ngài muốn tìm ai?" "Ta tìm ai?" Nghiêm Thạch cười khổ, trong ánh mắt lộ ra thê lương, đương thời hắn chúng bạn xa lánh, vợ con vậy chạy, hắn có thể tìm ai? "Khách nhân, chính ngài cũng không biết tìm ai sao?" Tiểu hai tử lui về sau một bước, "Cái này khách nhân chẳng lẽ tên điên? Không câu nệ là ai, tùy tiện chỉ nhà họ Nghiêm liền thành, khối này đường cũng cho ngươi." Nghiêm Thạch rốt cuộc nói. Tiểu hài tử cao hứng bừng bừng tiếp nhận đường, chỉ thôn tây một bên, một hộ phòng rách nát. Lý Quân đám người đi qua thời điểm, nhà này người ngay tại kết hôn, đi tới khách nhân cũng không nhiều, có thể thấy được cái này hộ nhân duyên cũng không tốt. Lý Quân cùng Nghiêm Thạch, hầu phu nhân tùy tiện tìm chỗ ngồi, xuống tới uống rượu tịch. Nghiêm Thạch lấy ra một khối kim tử làm hạ lễ, kinh hai cái này hộ gia chủ đội vàng đến nói lời cảm tạ. Ở đây khách nhân ảo ảo kinh ngạc nhìn qua Lý Quân đám người, chỉ nói lao Nghiêm nhà bên ngoài quý thân thích trở lại rồi. Ngài là? Gia đình này gia chủ là cái trung niên nông dân hán tử, nhìn xem liền trung thực. Ta vậy họ Nghiêm. Ô a a, ngài là bọn ta vị kia bà con xa. Ta cha thế nào không có để gặp qua. Ta có thể gặp ngươi một chút cha sao? Được. Nghiêm Thạch cuối cùng gặp được cha hắn, hắn nhìn chằm chằm lão nhân nhìn hồi lâu, lắc đầu, ta không biết ngươi, nhà các ngươi nhưng còn có lão nhân. Kia lão cha không hiểu đấu. Bất quá xem ở một khối hoàng kim phân thượng, vẫn là nói cho Nghiêm Thạch, nhà bọn hắn còn có một vị lão nhân, là ta mẫu thân, đã hơn 90. Năm ngoái, lão tổ mẫu chân té gãy, từ đó về sau nằm trên giường không tầm thường, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Bởi vì nhiều loại nguyên nhân, Hồ Châu địa giới số tuổi lớn lão nhân đặc biệt nhiều, không giống nơi khác. Nghiêm Thạch thở dài, chậm rãi đi vào gian phòng, vừa tiến vào gian phòng, một cỗ kỳ quái hương vị truyền đến, lão cha lúng túng nói, mẹ già sợ gió, cửa sổ không dám mở, để khách nhân cười chê rồi. Nghiêm Thạch mỉnh mặt làm ngơ, chậm rãi đến gần, cuối cùng thấy rõ người trên giường. Là một vị khô gầy lão nhân, trên mặt tràn ngập tuế nguyệt tang thương, nhắm mắt lại, lặng lặng nằm, hô hấp đều đều, góc chăn trượt xuống. Nghiêm Thạch kìm lòng không được buông tay, hỗ trợ lão nhân kéo qua chăn mền, "Ê, tiểu muội." Chương 189, Lan Tú Tú nằm trên giường dung nhan khô héo nữ tử trở mình, yếu ớt mở to mắt, con mắt đột nhiên trợ to, mơ hồ hoàng nhãn bên trong tràn đầy không thể tin. "Đại ca, ngươi là tới đón ta đi sao?" Lão nhân giãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn chằm chằm Nghiêm Thạch nhìn hồi lâu, bởi vì cửa sổ đóng lại chặt chẽ, trong phòng điểm một chiếc đèn. Dưới ánh đèn, Nghiêm Thạch cái bóng lắc lư. Không đều nói không có quỷ cái bóng sao? Đại ca, vì sao ngươi còn có cái bóng? Lão nhân giật mình. Nghiêm Thạch tự nhiên có bóng dáng, hắn lấy yêu thể tu luyện, lại là một phương sơn thần, có bóng dáng cũng không kỳ lạ, liền ngay cả hầu phu nhân cũng có cái bóng. Không có cái bóng đồng dạng u hồn. Lão nhân kia lại một phát bắt được Nghiêm Thạch hai tay, Nghiêm Thạch hai tay ấm áp, là ấm. Nghiêm Thạch cũng không giải thích, hắn lắc đầu, tiểu muội, ta muốn nghe được Lan Tú Tú, ta sau khi mất tích, nàng có từng trở lại qua. Lan Tú Tú. Lão nhân không ở xoắn xuýt Nghiêm Thạch là người hay quỷ, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thận trọng. Lâm vào trầm tư, cuối cùng nghĩ tới, Lan Tú Tú là nàng đại tẩu, cũng là Nghiêm Thạch thế tử. Đương thời, Nghiêm Thạch đánh bạc thua gia sản, Lan Tú Tú cùng người chạy, ngay cả hài tử vậy cùng nhau mang đi, Nghiêm Thạch nổi điên một dạng tìm kiếm, cũng không có tìm tới. Lan Tú Tú vốn là bé gái mồ côi, chạy nạn đến ruộng muối thôn, vì Nghiêm Thạch cha mẹ thu dưỡng, sau khi lớn lên tự nhiên mà vậy gả cho Nghiêm Thạch. Ai lão nhân thở dài, nàng chưa từng trở về. Không đúng, mấy năm trước, trong thôn tới qua một vị người trẻ tuổi, cùng ngươi dung mạo tám phần tương tự, nghe qua ngươi. Nghiêm Thạch ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lan Tú Tú như vậy tuyệt tình sao? Trước khi đến, Nghiêm Thạch thậm chí nghĩ tới, nếu như Lan Tú Tú sau này trở lại qua, dù là chỉ có một lần, hắn vậy nguyện ý tha thứ nàng. Thế mà, một lần chưa từng trở về. Mà, người trẻ tuổi kia là của hắn nhi tử sao? Không đúng, mấy năm trước tới, không thể nào là con của hắn, thậm chí tôn tử đều không phải. Hắn nói qua cái gì? Lão nhân người yếu, hư nhược nhắm mắt lại, lắc đầu, chính là hỏi thăm một chút, ngươi còn sống không? Cái gì khác cũng không chịu nói. Hắn ở nơi nào? Nghiêm Thạch bắt lấy lão nhân cánh tay, vội vàng hỏi. Lão nhân mở mịt nhìn xem Nghiêm Thạch. Không nhớ rõ, không nhớ rõ. Ngươi nhất định phải nhớ lại, nhớ lại. Nghiêm Sơn Thần không động tới giận, thiếp thân có thể thử một lần. Hầu phu nhân luyện chuyển tiến lên, ngữ điệu mềm nhẹ, lộ ra một cố cổ ý, cùng những người ở đây nói chuyện ngữ điệu hoàn toàn khác biệt. Vừa mới lão nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, miệng kinh hãi có thể chứa tiếp theo cái trứng gà, Sơn Thần. Nghiêm Thạch gật gật đầu, làm phiền hầu phu nhân. Hầu phu nhân tiến lên, nhẹ nhàng cầm lão nhân tay, tay của nàng lạnh buốt chân nhắn, tiếu dung dễ thân, lão nhân nháy mắt tâm tình thư sướng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hầu phu nhân cũng nhắm mắt lại, tinh tế tìm kiếm lão nhân ký ức. Trong phòng tĩnh có thể nghe trầm, thời gian từng chút quá khứ, hầu phu nhân cuối cùng mở to mắt, nàng tỉ mỉ thay lão nhân đắp kín mền. Đất bằng đường. Hầu phu nhân phun ra một cái địa danh. Rời đi trong thôn thời điểm, người nhà họ Nghiêm toàn bộ quỳ gối cửa chính, trong ánh mắt đã có hiếu kỳ, cũng có e ngại. Thông qua vừa rồi đối thoại, bọn hắn mới biết được Nghiêm Thạch là bọn hắn Nghiêm gia trưởng bối, cũng là Sơn Thần. Sơn Thần à, ở nơi này chút mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời trong lòng dân chúng, nên cỡ nào bất khả tư nghị tồn tại. Lý Quân có chút bi ai. Phàm nhân cuối cùng quá yếu, quá ngu muội. Nghiêm Thạch lấy được hắn mong muốn tin tức, cũng không quay đầu lại, rời đi gia đình này, không lưu luyến chút nào. Chân chính tính toán ra, hắn cũng không phải chân chính Nghiêm Thạch, Lý Quân cũng không có hỏi Nghiêm Thạch rốt cuộc là cái gì biến thành, hắn đoán chừng hẳn là cùng chấp niệm có quan hệ. Hắn chăm chỉ không ngừng tìm kiếm một người tên là Lan Tú Tú nữ nhân, hắn chấp niệm rốt cuộc là yêu, vẫn là hận. Đất bằng đường, thích hợp nước huyện thành phía tây. Địa thế tương đối cao, là Hồ Châu cao nhất địa phương, núi nhiều, trên núi lại tất cả đều là trần trụi bên ngoài tảng đá, thổ địa vô cùng ít ỏi. Nơi đây cũng không sinh đại thụ, duy chỉ có cỏ dại tùy ý sinh trưởng, đều nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, sinh ở nơi đây cư dân đã không núi dựa vào, cũng không còn nước ăn, hoàn toàn dựa vào lấy thôn dân đảo lũy ruộng bậc thang, loại điểm lương thực sinh hoạt, thu nhập có thể nghĩ. Lý Quân đám người vừa tiến vào trong thôn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nhà rách nát, một đám quần áo rách dưới hải tử ngay tại hạt thóc trận chơi đùa. Có lẽ là hồi lâu không đến ngoại nhân, bọn nhỏ nhìn thấy Lý Quân Phi thường tò mò, ào ào vây lại tham quan, chỉ chốc lát sau, thôn trưởng cũng tới. Nghiêm Thạch hướng thôn trưởng nghe ngóng, có hay không một người tên là Lan Tú Tú lão nhân, vóc người gầy gò nho nhỏ, ước chừng hơn 90 tuổi. Thôn trưởng e ngại nhìn Nghiêm Thạch, trong lòng bồn chồn, trước mắt trẻ tuổi hán tử ánh mắt thật hung, xem xét chính là kẻ tàn nhẫn. Thôn trưởng nơm nớp lo sợ trả lời, đất vàng đường thời gian trôi qua khổ, thọ mệnh cao lão nhân không nhiều, cũng không có nghe nói có ai gọi Lan Tú Tú. Có lẽ là nàng đã chết. Lý Quân quay đầu, bình tĩnh nói, phàm nhân có sống bệnh cũ chết nỗi khổ, dù sao đã lớn như vậy số tuổi, sống ở nhân thế khả năng quá thấp. Không, nàng còn sống. Nghiêm Thạch cười lạnh, trước đó ta không thể xác định nàng sinh tử, nhưng vừa vào thôn này, ta liền biết rõ nàng còn sống. Nghiêm Thạch ánh mắt lánh khốc, nhắm mắt lại, cảm ứng một lát, đống nhiên xài bước hướng phía sau thôn mặt đi đến, Lý Quân cùng hầu phu nhân sau đó, thôn trưởng sức sở, vậy theo ở phía sau. Đừng, đừng đi. Thôn trưởng đống nhiên kêu to, phía sau núi có cái bà điên, chính là chẳng lành người, khắt chết rồi cả nhà. Thôn trưởng đội vã đuổi theo, rất nhanh vượt qua Lý Quân, hắn vươn tay muốn giữ chặt Nghiêm Thạch, lại phát hiện đối phương cứng như bàn thạch, căn bản kéo không nhúc đích. Ngoan cố. Thôn trưởng hung hăng dậm chân một cái, công phu này, Nghiêm Thạch chạy tới phía sau núi, nói là phía sau núi, nhưng thật ra là dốc đứng, dưới mặt có một hộ cỏ tranh dựng phòng ở, cổng ngồi một vị lao phụ nhân. Đầu tóc rối bời trắng bệnh, choàng tại đầu vai bẩn thành một lạt lạt, móng tay vết bẩn không chịu nổi, cũng không còn tu bổ, lão phụ nhân co quắp tại nhà tranh trước, bọc lấy một đầu pha áo đông, thần sắc thống khổ. Nghiêm Thạch bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng, cũng không nói chuyện, ánh mắt rất lạnh, tay phải ba ngón run nhẹ nhẹ. Thôn trưởng vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn lại, Lý Quân giữ chặt hắn, nói: "Vàng hưu của ta một chút xíu việc tư, còn xin không nên quấy rầy." Thôn trưởng lắc đầu, thở dài: "Nữ nhân này là cái bà điên, sẽ làm bị thương người, trong thôn không người nào dám tiếp cận, vàng hưu của ngươi tuổi còn trẻ, tìm nàng làm gì?" Lý Quân tỉ mỉ nhìn lão phụ nhân, vận dụng chi vi, lão phụ nhân con mắt mặc dù mù, thần sắc thống khổ, nhưng tinh thần lại bình thường. Nàng cũng không phải là tên điên, thậm chí ngay cả lão niên chứng si ngốc cũng không có. Thôn trưởng, có thể hay không nói cho ta biết tình hình cụ thể? Ai? Thôn trưởng thở dài liên miên, hoa nghiệt nha. Thôn trưởng nói cho Lý Quân, nàng nam nhân họ La, trong nhà nghèo, 30 tốt đẹp mấy vậy cưới không lên nàng dâu, mắt nhìn thấy muốn đánh lưu manh. Có một năm, không biết thế nào, mang nữ nhân trở về, bộ dáng tuấn thiếu, chính là tính tình hỏng, hơi một tín đệ đổ vật, cái lộn, người trong thôn đều nghe. Đều nói cái này nàng dâu không hiền lành. Chương 190, nếu muốn giết người nhưng chính là nàng dâu lại không hiền lành, nàng nam nhân vậy đối đãi nàng vô cùng tốt, trong nhà nghèo đều đói, cũng muốn thường thường mua chút thịt về nhà, nói là nàng dâu tiểu đột, cần ăn được bồi bổ. Nhìn một cái, tốt bao nhiêu nam nhân a. Đáng tiếc à, nữ nhân này không thiết phúc, mặc cho nam nhân bao nhiêu tốt, bao nhiêu trung thực, nàng cũng không biết đủ, mỗi ngày cũng muốn chạy trốn. Nghe nói, nàng bên ngoài có gia hán tử. Nàng muốn chạy trốn đi gặp gia hán tử. Nông dân nhà thật vất vả cưới bà nương, chỗ nào bỏ được nàng chạy. Còn không phải chầm chầm chết rồi. Thế nhưng là, nếu là bình thường nữ nhân cũng là không sao, sinh hoạt mấy năm, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, cũng liền khăng khăng một mực. Nhưng này nữ nhân tính tử táo bạo, tâm địa ác độc, lục thân không nhận, hơi một tí cầm đao chặt người. Người La gia vô pháp, cũng chỉ có thể đơn độc giam lại, không nhường nàng đụng đao, nhìn một cái, nhiều hưởng phúc, thân là nữ nhân, đều không cần lo liệu việc nhà. Sau này, không minh bạch, người La gia chết hết, trong thôn rất nhiều người đều nói là nữ nhân này khắc chết, nhưng cũng có người nói, ngày ấy, có người gặp nàng không biết sao trốn thoát, lén lén lút lút đứng tại bọn hắn viện trong kia miệng chùm đựng nước. Sở dĩ, cũng có truyền ngôn, nữ nhân này độc chết cả nhà, ai khi đó người trong thôn trung thực, cũng không còn nghĩ đến giải oan, mơ hồ chôn người La gia. Mặc dù không có báo quan, nhưng loại nữ nhân này ai dám tiếp xúc a? Người trong thôn thu hồi La gia phòng ở, đuổi nàng đi, nàng lại không đi. Một người tại phía sau thôn đầu đáp nhà lá tử cư ở ngươi nói nữ nhân này xấu hay không? Ánh mắt của nàng làm sao mù, nàng chân làm sao vậy mà mất? Lý Quân đột nhiên hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, không biết. Dù sao cái con mụ điên này ở chỗ này rất nhiều năm, bọn ta từ nhỏ đại nhân liền dạy bảo chớ chọc bà điên, ai biết ánh mắt của nàng cùng chân chuyện ra sao? Có lẽ là sau này nhiễm bệnh hỏng. Báo ứng. Sứ khác khách nhân, nhanh đừng nhìn nàng, cẩn thận nàng đả thương ngươi. Đừng nhìn bà điên chân quẻ rồi, con mắt cũng không tốt xứ, nhưng là có thể giữ tợn. Mấy cái người nhiều chuyện người vậy theo tới, ào ào mắng lão phụ nhân kia, không một chút nào tôn lão. Lý Quân trầm mặc, yên lặng ngăn tại Nghiêm Thạch đằng sau, không nhường những người này tới gần. Mà lúc này, lão phụ nhân tựa hồ nghe được động tĩnh, ầm ĩ nàng ngủ gật, nàng lầu bầu một câu, đứng lên, khập khiễng, sờ đến bên cạnh. Bên cạnh có một khối nhỏ địa, trồng một chút đông cải trắng, lão phụ nhân lục lọi xử lý cải trắng. Lan Tú Tú. Nghiêm Thạch khuôn mặt vặn mèo, trên thân toát ra từng tia hắc khí, vô biên uy áp đánh tới, bầu trời đột nhiên trở tối, mây đen che mặt trời. Hắn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, Lan Tú Tú. Lão phụ nhân thân hình dừng lại, không thể tưởng tượng nổi quen người, liền đối với lên một đôi băng hàn hai mắt. Nàng xoa xoa con mắt, nàng thế mà thấy được người. Không đúng, không phải trông thấy. Lão phụ nhân con mắt ra sớm lỏng ra, túi tại hốc mắt bên trên, con mắt hạt châu vậy hỏng rồi, hốc mắt trống rỗng, làm sao có thể trông thấy. Nàng lấy tay che mắt, người trước mắt như cũ tại, lão phụ nhân nghẹn nào, muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, chỉ có thể gào khan. Nàng run rẩy, muốn đi qua, chân lại không nghe sai sử, lảo đảo té ngã trên đất. Nghiêm, Lang, Nghiêm, Lang a. Lão nhân thật lâu không nói gì, thanh âm quái dị, không thành ngữ điệu, giống như quỷ mị, nàng duỗi ra hai tay, thân thể nghiêng về phía trước. Nghiêm Thạch cười lạnh, từng bước một đi tới, hung hăng một cước đạp trên tay nàng, nghiền ép chảy máu. Lan Tú Tú, ngươi phụ ta, ta vì ngươi đoạn ba ngón, chết bởi chó hoang miệng, không người không quỷ, nhận hết thế gian gặp chắc trở, ngươi lại mang theo con của chúng ta, cùng nam nhân khác bỏ trốn. Ngươi tâm, thật độc ác. Hôm nay, ta chính là tới giết ngươi. Lời còn chưa dứt, nghiêm thạch ba ngón hợp thành kiếm, kiếm chỉ lão phụ nhân mi tâm. Dừng tay. Lý Quân hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng ở lão phụ nhân trước người, Hà Tam hiện ra con lửa thần, ngăn tại Lý Quân phía trước. Nghiêm Sơn Thần, việc này có kỳ quặc, xin cho ta chậm rãi tra. Lý Quân nghiêm mặt nói. Lý Quân, ngươi có thể biết ta ba ngón như thế nào hỏng? Không đợi Lý Quân trả lời, Nghiêm Thạch Thê Lương nói, đương thời nàng ngã bệnh, ta không có tiền mua thuốc, mới có thể đi cược, muốn đánh cược chút tiền trở về cho nàng điều dưỡng thân thể, không nghĩ tới mất cả trí lẫn trải, còn thiếu vay nặng lãi. Nếu như nàng bẹn bẹn chỉ là bởi vì ghét bỏ ta nghèo liền chạy, ta Nghiêm Thạch nhận thua, có thể nàng lại cầm đi ta tổ truyền một chuỗi chân châu dây xích, nguyên bản ta chuẩn bị nhịn đau làm rơi chân châu, đã có thể còn vay nặng lãi, cũng có thể cho nàng bút thuốc ăn. Ta còn không tầm thường tiền nợ đánh bạc, nhường cho người chặt ba ngón, cho dù sau này ta nối liền những vật khác ngón tay, nhưng cũng thành kiếp của ta. Lý Quân, ngươi nói ta có nên giết hay không nàng? Lý Quân gật gật đầu, nếu quả thật như ngươi lời nói, nàng xác thực đáng chết, thế nhưng là Nghiêm Sơn Thần, những này là ngươi tận mắt nhìn thấy, vẫn là. Nghiêm Thạch trầm mặc không nói. Lý Quân tiếp tục nói, ngươi nhất định không có thấy tận mắt đến qua, nàng lại như thế nào chạy à? Mắt thấy chưa chắc là thực, huống chi ngươi còn không có gặp qua. Lý Quân thở dài một tiếng, đi qua, vô vô bả vai hắn, bất kể là người là quỷ, tình yêu làm người đau đớn nhất, Nghiêm Sơn Thần, ngươi là một rất đặc biệt quỷ quái, ngươi nếu muốn thuận lợi độ kiếp, liền muốn từ bỏ cửu hận. Nàng chỉ là ngươi nguyên thân thế tử, có liên quan gì tới ngươi? Không bỏ xuống được yêu hận, như thế nào độ kiếp thành công? Nghiêm Thạch lạnh lùng nhìn qua Lý Quân, trong mắt có sát ý, hầu phu nhân nhìn tình huống không thích hợp, cười tới hòa giải. Thiếp thân có thể trợ giúp, Nghiêm Sơn Thần, ngài nguyện ý lại tín nhiệm thiếp thân một lần sao? Nghiêm Thạch cuối cùng gật đầu, cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Hầu phu nhân luyện chuyển cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng lão phụ nhân, vươn tay, chụp về phía nàng trán, vận chuyển pháp lực. Lý Quân đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, lại bình tĩnh lại đến, người đã ở một mảnh lạ lẫm địa phương. Lý Quân cảm ứng được hầu phu nhân pháp lực, hắn lặng lặng chờ đợi, đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Một tên nữ nhân trẻ tuổi tập tễnh đi lên phía trước, nàng dung mạo tuấn thiếu, mặc một thân màu hồng đào váy trang, có một loại xinh đẹp phụ nhân cảm giác. Nữ nhân đi đến trấn bên trên, liên tiếp gõ mấy nhà phú hộ, muốn tìm việc làm, đều thất bại. Không tìm được việc làm, nàng chán trường ngồi ở trấn đầu, yên lặng gật lệ. Đúng lúc này, một tên tướng mạo nhìn xem đàng hoàng nam nhân đi lên trước. Ân cần nói: "Cô đương, ngươi thế nào khóc? Chẳng lẽ gặp việc khó? Ai, nhân sinh sự tình, không như ý sự tình thường 89." Tướng mạo đàng hoàng nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng, vậy đi theo thở dài, nữ nhân trẻ tuổi để phòng khoanh tay cánh tay, mấy lần muốn rời đi. Làm sao hôm nay đi ra ngoài, mặc một đôi mới giày cỏ, chân sau ra mài hỏng, nàng một bước vậy đi không được, chỉ muốn nghỉ ngơi. Ta gọi là có dễ, cô đương tôn danh. Lan Tú Tú. Hai người câu được câu không bắt đầu hàn huyên, kỳ thật đại bộ phận là La Có Dễ một người lẩm bẩm, cô đương trẻ tuổi túi lầu nghe. Cô đương, ngươi nghĩ tìm việc tế? Ân. Lan Tú Tú không mặn không nhạt đáp ứng rồi một chữ, thái độ cự người ngàn dặm. La Có Dễ nhếch miệng cười một tiếng, cũng không xấu hổ, đúng dịp, ta biết một người quen, mở thi hán, đang cần người. Chương 191, thiên cổ gian nan duy nhất chết. Lan Tú Tú dương mắt, ánh mắt lộ ra kích động, nàng không tự chủ nói, ta có thể hay không đi thi hán công tác? La Có Dễ cười gật đầu, ta và vị bằng hữu kia nói một tiếng, bất quá, muội tử, ngươi nũng nịu một cái cô đương già, vì sao gấp gáp như vậy tìm kiếm công việc? Lan Tú thở dài, nam nhân ta thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc, ta muốn giúp bận bịu còn. La Có Dễ nhãn tỉnh sáng lên, lặng lẽ nói, dạng này à, đại muội tử thật là hiền lành, như vậy cờ bạc trả ra gì nam nhân, muốn ta nói, muốn làm gì dùng? Nữ nhân, không cần như vậy cực khổ. Lan Tú Tú sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn là nam nhân tốt, là vì cho ta bút thuốc mới đi đánh cược, khụ khụ khụ. Lan Tú Tú tái nhợt nghiêm mặt, che lấy ngực ho khan, yếu ớt phảng phất một đóa tiểu hoa. Ai, đại ca ta hiểu lầm. Lan Tú Tú chân thành nói, sở dĩ ta rất cần phần này công việc. La Có Dễ gật gật đầu, ta biết, đúng dịp, ta bằng hưu kia hiện tại vừa bận ở tại khách sạn, ngươi theo ta cùng nhau đi phỏng vấn. Lan Tú Tú vội vàng gật đầu, ta bây giờ đi về và thân thích nhóm nói một tiếng, ngài có thể chờ hay không chờ? Không thể. La Có Dễ lắc đầu, ta bằng hưu kia là một đại lão bản, mỗi ngày sự tình rất nhiều, lần này sinh ý nói xong rồi, lập tức sẽ đi, ngươi nếu là đã mượn, ta không thể bảo đảm còn gặp được hắn. Kia, làm sao xử lý? La Có Dễ nghĩ, như vậy đi, ngươi theo ta đi trước khách sạn nhìn xem. Lan Tú Tú hoang mang lo sợ, đúng lúc này, một đạo giòn giã thanh âm vang lên, nương. Một tên ước chừng 5 tuổi tả hữu, gầy yếu không chịu nổi hài tử chạy tới, chăm chú dựa sát vào nhau trong ngực Lan Tú Tú, lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm La Có Dễ. Hắn là? Lan Tú một bên ho khan, một bên ngượng ngùng nói, nhi tử ta, nam nhân ta trốn nợ đi trong núi, trong nhà chỉ có một mình ta, nhi tử không có người chiếu cố, ta cùng nhau mang ra ngoài. Dạng này à? La Có Dễ lộ ra tiểu dung, đại muội tử, ta chợt nhớ tới, ta bằng hữu kia ngày mai buổi chiều mới đi, ngươi vẫn là về nhà dọn dẹp một chút, ngươi cái này mặc cũng quá xấu hổ, ta cùng ngươi một đợt trở về dọn dẹp một chút. Lan Tú Tú mặt chợt đỏ, nhưng cũng cảnh giác lên. Nàng một nữ nhân, thực tế không yên lòng một cái nam nhân tiến vào trong nhà, nếu là nam nhân này nổi lên lòng xấu xa, nàng như thế nào trốn thoát? Đúng lúc này, một tên lão niên phụ nhân đi tới, La Có Dễ hô bà, hai người có chút quen thuộc. Lan Tú Tú vậy nhận biết nàng. Nàng là trấn bên trên nổi danh người tài ba, tính danh không người nào biết, đám người chỉ gọi Vương bà, thần cơ diệu toán, biết ăn nói, sẽ trị phụ nhân bệnh, còn có thể qua âm, hỏi gạo, hiểu khám phá phong thủy. Vương Tú Tú nhận biết Vương bà, Vương bà lại cũng không nhận biết nàng. Vương bà một thân y phục mặc lưu loát, trên cổ tay hai cái sáng loáng đại kim vòng tay, nhẫn vàng, vòng thai vàng, nặng trịch trịch, người chưa tới, sang sảng tiếng cười tới trước. Đây không phải gốc Dễ nhà, hôm nay thế nào đến trấn đi lên, làm gì đâu? Không hề có căn ngu ngơ cười một tiếng, đi chợ đâu, vừa vặn gặp vị này đại muội tử, nhìn thấy thực tế đáng thương, muốn giúp đỡ. Vương bà lắc đầu, chật chật nói, ta nói gốc Dễ, không phải bà ta nói ngươi, ngươi người này chính là thiện tâm, lần trước giúp người ta, không chỉ có không có đạt được hảo báo, còn không công gãy khá hơn chút tiền tài. Bà ta thấy nhân sự nhiều, sẽ không gặp qua ngươi như vậy thiện lương người, ai ai ai, tham gạo ân, đấu gạo thủ nhà. Vương bà một thanh kéo qua La Có Dễ, lời nói thâm thiế, nhanh chớ xen vào việc của người khác, tới tới tới, bồi bà đi quán rượu uống một chén. Mắt thấy Vương bà muốn đem người lôi đi, Lan Tú Tú gấp, nàng đội vàng nói, đại ca, ngài nói qua. La Có Dễ cười đẩy ra Vương bà đi hướng Lan Tú Tú, đại muội tử đi thôi. Vương bà cảnh giác nhìn qua Lan Tú Tú, ta theo cùng đi chứ, gốc Dễ là người tốt, bà cũng không muốn hắn bị lừa. Lan Tú Tú tự nhiên cầu còn không được. Vương bà là trấn trên người tài ba, nàng bản năng tin tưởng Vương bà lời nói. Trang cảnh chuyển đổi. Ba người đi đến Lan Tú Tú trong nhà, Vương bà cổ động, trong nhà nàng không người, nếu có vật phẩm quý giá còn phải mang ở trên người bảo hiểm. Lan Tú Tú liền đem trong nhà thứ đáng giá toàn bộ mang ở trên thân, do dự một lát, nàng lại từ giường trong không gian lấy ra hộp gỗ, mở ra. Một chuỗi xinh đẹp dây chuyền ngọc trai lặng lặng nằm ở bên trong, Vương bà con mắt đều sáng. Đại muội tử, bài này đóng vai tốt, có thể ngàn vạn lần đừng làm mất rồi, bà giúp ngươi thu thôi. Đằng sau chính là một chút việc vặt. Vương bà miệng lưỡi dẻo quẹo, La Có Dễ tướng mạo chất phác, hai người hợp lực đem cái này đơn thuần Lan Tú Tú lừa gạt đến đất vàng đường thôn. Gái điếm thúi, ngươi là lão tử tân tân khổ khổ lừa gạt trở về nữ nhân, lão tử khuyên ngươi nhận mệnh. Xuất sinh, thả ta đi. Lan Tú Tú cùng La Có Dễ xảy ra tranh chấp bên trong, La Có Dễ đem Lan Tú Tú đánh mặt mũi bầm dập, một bên đánh, vừa mắng. Gái điếm thúi, bại gia tử, này chuỗi dây chuyền ngọc trai ngươi vì sao không hảo hảo cất giấu trên thân? Để kia Vương bà tử đến, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. La Có Dễ đỏ mắt, thật giống như dây chuyền ngọc trai là hắn nhà mở dạng, liễu lấy Lan Tú Tú tóc, liều mạng đánh chửi. Sau đó, Lan Tú Tú mỗi ngày nhốt tại trong phòng, một bước cũng không thể ra ngoài. Lan Tú Tú thể sống chết không tử, mỗi ngày đánh đệm đổ vận, đã từng chạy trốn, nhưng là mỗi một lần đều bị thôn dân hỗ trợ bắt được trở về. Toàn bộ đất vàng đường thôn dân đều hỗ trợ La Gia nhìn xem Lan Tú Tú, nàng căn bản trốn không thoát. Sau này, La Gia gặp nàng tính tình liệt, dứt khoát cắt đứt chân của nàng, móc xuống ánh mắt của nàng, nhốt tại trong chuồng heo. Dù sao còn sống, có thể sử dụng, có thể vốn liền được. Cái này đơn thuần nữ tử, vì nàng đơn thuần trả giá đại giới. Trang cảnh chuyển đổi. Lan Tú Tú nằm ở trong chuồng heo, bên cạnh chính là một đầu lẩm bẩm heo, nàng cùng heo ở giữa chỉ cách lấy một đạo hàng rào. Trong chuồng heo mùi thối ngút trời, con muỗi ong ong gọi, heo ăn cái gì, nàng liền ăn cái gì. Tại loại này bị hành hạ, Lan Tú Tú sớm không thành hình người, tay của nàng không ngừng động tác, biên chế dây cỏ, rất nhanh, Lan Tú Tú biên ra một sợi dây cỏ, nàng lục lọi đem dây cỏ treo ở trên xà nhà, che đầu tiến vào. La Có Dễ xuất hiện. La Có Dễ ác độc thanh âm vang lên, gái điếm thúi, muốn chết thật sao? Ngươi nếu là dám chết, con trai ngươi vậy không sống nổi. Ngay tại thắt cổ Lan Tú Tú dừng lại động tác, khóc không ra tiếng, không có nước mắt, cuối cùng nàng chán trường ngã xuống mùi thối ngút trời rơm rạ bên trên, hôn mê. Chết rất đơn giản, chết cũng rất gian nan. Sau đó, Lan Tú Tú một mực trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, cuối cùng có một nhật, La Có Dễ từ trong chuồng heo phát tiết xong, sau khi đi quên đi khóa cửa. Lan Tú Tú trốn thoát, nàng mờ mịt lục lọi bùn đất, không biết thân hướng phương nào, trong mắt đã không có nước mắt, cuối cùng, nàng cười lạnh một tiếng. Một đường cười lạnh, mò tới La Gia giấu thuốc diệt chuột địa phương, trộm ra một bao thuốc diệt chuột, lại tập tễm, sờ đến chum đựng nước bên cạnh, thuốc diệt chuột toàn bộ hạ đến trong chúng nước. Chương 192, yêu hận không phải mình đất vàng đường thổ địa cằn cỗi cắt đá nhiều, không đánh được giếng, cũng không dứt dòng sông trải qua, nước ăn khó khăn, đạt được chỗ rất xa gánh nước ăn. Từng nhà trong huyện đều có một ngụm chum đựng nước, tích lũy nước mưa chi dụng. Lan Tú Tú cười lạnh, làm xong đây hết thảy, lần nữa sờ về chuồng heo, thật thà nằm ở rơm rạ bên trên, lặng lặng chờ đợi. Ai đu, người chết, người chết. Cái này làm cái gì người ta? La Gia khỏe mạnh một gia đình, thế nào chết hết? Trời a, thật sự là người tốt không được hảo báo, nhút nhát người sống ngàn năm. Cũng không chính là cái này lý sao? La Gia con mụ điền, trước đó mỗi ngày đệ đồ vật, náo động đến trong thôn không được sống yên ổn, cũng không thấy Lao Thiên Thu rồi nàng. Phi, cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, La Gia tiểu tử thành thật như vậy một người, nàng thế nào liền trước mắt? Thiên Thiên còn muốn chạy trốn. Ai, bao nhiêu đàng hoàng người một nhà, đáng tiếc, tám thành chính là cái này bà điên mệnh cứng rắn, khác người chết nhà. Chuồng heo bên ngoài truyền đến thôn dân nghị luận ầm ĩ thanh âm. Lan Tú Tú đờ đã nghe. Trong lòng sớm không có lửa giận, chỉ có lòng như cho nguội. Hầu phu nhân dừng lại pháp thuật, Lý Quân Tử hảo cảnh bên trong trở lại hiện thực, thời tiết lạnh, Lan Tú Tú nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Phía sau lưng lõm xuống dưới, mười ngón dâm thành náo loạn, cũng không biết chết sống. Nghiêm Thạch sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, tay phải ba ngón run càng thêm kịch liệt, không, không phải như vậy, các ngươi đều gạt ta. Ta muốn toàn bộ các ngươi chết. Nghiêm Thạch Lanh khốc mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, con giết chân thân hiện hiện, lồng ngực nơi, ra bên ngoài không ngừng bốc hỏa. Không tốt, ma hỏa đốt tâm, Nghiêm Sơn thần nhập ma, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Hầu phu nhân thân thể phiêu hốt, vậy hiện ra quỷ quái thân thể. Tám đinh quay chung quanh nàng không ngừng xoay tròn lấy. Tốt, ta đi ngăn cản. Lý Quân quay đầu, đối trong đó một cây dài nhất đinh sát đạo, đây mới là hầu phu nhân bản thể, kia đạo phiêu hốt nữ quỷ, bất quá là chướng nhãn pháp. Giờ phút này, thôn trưởng nháy mắt dọa nước tiểu, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, hắn muốn chạy trốn, lại một bước vậy không nhúc nhích được, cái khác mấy cái vây xem người nhiều chuyện người, càng là trực tiếp dọa ngất. Nghiêm Thạch, dừng lại. Lý Quân thân hình gấp động, một bả nhấc lên Lan Tú Tú, giơ lên to lớn con rết trước mắt. Thê tử của ngươi, nhịn mấy chục năm khổ, nàng vẫn là còn sống, ngươi cũng biết vì sao. Nhìn qua trước mắt Lan Tú Tú, to lớn con rết cuối cùng khôi phục lý trí, nó nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn xem, ánh mắt dãy rủa. Lý Quân thấy chiêu này hữu hiệu, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Bởi vì, nàng yêu ngươi à, nàng vẫn luôn đang chờ ngươi đến tìm nàng, bây giờ, nàng cuối cùng chờ đến, ngươi chẳng lẽ không nhận nàng sao? Nàng nên đến cỡ nào thương tâm? To lớn con rết ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, thân thể chậm rãi thu nhỏ, lần nữa biến trở về Nghiêm Thạch bộ dáng. Hắn cuối cùng chảy nước mắt. Hầu phu nhân động dung, Nghiêm Thạch lanh khốc vô tình thế nhưng là nổi danh, đừng nói khóc, hắn ngay cả cười đều rất ít cười. Tú Tú a. Nghiêm Thạch cuối cùng ôm lấy Lan Tú Tú thân thể, hối hận nước mắt chảy ra. Lan Tú Tú yếu ớt tỉnh lại, chịu đựng to lớn đau đớn thở dài, cuối cùng chờ đến, ta có thể đi rồi, ta thật mệt mỏi, con của chúng ta một mực không có tìm được, thật xin lỗi. Lan Tú Tú nói xong câu đó, cũng nhịn không được nữa, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Lý Quân tiến lên, khuyên nhủ, nén bi thương. Nghiêm Thạch ôm Lan Tú Tú, tùy một chân trên đất, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, có một loại tùy thời đều muốn biến mất cảm giác. Nghiêm Sơn Thần, ngươi làm sao vậy? Lý Quân nhịn không được hỏi. Nghiêm Thạch cười nói, ta đã chết rồi rất nhiều năm, ta chấp niệm vì hận, bây giờ hận ý biến mất, tự nhiên cũng không có tồn tại lý do. Dừng một chút, Nghiêm Thạch tiếp tục nói, đây là ta kiếp, độ kiếp thất bại, hạ tràng chính là chết, kỳ thật, chân chính tính toán ra, ta cũng không phải là Nghiêm Thạch, ai từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, chúng ta quỷ quái so nhân loại càng đáng thương a. Yêu hận đều không phải bản thân, lại cả đời vì yêu hận bấy khốn, càng là cường đại, càng là độ kiếp gian nan, ngược lại phổ thông quỷ quái càng thêm vô ưu vô lự. Nghiêm Thạch cảm thán, chúng sinh đều khổ, Nghiêm Sơn Thần, ngươi có luyện hồn thuật, có con giết yếu thể, coi như chấp niệm biến mất, ngươi cũng có thể sống, tin tưởng mình, nhất định phải sống sót. Ha ha. Nghiêm Thạch ngửa đầu cười một tiếng, Lý Quân ngươi rất kỳ quái, ta là yêu quỷ, ngươi là người, ngươi ta sinh tử chi địch, ta hồn phi phách tán, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nghiêm Thạch còn sống, Lý Quân bí mật liền có khả năng tiết lộ, Nghiêm Thạch qua nhiều năm như vậy, một mực thiết thực thi hành tử vật bảo đảm nhất. Lý Quân lắc đầu, Nghiêm Sơn Thần, ngươi không hiểu, không cần nói, nhắm mắt lại, vạn niệm câu diện, duy thủ bản tâm. Nghiêm Thạch cười cười, dựa theo Lý Quân nói nhắm mắt lại, đột nhiên nói một câu nói. Lý Quân ngươi biết không, kỳ thật rất nhiều năm trước, ta liền dự cảm lát nữa có hôm nay, sở dĩ sớm ở trong lòng gieo xuống ma hỏa đốt tâm, cũng sẽ giết chết nàng, vậy cũng là độ kiếp thành công. Lý Quân im lặng, hắn thực tế lý giải không được quỷ quái, Diêu Kim Nương cũng là chấp niệm vì hận, lại nhất định phải từ bỏ giết chết người phụ tình, tài năng độ kiếp. Nghiêm Thạch chấp niệm cũng là hận, phương thức giải quyết lại cùng Diêu Kim Nương hoàn toàn không giống. Quỷ quái thế giới, quá phức tạp. Không nghĩ ra dứt khoát không đi nghĩ. Giờ phút này, Nghiêm Thạch đã nhắm mắt lại, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Lý Quân đứng ở đằng kia, lặng lặng cảm thụ hắn tàn niệm. Tung Mục Lâm, phàm nhân Nghiêm Thạch tuyệt vọng ngã trong vũng máu, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu tràn đầy Lan Tú Tú thân ảnh. Hắn lại phải chết, duy nhất không yên tâm chính là thê tử, nàng đơn thuần như vậy, thiện lương, thật nghĩ che chở nàng cả một đời a. Lan Tú Tú, ta không hận ngươi, chỉ cần ngươi qua tốt liền đủ. Tiếp nhận xong Nghiêm Thạch ký ức về sau, Lý Quân cuối cùng hiểu rõ, kỳ thật Nghiêm Thạch chấp niệm lại yêu. Hắn thương hắn thê tử, muốn độ kiếp thành công, chỉ có chặt đứt yêu thương, tự mình giết vợ chứng đạo. Vì độ kiếp thành công, hắn sửa đổi trí nhớ của mình, dạng này giết lại càng dễ một chút. Quỷ quái, cũng thật là không thể nói lý. Lý Quân lắc đầu, không biết làm sao đánh giá hắn, nếu như không phải Lý Quân chặn ngang một cước, Nghiêm Thạch sớm hẳn là độ kiếp thành công. Chủ thượng, người xem. Hà Tam bỗng nhiên chỉ vào Lan Tú Tú trên lồng ngực bỏ một đầu tiểu nô công. Lý Quân nhíu mày, đi qua xuề bàn tay ra, tiểu nô công phảng phất có linh tính một dạng, bò đến Lý Quân lòng bàn tay, tê tê tê. Thế thôi. Hà Tam buồn bực nói, chủ thượng, ngài nếu là không xen vào việc của người khác tốt biết bao nhiêu, Nghiêm Thạch độ kiếp sau khi thành công, con giết yêu thể khởi, hắn nhưng là đáp ứng rồi, muốn đem cái đồ chơi này đưa chúng ta. Hiện tại ngược lại tốt, đầu này tiểu nô công có thể làm gì dùng, coi như bán đến tiệm thuốc đông y cũng không đáng mấy đồng tiền, chúng ta thua thiệt chết rồi, tân tân khổ khổ chuyến này, thì phải một bản phá giản. Lý Quân không để ý tới Hà Tam, hắn đem tiểu nô công giữ tại lòng bàn tay, yên tâm, ta sẽ thật tốt an táng thê tử ngươi, giúp ngươi tìm được thất lạc nhi tử. Giải quyết xong chuyện này, đi ở tùy ngươi. Tiểu nô công tựa hồ nghe đã hiểu Lý Quân lời nói, ngẩng đầu lên, gật gật đầu. Ngươi tạm thời giấu ở tóc ta bên trong. Tiểu nô công thật nhanh leo đi lên, chui vào Lý Quân trong tóc, tìm cái thoải mái vị trí, nằm sấp đứng im bất động. Chương 193, quỷ dấu Lâm thôn trưởng, ta muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, vài thập niên trước, nơi này có hộ người là già, ách chính là cả nhà chết hết kia hộ, bọn hắn táng ở đâu? Lý Quân đã đáp ứng, muốn giúp Nghiêm Thạch tìm được thất lạc nhi tử, sống muốn tìm đến người, chết muốn tìm đến thi thể, sở dĩ hắn chuẩn bị đi người La Gia an táng chỗ nhìn xem, có thể hay không có ký ức lưu lại. Có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Đương nhiên, hy vọng này rất xa vời, người đều chết rồi mấy thập niên, nếu không có đặc thù bảo tồn phương thức, ký ức lưu lại thời gian bất quá 3-5 năm. Thôn trưởng giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi, hắn nghĩ nghĩ, nói cho Lý Quân, người La Gia sau khi chết giấu ở Quỷ Dấu Lâm. Quỷ Dấu Lâm. Thôn trưởng thấy Lý Quân nói chuyện bình tĩnh, không có chút nào giá đỡ, liền lá gan cũng lớn chút. Việc này nói rất dài dòng, chư vị không chê, còn xin đến trong nhà của ta ngồi một chút, lão hủ từ từ nói cùng chư vị nghe. Lý Quân gật gật đầu. Làm phiền ngài, đúng, có thể hay không hỗ trợ thật tốt an táng vị lão nhân này, ta cho tiền công, những này đủ sao? Lý Quân lấy ra một viên nhẫn vàng, đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng nhãn tình sáng lên, run rẩy tiếp nhận, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo, đủ, thực tế quá đủ. Lý Quân đi tới nhà trưởng thôn, ngoài cửa vây quanh rất nhiều thôn dân, đều e ngại lại hiếu kỳ nhìn xem Lý Quân. Quý khách, uống trà. Cảm ơn. Thôn trưởng mang sang một bát vàng cam cam trà nóng, sương mù bừng bừng, bên trong ngâm ba mảnh diệp tử, hương trà thoải mái. Lý Quân từ lúc đến rồi Hồ Châu địa giới, liền yêu loại này trà thô. Loại này trà thô chính là trong núi lịch lá cây châu ngâm, người nghèo người giàu có đều thích uống, mùa hè lạnh uống giải nóng, mùa đông nóng ngâm ấm người. Uống một ngụm trà, Lý Quân hỏi, Quỷ Dấu Lâm ở đâu? Có ý tứ gì? Thôn trưởng nói cho Lý Quân, tại bọn hắn đất này dưới phía đông, có một phiến rừng cây, trong rừng thường lên sương mù, người tiến vào cực dễ dàng lạc đường. Các thôn dân liền quản nơi đây gọi Quỷ Dấu Lâm, là một nơi tà địa. Giữa ban ngày đi vào, đều có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Trong mấy chục năm, trong rừng mất tích qua không ít người, có người nói để quỷ ăn, có người nói để dã thú điêu đi. Thế nhưng là chúng ta đất này giới, nào có lớn dã thú nha. Thôn trưởng lắc đầu, thở dài thở ngắn. Nếu là tà địa, bọn hắn vì sao táng ở đâu? Lý Quân hỏi. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, theo các lao nhân nói, kia trước kia không tà, từ lúc La Gia chết rồi dòng dã một hộ người, oan khí quá lớn, mới biến thành tà địa. Lý Quân mặt phát lạnh. La Gia làm thương thiên hại lý sự tình, ác hưu ác báo. Thôn trưởng đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ác hưu ác báo, lao hủ phàm phu tục tử, kiến thức nông cạn, còn xin mang ta đi nhìn. Lý Quân đánh gãy thôn trưởng lời nói. Thôn trưởng lộ ra làm khó biểu lộ, loạn loạn nói, chỗ kia quái thật đấy. Lý Quân đứng dậy, ta không sợ. Đi vào Quỷ Dấu Lâm, một trận âm phong thổi tới, lạnh xiêu xiêu. Thôn trưởng không tự giác che kín ra dê áo đông, đã thấy Lý Quân cùng hầu phu nhân đều lấy áo mỏng, không có chút nào lạnh bộ dáng. Quái nhân. Thôn trưởng bụng trộm thấp thì thầm một tiếng. Hắn đi đầu, đi lên phía trước, chẳng biết lúc nào, chung quanh nổi lên sương mù, trong sương mù xem người phảng phất giống như quỷ quái, liền ngay cả trên trời mặt trăng đều mông lung, bốn phía cứ tĩnh. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến sột soạt xoạt xoạt thanh âm. Thôn trưởng kìm lòng không được nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp bên cạnh trên cây treo một đạo thân ảnh màu trắng, đung đung đưa đưa, trắng bệnh, âm lãnh, làm người ta sợ hãi. Quỷ, quỷ nha. Thôn trưởng quát to một tiếng, đặt mông ngã xuống đất, chợt một đôi tay ấm áp đập vào hắn đầu vai, tâm chính, tà ma bất xâm, ngươi lại nhìn. Lý Quân thanh âm phảng phất có ma lực, thôn trưởng cảm thấy lại định, lại nghiêng đầu nhìn kỹ, nơi nào có cái gì bạch y nữ quỷ, rõ ràng chính là một đoạn trắng lịch nhánh cây. Ngài nhất định là tiên sư a. Đi ở âm khí trầm trầm trong rừng cây, dẫm lên xốp lá cây, thôn trưởng đã sợ hãi, lại hưng phấn, chuyện hôm nay tất đủ hắn nói khoác cả đời. Rất nhanh, đi tới một nơi nấm mộ. Nấm mộ bên trên sinh ra một cây ngoại lớn, cây ngoại bộ rễ phát đạt, nấm mộ bên trên lít nha lít nhít đều là nó căn, giữ tận cùng bố. Chủ thượng, bụi cây này cây ngoại có vấn đề. Cây ngoại vốn là dương mục, có thể khu trục một chút tiểu quỷ, nhưng là cây ngoại như hấp thu thi khí, liền lại biến thành âm mục, cực dễ dàng thành sát. Xem ra, Quỷ Dấu Lâm tả môn sự tình, phải cùng nó có quan hệ, chỉ là ai sẽ tại nấm mộ bên trên cắm một gốc cây ngoại? Dân gian phong thủy có chú trọng, dễ cây quấn quan tài, là điểm đại hùng, dễ dàng ra quỷ dị sự tình. Phá vỡ. Lý Quân bình tĩnh nói. Tuân mệnh. Hà Tam bây giờ là con lừa thần, nó vênh váo tự đắc đi đến nấm mộ nơi, móng sau quỳ xuống, móng trước mở đảo, toàn bộ mộ phần đều để cây ngoại căn quấn quanh. Hà Tam đào lên về sau, liền gặp lít nha lít nhít bộ rễ bên trong, nằm một bộ thật nhỏ bạch cốt. Nhìn thân hình, là trẻ nhỏ. Cái này, tuyệt đối không phải người La Gia. Rễ cây quấn quanh cái này mảnh tiểu bạch xương, bạch cốt thân thể và mèo, xương trên mặt hiện ra đau đớn thần sắc. Lý Quân tinh tế nhìn chút, đột nhiên xuất ra đao mổ heo, nhảy đến trong mộ, đối cây ngoại hung hăng chặt cây, kim thạch thanh âm nhô tới, cây ngoại chảy ra tanh hôi huyết dịch. Rất nhanh, Lý Quân chém xong cây ngoại bộ rễ, hoàn chỉnh lấy ra một bộ vết thương chồng chất bạch cốt. Bạch cốt nhẹ nhàng núp đích, thân thể giãn ra, phản phất có sinh mệnh. Luyện quỷ chi thuật. Hà Tam tiến lên, tỉ mỉ nhìn, biệt xuất một câu, luyện quỷ chi thuật phân rất nhiều loại, trong đó có cây luyện cái môn này đạo. Phàm nhân người tu hành không quá mức tu vi, lại điều khiển không được cường đại quỷ quái, liền sẽ tìm một chút tiểu hải tử, luyện chế thành quỷ, lấy cung cấp thúc đẩy. Tính toán ra, loại này thuật hẳn là tính em dương đạo bên trong. Trên đám xương trắng hiện hiện tiểu hài bóng người, nhìn thấy Lý Quân run lẩy bẩy, Lý Quân nhẹ nhàng trấn an một lát, bóng người cuối cùng bình phục. Từ bạch cốt bên trong rẽ rủa ra một đạo tiểu hài tử hư ảnh, ước chừng 5 tuổi tả hữu, rụt rè. Người tên là gì? Tiểu hài tử không nói lời nào, cảnh giác nhìn qua Lý Quân, mặc cho Lý Quân làm sao dỗ dành, cũng vô dụng. Tiểu ca, để thiếp thân tới. Hầu phu nhân luyện chuyển tiến lên, nhẹ nhàng đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, thì thầm trấn an, rất nhanh, tiểu hài tử trên mặt tươi cười, bắt đầu cùng hầu phu nhân giao lưu. Chỉ là, nghe vào trong tai mọi người, lại là hầu phu nhân lẩm bẩm, tiểu hài tử miệng lúc mở lúc đóng, căn bản không có thanh âm truyền ra. Tiểu ca, hắn chính là Nghiêm Sơn thần nhi tử, Nghiêm Tiểu Hổ. Hầu phu nhân ôm Nghiêm Tiểu Hổ, nói với Lý Quân. Nghiêm Tiểu Hổ? Ai giết hắn? Không biết, hắn đối tử vong thì ký ức trống rỗng, chỉ nhớ rõ khi còn sống một chút giải rác ký ức. Nghiêm Tiểu Hổ nói cho ta biết, hắn mở mắt thời điểm liền đã vây ở trong đất bùn, không thể động, không thể khóc, chỉ có sợ hãi vô ngần. Côn trùng leo đến trên người hắn, ăn thịt của hắn, cảm thụ được thân thể của mình từng ngày mục nát. Thế nhưng là hắn vẫn luôn là mở mắt, lại sau này xuất hiện rất nhiều nhánh cây vây quanh hắn, quấn quanh hắn, căn nhánh đâm rách thân thể của hắn. Đau A chương 194, kẻ đầu têu vĩnh vô chỉ cảnh đau đớn. Nghiêm Tiểu Hổ vô số lần muốn thoát đi chỗ này, anh Nghiêm Tiểu Hổ nói cho ta biết, hắn đã từng trốn qua 3 lần. Mỗi một lần đều không hiểu thấu ngất đi, tỉnh lại vây ở trong đất bùn. Một lần cuối cùng, hắn cuối cùng lục lọi trở lại ruộng muối thôn, tìm được tiểu cô cô trở nên giàn mua, cũng không biết vì cái gì, tiểu cô cô không biết hắn. Hắn vừa mới chuẩn bị giải thích, lại hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, lần nữa vây ở trong đất bùn. Lý Quân trầm tư. Rõ ràng, Nghiêm Thạch tiểu muội gặp kia cùng Nghiêm Thạch có 8 phần giống người trẻ tuổi, chính là Nghiêm Tiểu Hổ cụ hiện. Vấn đề là, Nghiêm Tiểu Hổ rõ ràng là tiểu hài tử bộ dáng, vì sao tại Nghiêm Thạch tiểu muội trong mắt, lại là người trẻ tuổi? Phang mắt đục thai, nhìn không thấu quỷ quái chân thân, có lẽ Nghiêm Thạch tiểu muội cũng không có chân chính trông thấy Nghiêm Tiểu Hổ, hết thảy chỉ là ảo cảnh. Nghiêm Tiểu Hổ thi thể cùng hồn phách đều vây ở trong đất bùn, làm sao có thể rời đi? Huống chi, hắn coi như biến thành quỷ, cũng bất quá là một tiểu hài tử, như thế nào tìm được đến đường? Hà Tam thở dài, có lẽ từ đầu đến cuối, Nghiêm Tiểu Hổ cũng không có chân chính rời đi nơi đây. Chủ thượng người xem, những này bụ đối người đối quỷ quái đều có mê hoặc tác dụng. Hiện tại xem ra, những này bụ chính là dùng để vây nốt Nghiêm Tiểu Hổ, không nhường hắn chạy đi. Lý Quân nhíu mày, ý của ngươi là, người già thành tinh, có chút cũ người có thể vô ý thức cầu thông âm dương, có lẽ là Nghiêm Thạch tiểu bội tơ vương trao đổi âm dương. Nhưng nàng gặp được Nghiêm Tiểu Hổ, tại tưởng tượng của nàng bên trong, Nghiêm Tiểu Hổ đã lớn lên, hết thể duy tâm tạo, ý niệm chi được sao? Hẳn là. Lý Quân nghĩ, liền không còn xoắn xuýt những vật này. Trên đời bí mật nhiều như vậy, cho dù Đại La Thần Tiên cũng vô pháp cuối cùng. Hắn Lý Quân người bình thường một cái, có cái gì tốt xoắn xuýt? Việc cấp bách là tìm được hại Nghiêm Tiểu Hổ người, Lý Quân cũng sẽ không cảm thấy là người La gia làm hại, bọn hắn không có bản lĩnh này. Lý Quân lại tỉ mỉ tìm tòi một lát, ở trong bùn đất tìm được rất nhiều nát xương bột phấn. Lý Quân nhìn chằm chằm những này nát xương bột phấn hồi lâu, hỏi một chút Nghiêm Tiểu Hổ, hắn vây ở trong đất bùn thời điểm, có từng nếm qua thứ gì? Hầu phu nhân mỉm cười, hắn nói nếm qua đường đậu tử, đậu hũ, còn có thịt kho tàu, có thể thơm. Lý Quân một trận ghê tởm, kém chút nói ra. Bất quá nhưng cũng có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, ác nhân ác báo, vậy cũng là lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Phu nhân, ngài có thể nhìn một chút Nghiêm Tiểu Hổ ký ức. Lý Quân kỳ thật càng muốn tự xem, làm sao, Nghiêm Tiểu Hổ hiện tại khỏe mạnh, căn bản không có tàn niệm. Hầu phu nhân lắc đầu, thoải mái nói cho Lý Quân, ta thuật chỉ đối với phạm nhân hữu hiệu. Manh mối ở đây đã mất, bất quá Lý Quân tốt xấu trời xui đất khiến tìm về Nghiêm Tiểu Hổ. Lan Tú Tú, Nghiêm Thạch, Nghiêm Tiểu Hổ, một nhà ba người, cũng coi như đoàn tụ. Lý Quân tại đất vàng đường nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, mang theo Hà Tam thanh lý quỷ dấu lâm, thiêu hủy cây hoè, một lần nữa đặt mua một cái quan tài, an táng Lan Tú Tú. Nghiêm Tiểu Hổ hài cốt vậy cùng nhau để vào, Nghiêm Tiểu Hổ chỉ nhìn liếc mắt, liền nhận ra Lan Tú Tú, vui sướng dựa sát vào nhau trong ngực nàng. Một đầu tiểu nô công ghé vào trên quan tài, đối Lý Quân gật đầu, sau đó từ khe quan tài khe hở bên trong cùng đi vào, đầu này khe hở là Lý Quân cố ý lưu lại. Nghiêm Thạch một thân tu vi tan hết, vạn hạnh linh trí vẫn còn tồn tại, ẩn thân nơi đây chậm rãi tu luyện, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, y nguyên có thể thành yêu. Chỉ là, khi đó hắn là phủ định vẫn là đã từng Nghiêm Thạch. Mang theo nghi vấn, Lý Quân rời đi đất bằng đường, chuyến này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít Lý Quân lấy được luyện thần thuật. Thích hợp nước huyện thành, một hộ thương nhân nhà. Một nơi nơi hẻo lánh, một tên lão thái bà mở to mắt, mắt lộ ra hung quang. Ai trộm đi ta tiểu quỷ? Lão thái bà thích kim sức, toàn thân trên dưới kim quang chói mắt, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng, tiện sát bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương 20 mấy tuổi, da rẻ rất tuyết, chính là mặc một mạc, trên thân không có một cái đồ trang sức. Nàng hâm mộ nhìn xem lão thái bà, vương bà, ngài kim đồ trang sức thật xinh đẹp. Vương bà cởi mở cười to, một thanh đuốt xuống vòng tay tử đưa cho tiểu cô nương, bà vỏ khô lao thịt, mang cái này tao đạm, ừ, đưa ngươi mang. Cái này, quá quý trọng. Bà đưa ngươi liền cầm lấy, mau mau, đưa tay qua đây. Vương bà ôm lấy tiểu cô nương tay, thở dài, nhiều tươi non da thịt à, đeo lên khẳng định đẹp mắt. Vương bà cưỡng ép đem kim vòng tay đeo vào tiểu cô nương trên cổ tay, mới thả tiểu cô nương rời đi. Tiểu cô nương vui sướng đi trở về, lại không biết, cổ tay nàng bên trên căn bản không phải kim vòng tay, chỉ là một đoạn khối gỗ. Tiểu cô nương sau khi đi, vương bà cười lạnh liên tục, nhiều tươi non da thịt à, mặc vào một điểm đẹp mắt. Vương bà chậm ung dung đứng người lên, sờ sờ bản thân mặt mò, yếu ớt nói, ta thay đổi da, thay đổi xương cốt, thay đổi ngũ tạng lục phủ, thế nhưng là vì cái gì duy trì không được mấy năm. Vương bà đi đến lò lửa nơi, trên lò đun nhừ lấy canh, mở ra cái nắp, bên trong là một chút hồng hồng thịt, mùi tanh sông vào mũi. Vương bà vội vã không nhịn nổi bưng lên đến, cầm qua cái thìa, một môi môi uốn vào. Phòng góc quất, trưng bày rất nhiều đoạn khối gỗ, vương bà ăn uống được rồi, tùy ý cầm qua một cây khối gỗ, nhẹ nhàng uốn cong. Cong thành vòng tay bộ dáng, đeo lên tay mình trên cổ tay, thế mà biến thành kim vòng tay. Các hạ lén lén lút lút nhìn lén đủ rồi sao? Vương bà một bên sờ lấy vòng tay vàng, một bên lẩm bẩm, cũng không biết cùng ai nói chuyện. Ha ha ha, để bà cười chê rồi, tại hạ Hoàng Sơn Quân, chuyên tới để tiếp bà. Một đầu văn hổ mèo ngạo nghễ đi tới, trong miệng ngậm một đầu cá chép lớn. mới từ thích hợp nước bắt mới mẹ cá chép, mời bà nếm thức ăn tươi, nhất là bổ dưỡng thân thể, tẩm bổ da rẻ, đối với nữ nhân tốt cực kỳ. Vương bà sững sờ, ánh mắt lộ ra hận ý nhìn cũng không nhìn cá chép, nàng khàn khàn nói, chỉ là không thể hóa hình mèo quái, có chuyện mau nói, đừng loạn bấu víu quan hệ. Hoàng Sơn Quân kém chút nghẹn chết, đương thời hắn cỡ nào bị phòng, hiện tại liền cỡ nào chán nản. Liền ngay cả một phạm nhân lão yêu bà đều xem thường mình, phi đừng khinh thiếu niên nghèo. Hoàng Sơn Quân hít sâu một hơi, ngữ điệu nghiêm trọng, gầy yếu thân thể nhìn xem vô cùng đáng thương. Cũng không biết dùng cái gì tà môn ma đạo, nó lại gầy. Đất bằng đường, quỷ dấu lâm, là tiểu hổ. Hoàng Sơn Quân ngửa đầu nhìn về phía vương bà, cũng không gấp gáp. Vương bà mặt mo phát lạnh, khoe miệng không ngừng co quắp, nói, người nào làm? Lý Quân. Hoàng Sơn Quân chậm rãi duỗi lưng một cái, liếm liếm da lông, khí định thần nhàn, chờ lấy vương bà ánh mắt kinh ngạc. Chờ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn lên, vương bà trên mặt mang giữ tợn biểu lộ, ánh mắt phẫn nộ, Lý Quân người nào? Hoàng Sơn Quân sững sờ, đột nhiên nghĩ tới đây vương bà liền một phàm nhân, làm sao có thể nhận biết Lý Quân? Bà chớ có tức giận, yên tâm, Lý Quân chỉ là phàm nhân, thực lực bình thường, người ta liên thủ, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Chương 195, Ti La La tiểu hổ rốt cuộc là cái gì? Nghiêm Thạch bởi vì phải độ kiếp, cho nên mới không bỏ xuống được yêu hận, La tiểu hổ chỉ là tiểu quỷ, không tồn tại độ kiếp tình huống, vì sao còn mang theo tình cảm của nhân loại? Lý Quân trở lại Thanh Nhu thôn, ban đêm Thanh Nhu thôn mông lung, dưới ánh trăng, tay hắn chấp ngọc giản, nguyên thần thăm dò vào, một bên suy nghĩ luyện thần chi pháp, vừa cùng chó lớn nói chuyện phiếm. Chó lớn nghĩ, quỷ quái rất phức tạp, cho dù một kẻ phàm nhân đều không hiểu rõ, huống chi người ta. Ta nghĩ, La tiểu hổ hẳn là hồn phách thành quỷ, rồi cùng. Chó lớn quay đầu nhìn về phía Dương Hiên. Liền giống như Dương Hiên, La tiểu hổ vẫn là nhân loại hồn phách, hắn là nhân loại hồn phách trực tiếp thành quỷ, sở dĩ vẫn như cũ bảo lưu lấy đối với mẫu thân yêu. Đúng, Lý Quân, ngươi bây giờ thay đổi, cần biết quỷ quái chính là phàm nhân thiên địch, ngươi có thể tuyệt đối không được đối bọn hắn lên cái gì đồng tình tâm. Chó lớn ghé vào Lý Quân bên chân, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua Lý Quân. Lý Quân sờ sờ nó đầu, cũng không nói chuyện. Tiến vào Hồ Châu địa giới về sau, Lý Quân tâm cảnh sắc thực phát sinh biến hóa, có lẽ là bởi vì Hồ Châu quỷ quái ăn người không có dữ như vậy. Thanh thản an nhàn sinh hoạt, làm hao mòn Lý Quân chí hướng, hắn đứng người lên, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, chó lớn, là thời điểm chuẩn bị đi Đông Hải huyện thành, đem thuộc về đồ đạc của chúng ta, cờ bể. Lý Quân kiên định nói. Lý Quân sau khi nói xong, đột nhiên lấy ra một tờ giấy, mấy khối kim tử, đưa cho chó lớn, những này cho Vương Yên đưa đi, ta liền không cùng nàng cáo biệt. Ti La, ngươi si ngốc nghĩ ai đây? Thích hợp nước huyện thành bên ngoài, có một con sông, tên gọi Thích Hợp Sông, giờ phút này Thích Hợp trên bờ sông chuyển đến hoan thanh thiếu ngữ. Một tên cô nương trẻ tuổi, tay cầm chảy gỗ, gõ lấy nặng nề quần áo, trời lạnh, cô nương tay đông đỏ rực, mặt vậy đỏ rực. Tư thái mềm mại, da rẻ tươi non, da trắng hơn tuyết, trắng nón nà trên cổ tay mang theo xích kim vòng tay, theo cô nương động tác lắc lư. Chính là một gương mặt thực tế phổ thông, khí chất vậy rụt rẻ, một cô không phong khoáng. Nàng gọi Ti La, Thích Hợp nước huyện thành Trương gia nữ hầu, gia sinh tử. Cái gọi là gia sinh tử, chính là cha mẹ đều là nhân gia nô bộc sinh con cái, liền cứ gọi gia sinh tử. Đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Thế giới này, người nghèo một khi biến thành nô bộc, mấy đời cũng không thể xoay người, sở dĩ có chút cốt khí cứng rắn người nghèo, tha chết cũng không vì nô. A, Ti La, ngươi bao lâu đeo vòng tay vàng? Chẳng lẽ thiếu gia tặng tín vật đính ước? Bên cạnh một cái mập mạp, dung mạo bình thường nữ hầu treo gẹo Ti La, hâm mộ nhìn xem nàng trên cổ tay kim vòng tay. Dạ, mạp vàng, còn có a, ngươi cũng đừng lại nói cái gì thiếu gia, hắn là phú quý công tử, không phải chúng ta nữ hầu có thể mơ ước. Ti La trên mặt cười, một bộ không quan trọng biểu lộ. Trong mắt cô đơn lại tiết lộ nàng giờ phút này chân thật tâm lý. Trương gia, Thích Hợp nước huyện thành nhà giàu, đời đời kiếp kiếp làm lấy ngành đóng tàu sinh ý, Trương gia thiếu gia tên gọi Trương Linh, xin cứ gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, lại có học vấn, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Ti La chính là một người trong đó. Đáng tiếc, nàng đã không ra thế, lại không có dung mạo, như thế nào xứng với thiếu gia. Hôm qua buổi sáng, thiếu gia thế nhưng là khen ngươi da rẻ trắng, da rẻ trượt, chúng ta đều nghe, hì hì ha ha. Chỉ sợ hiện tại, toàn phủ người đều biết rõ thiếu gia đối với ngươi thú vị. Ti La, không chịu thua kém điểm. Tranh thủ mê hoặc thiếu gia, mặc dù ngươi thân phận này không thể làm thiếu nãi mãi, làm gì nương cũng là cực tốt. Dù sao cũng so cho người làm nữ hầu mà nha. Các ngươi, nhanh chớ nói, nếu là quản sự bà biết rồi, còn không mắng chết ta a. Quản sự bà, Phương bà, là Trương lão gia nguyên phối Diệp phu nhân mang tới tiếp thân bà tử, trung thành tuyệt đối, chuyên môn phụ trách quản lý nữ hầu. Ti La tẩy xong quần áo, thở dài sờ sờ bản thân da rẻ, trừ cái này thân da rẻ bên ngoài, nàng không còn có bất luận cái gì ưu điểm. Tẩy xong quần áo, sắp trời còn sớm, nữ hầu nhóm cũng không dám trì hoãn thời gian. Vội vã chạy về trong thành, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy các nàng làm. Ti La không biết, tại nàng sau khi đi, một tên nam nhân trẻ tuổi nắm Thủy Nhu, si ngốc nhìn qua nàng đi xa bóng lưng. Ban đêm, một vòng minh nguyệt. Ti La nằm ở trên giường, tràn trọc, trong óc nàng một mực xuất hiện Trương gia thiếu gia thân ảnh. Mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Đông nhiên, không có dấu hiệu nào, nàng thức tỉnh, trong phòng chuyển đến quỷ dị tiếng cười. Ti La sợ hãi, nàng đông nhiên nghĩ tới các lão nhân nói quỷ. Gặp được quỷ thời điểm, không cần thiết hoảng hốt mệnh sẽ không có. Ti La nghĩ kéo qua chăn mền, bụng mặt lại hoảng sợ phát hiện nàng toàn thân không thể động đậy, lạnh trên tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Ti La đem hết toàn lực nghiêng đầu, trong phòng rất đen, nàng hết lần này tới lần khác thấy được cổ tay nàng bên trên hoàng kim vòng tay chậm rãi biến thẳng đến biến thành một đoạn gỗ lạnh buốt trắng nõn nà, nhìn kỹ ở đâu là khối gỗ à, rõ ràng chính là một con màu xanh quỷ thủ. Quỷ thủ từ cổ tay nàng trèo lên trên, một mực bò đến đỉnh đầu, móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra một vết thương, xé vạch kéo tôi om om trong phòng, tràn ngập tử vong khí tức, quỷ thủ rất nhanh lột bỏ một tấm hoàn chỉnh ra, vương lấy. Đại môn vô thanh vô tức mở ra. Vương bà mắt lộ ra hung quang, đi đến, bên người đi theo một con vằn hổ mèo. Vương bà vươn tay, tham lam nuốt bé ra, chật chật tán thưởng, thật tốt một miếng da. Hoàng Sơn Quân nhảy đến trên mặt bàn, mắt lại nhìn, tiếp theo liền thấy Vương bà chợt lấy ra một cây đao, trở tay cắt trên người mình, từng đao cắt. Một đống đống màu đỏ thịt cắt bỏ, vứt bỏ trên mặt đất, nội tạng, da thịt, quát sạch sẽ ngăn nắp, rất nhanh chỉ còn một bộ bạch cốt, sạch sẽ ngăn nắp. Cái này, Hoàng Sơn Quân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chẳng cảnh, một người sống sờ sờ, xinh xinh đem mình cắt thành bạch cốt. Trên mặt đất tràn đầy tanh hôi máu, từng khối màu đỏ thịt, mẹ Vương bà, giờ phút này phải gọi bạch cốt cười quái dị, nhấc lên ra, khoác trên người mình. Hắn khoác vô cùng tỉ mỉ, tựa như hất lên một cái hoa mỹ y phục. Sau khi trời sáng, phanh 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 nha đầu chết tiệt kia, thế nào còn chưa chịu rời giường, nắng đã chiếu đến ít, nhanh lên làm việc, thiếu gia bất quá khen ngươi một câu da rẻ tốt, thật làm bản thân thành thiếu nại nại à. Kẹt kẹt cửa gỗ mở ra. Ti La đứng tại cổng, mang theo vòng thai vàng, dây chuyền vàng, vòng tay vàng, một thân tục khí trang điểm, hết lần này tới lần khác nhường cho người không rời nổi mắt. Phương bà đầu tiên là sửng sốt một chút, đối lên Ti La một đôi mắt, lại lời gì cũng nói không ra ngoài. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hôm nay Ti La không thích hợp. Ta biết rồi. Ti La nhàn nhạt trả lời một câu, ôm một con vằn hổ mèo, lượn lờ đi ra cửa. Phương bà sửng sốt thật lâu, thẳng đến nàng đi xa, mới hứa miệng, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, chỉ là tiện nha đầu, vậy muốn cầu dẫn thiếu gia. Trước mấy ngày, thiếu gia khen một nữ dung da rẻ tốt, việc này không biết thế nào, chuyển đến phu nhân trong hai. Phu nhân xưa nay quản thiếu gia rất nghiêm, liền sợ thiếu gia khiến cái này hồ mị tử mê hoặc, không nghĩ việc học. Chương 196, câu dẫn tiên sư, ngài thật sự chuẩn bị đi sao? Lý Quân mặc dù không chuẩn bị cùng Vương Yên cáo biệt, nhưng là Vương Yên hay là chạy tới. Những ngày này nàng mơ mơ màng màng, làm rất nhiều chuyện sai. Tiên sư, thật xin lỗi, ta không biết. Vương Yên một mực thiếu Lý Quân một câu xin lỗi. Không có việc gì, ngươi cũng là thân bất do kỷ, ta đưa cho ngươi tu luyện công phu, ngươi cẩn thận tu luyện, thế đạo này, so trong tưởng tượng của ngươi loạn. Ừm ân. Vương Yên liều mạng gật đầu. Tiên sư, ngài đều muốn đi rồi, có thể hay không nói cho ta biết người chân chính danh tự? Vương Yên lệ rơi đầy mặt, nhìn qua Lý Quân. Lý Quân trầm mặc một lát. Lý Quân thật sao? Ta nhớ được. Vương Yên nín khóc mỉm cười, cả đời này ta sẽ ngày ngày đọc lấy tên của ngươi, cô đọc cả đời, ta không hối hận nhận biết ngươi. Lời con chưa dứt, Vương Yên đông nhiên xông đi lên ôm lấy Lý Quân, hung hăng hôn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi, chỉ để lại khỏe miệng co giận, sắc mặt cổ quái Lý Quân. Ha ha ha, chết cười lão tử, Lý Quân ngươi để nữ nhân chiếm tiện nghi. Chó lớn cười cái bụng đều lật. Ai, đáng tiếc, như thế giai nhân, một mảnh chân tình sai giao khối gỗ. Hà Tam âm thầm thở dài. Ti La, Trương Linh ngay tại đọc sách, lộ ra cửa sổ, chợt thấy một đạo lượn lờ thân ảnh tựa ở trước cửa sổ mặt một gốc đào thụ, đối với hắn cười yếu ớt. Ti La tướng mạo bình thường, thế nhưng là giờ phút này xem ra lại rất có một phen bận bị, nhường cho người không rời nổi mắt, chỉ muốn một mực dạng này xem tiếp đi. Trương Linh miệng đắng lưỡi khô, hắn chợt nhớ tới mẫu thân mình, mẫu thân đối với mình kỳ vọng rất cao, hy vọng bản thân khảo thủ công danh, làm dạng dỡ tổ tông. Ai? Trương Linh thở dài, đi học tiếp tục. Thiếu gia, ngày 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 đọc sách, đều nhanh đọc thành con rối. Ngài nhìn bên ngoài Ti La cửa nhà, xem xét chính là đối với ngài cố ý, thiếu gia không bằng hiện tại thu rồi thôi, đợi đến gạo nấu thành cơm, phu nhân cũng phải nhận. Nói chuyện là Trương Linh tư đồng, gọi Hàm Yên. Trương Linh lắc đầu. Mẫu thân đối hắn rất nghiêm, nghiêm cấm nữ hầu bỏ giường, một khi phát hiện, đánh chết tươi. Đã mấy cái nữ hầu chết rồi. Thiếu gia, xét cầm ngược. Trương Linh giật mình, không có ý tứ sờ sờ đầu, trong lòng tràn đầy Ti La thân ảnh, loại cảm giác này quá kỳ diệu, trước đó, hắn cũng đã gặp Ti La, cũng không có loại cảm giác này. Trương Linh mơ mơ màng màng, đứng lên, đẩy cửa ra, chậm rãi đi hướng xa xa nữ tử. Trương Linh trợn mắt hốt hoồm, cha, ngài. Trương Linh chợt phát hiện, Ti La bên cạnh còn có một người. Tuổi tác 40 cho phép, bộ dáng nho nhã, dáng người gầy yếu, chính nhất mặt si ngốc nhìn qua Ti La. Đúng là hắn cha, Trương lão gia. Linh Nhi a, đây là vi phụ mới cưới phu nhân, mau gọi đường. Nương. Trương Linh miệng đại trương, cái này âm thanh nương lại là làm sao cũng gọi là không ra miệng, nhi tử mẫu thân vẫn còn, nhi tử không gọi, đúng, mẫu thân đâu? Trương Linh bỗng nhiên phát giác, cha hắn nói Ti La là hắn mới cưới phu nhân, mà không phải di nương. Người bát phụ kia à, đàn bà đánh đá cái đị, phạm vào bảy gia đầu, vi phụ hôm nay buổi sáng vừa ngưng nàng, di kinh người trả lại nhà mẹ đẻ. Về sau nàng mới là mẹ ngươi. Trương lão gia huyết hồng mắt, oán hận nói. Ti La theo tại bên cây, cười một mặt mềm mại đáng yêu, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Linh. Trương Linh mơ mơ màng màng, trong đầu một thanh âm vang lên, đàn bà đanh đá ghét tị, lẽ ra đừng vứt bỏ. Đàn bà đanh đá tán đen, lẽ ra đừng vứt bỏ. Trương Linh không tự giác há miệng nói ra, Trương Linh cha vui tươi hớn hở cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Ta đẹp không? Ti La bỗng nhiên bỏ Trương lão gia, lượn lờ đi hướng Trương Linh, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Trương Linh vừa định nói đẹp, bỗng nhiên ngực nóng lên, trái tim đâm đau lên, nháy mắt tỉnh táo. Trương Linh là một người thông minh, thấy tình cảnh này, chỗ nào vẫn không rõ, gặp tà ma. Hắn trái lương tâm gật gật đầu, đẹp. Ti La cười nhạt, lôi kéo Trương lão ra đi xa. Mau mau, nhanh đi mời tiên. Trương Linh vừa mới chuẩn bị để thư đồng mời tiên sư, chợt phát hiện, Thư Đồng cũng là một mặt mê say nhìn xem Tila, chúng ta. Mồ hôi lạnh soát chảy xuống, Trương Linh xinh xinh đình chỉ lời nói, tập tễnh đi trở về phòng. Vẫy lui Thư Đồng, Trương Linh lấy ra trong ngực đồ vật, là một viên tròn vo hạt châu, màu đỏ sẫm, tản mát ra nội liễm quang mang. Xem xét liền không phải là phàm vật, kỳ thật vậy xác thực không phải là phàm vật. Mấy tháng trước, Trương Linh ngay tại trong viện đọc sách, đột nhiên thứ gì đập vào trên đầu của hắn, sờ một cái, một viên giọt máu tròn vo xuất hiện trên tay hắn. Giọt máu rất nhanh tiêu tán, Trương Linh coi là hoa mắt, tận tới đêm khuya, hắn làm một cái phi thường kỳ quái mộng, trong mộng kỳ quái lạ lùng. Một người tên là một kẻ phàm nhân ra hỏa, nói rất nhiều lời nói, còn dạy hắn tu luyện công pháp. Trương Linh sau khi tỉnh lại, phát hiện ngực có cái đồ vật, xem xét, thế mà là một viên màu đỏ sẫm tảng đá. Lúc này, Trương Linh mới biết vật này bất phàm, từ đó về sau, hắn mặt ngoài đọc sách, bụng trộm tu luyện. Đáng tiếc ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, không thể chu sát tà ma. Trương Linh nắm thật chặt ngực màu đỏ sẫm tảng đá, mặc dù không biết vật này là cái gì, lại cho hắn một loại cực lớn cảm giác an toàn. Trương phủ muốn xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì? Trương Linh tâm thần không yên, quả nhiên, xế chiều hôm đó, trong phủ địa phương bà xảy ra vấn đề rồi. Không biết thế nào, nàng tiến vào vườn hoa ao cá bên trong, mặt, bụng, những địa phương này thịt toàn bộ gặm sạch sẽ ngăn nắp, trên lưng thịt bảo tồn hoàn hảo. Trương lão gia dọa sợ, mệnh lệnh quản gia mang theo trọng kim, chuẩn bị mời một vị pháp thuật cao cường tiên sư tới xem một chút. Trương phủ, xa hoa gian phòng. Ti La trong tay bưng lấy mâm, trong mâm đặt vào hồng hồng thịt, đã cắt thành khối nhỏ, phía trên đặt vào cây tăm. Ti La nhặt lên một khối thịt đỏ, đút tới trong miệng tinh tế nhai lấy. Hoàng Sơn Quân, ta dựa theo ước định, câu dẫn bọn hắn, mà lại, Lý Quân lập tức liền muốn đi qua, ngươi xác định kế sách không có bỏ sót. Hoàng Sơn Quân cười lạnh, bản Sơn Quân liên tục 3 lần thất bại, cái gọi là quá tam ba bận, lần này nhất định thành công. Ti La nghe hắn liên tục 3 lần thất bại, nhíu mày, chỉ mong đường ra chỗ sơ suất. Hoàng Sơn Quân, ngươi lại nhớ lại một lần chi tiết, nhìn xem có hay không bỏ sót. Ti La không yên lòng nói. Ha ha. Hoàng Sơn Quân cười lạnh, thế nào, ngươi không tin trí tuệ của ta? Ti La thật là có điểm không tin, bất quá nhìn Hoàng Sơn Quân vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn hẳn là lúc trước 3 lần trong thất bại tìm được giáo huấn a. Bên này, Lý Quân vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Một tên đại hộ nhân ra gã sai vặt ăn mặc người cung kính nói, xin hỏi, nơi này là tiên sư nhà sao? Lý Quân trong nha môn đăng ký qua giả danh, họ vẫn còn là của mình họ Lý, sở dĩ, hắn hiện tại danh hiệu Lý tiên sư. Ta đã trậu vàng rửa tay, còn xin mời cao minh khác. Lý Quân thản nhiên nói. Gã sai vặt bịch quỳ xuống, khóc dòng nói, tiên sư, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta, lão gia nhà ta nói, nếu là bắt không được tà ma, liền bắt chúng ta tế tự tà ma. Có lẽ, nó ăn no, liền sẽ ẩn nút. Mà lại, kỳ quái sự tình, trừ cá ăn người bên ngoài, còn xảy ra dễ cây ăn người sự tình. Chương 197, Hoàng Sơn Quân chuyện cũ dễ cây ăn người. Lý Quân mí mắt nhẹ giơ lên, trong lòng một nhảy, tò mò hỏi, dễ cây như thế nào ăn người? Gã sai vặt gật gật đầu, Trương phủ hậu hoa viên là một mảnh đất hoang, có thật nhiều cổ hoè, ngài cũng biết, cây hoè trấn trạch, Trương gia tổ tiên trồng rất nhiều, bây giờ, cây hoè già rồi, mấy ngày trước đây trong phủ đến rồi vị thầy phong thủy, nói cho nhà ta lão gia, cây hoè vì một quỷ, chiêu tà, lão gia sợ hãi, liền mướn công nhân, chuẩn bị móc xuống những ngày cây. Chưa từng nghĩ, lưỡi búa chặt lên đi, cây hoè lưu không phải nửa cây, mà là máu a. Gã sai vật ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, công nhân cưỡng ép chém đứt cây hoè, đào mở rễ cây, phát hiện trong hố tràn đầy bạch cốt, từng cây rễ cây cắm ở trên đám xương trắng, đáng sợ đến cực điểm. Từ khi đào những này cây hoè về sau, trong phủ liền quái sự không ngừng, đầu tiên là lao ra vợ chính thức điên cuồng mà chết, tiếp theo là nữ hầu rất xuống trong ao, nửa người để cá gặm, còn có, mỗi đến ban đêm, trong phủ liền sẽ truyền đến đại phu nhân tiếng khóc. Tiên sư, đều nói ngài pháp lực cao cường, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu trấn phủ. Gã sai vật nói một hơi, đều không mang ngừng. Hắn trông mong nhìn qua Lý Quân. Cổ hoè, dễ cây, bạch cốt. Lý Quân mí mắt chực nhảy, hắn nhớ tới đến quỷ dấu Lâm La tiểu hổ, chẳng lẽ Trương phủ sự tình cùng La tiểu hổ sự tình là cùng một người làm? Lý Quân lặng lặng nghĩ đến, bên ngoài viện, sắc trời dần dần tối xuống, sắp mưa rồi. Ngay tại gã sai vặt cho là hắn sẽ không đáp ứng thời điểm, Lý Quân đi đến trong viện, dắt tới một đầu gầy con lửa, ôm lấy màu vàng đất cầu, thản nhiên nói, đi thôi. Trương phủ, tuy là thương nhân nhà, lại truyền thừa trăm năm. Trạch viện cổ kính, gạch xanh lông mày nói ngưng tụ nặng nề lịch sử, phòng ốc cũng không mới. Trương lão gia là một vị 40 cho phép trung nhân nhân, thân hình có phần gầy, xem ra ốm yếu cảm giác, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tới, ngược lại là đứng tại Trương lão gia bên cạnh phu nhân, trẻ tuổi tươi non. Dung mạo mặc dù phổ thông, da rẻ lại cực trắng, có một loại yêu dã cảm giác, rất có vài phần động lòng người chỗ. Tiên sư xin mời ngồi. Trương lão gia nhiệt tình nên đón Lý Quân, người tới, dâng trà, ngâm đến trở trà long tỉnh. Lý Quân nhàn nhạt gật đầu, cũng không khách sáo, thật sự ngồi ở thượng thủ vị trí, cái mông vừa chịu cái ghế, hắn liền cảm giác không thích hợp, một cô băng lãnh thấu xương, nhường cho người đứng ngồi không yên. Nhưng khi nhìn Trương lão gia đám người, nhưng không có loại cảm giác này. Lý Quân linh giác mạnh hơn người bình thường, chỉ tưởng tượng, hắn liền biết là cái ghế vấn đề. Bất động thanh sắc sờ sờ cái bàn, ý nguyên âm lãnh thấu xương. Nhưng là chỉ xem bề ngoài, những gia cụ này lại là cực tốt, đen nhánh lộng lẫy, không lên sơn quét sạch trạch bên người, có một loại tao nhã cảm giác, Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, tốt đồ dùng trong nhà. Ha ha ha, tiên sư tốt ánh mắt. Trương lão gia đáp ý nói, những gia cụ này đều là ta trồng chức nhân tuyệt tới, thượng đẳng ô một chỗ tạo, ta trồng chức người không phải bình thường nữ tử, thông kim bắc cổ, phẩm vị đặc biệt. Lý Quân nhíu mày. Ô một, dân gian tục xưng âm trầm mục. Phổ thông ô mục đương nhiên sẽ không có loại này nhường cho người cảm giác không thoải mái, chỉ có những cái kia thấm vào âm khí ô đầu mới có này cảm giác, cổ nhân thường thường lấy ra làm quan tài. Dùng loại này khối gỗ làm đồ dùng trong nhà không may mắn. Tốt ánh mắt. Lý Quân trái lương tâm đạo. Ai, đáng tiếc à, ta chồng trước nhiều người tốt một cái nữ tử à, tuổi còn trẻ liền chết rồi, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, dạ dạ trong phủ thúc thiết, trước đó cũng có thầy phong thủy nói, ta không nên đào kia phiến cổ mẹ. Chỉ, không thể tùy tiện đào, phải có cao nhân làm phép trừ ta mới được. Bây giờ, cổ mẹ tà khí nhập thân vào ta chồng trước trên thân người, hóa thành lệ quỷ, thật sự nếu không xử lý, phủ thượng người liền muốn bị nó toàn bộ ăn sạch, văn cầu tiên sư mau cứu ta hợp phủ thượng bên dưới. Vậy mời tiên sư, để cho ta chồng trước người giải thoát. Trương lão gia nói xong, đột nhiên quỳ xuống, không ngừng gật đầu. Lý Quân lại cùng Trương lão gia hàn huyên vài câu, sát trời còn sớm, Trương lão gia an bài Lý Quân ăn cơm, Lý Quân từ chối, lấy bế quan chi danh, tránh đi đám người, đơn độc ở tại trong phòng. Bên ngoài càng mưa càng lớn, lạnh lẽo thấu xương. Lý Quân lại chỉ mặc áo mỏng, lặng lặng đứng tại trước cửa sổ, chó lớn, Hà Tam, các ngươi có phát hiện hay không Trương lão gia không thích hợp? Chó lớn cùng Hà Tam hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng cố ý nhìn qua Trương lão gia, đúng là người, cũng không có cái gì không đúng địa phương. Lý Quân cười lạnh, Trương Giáp luôn miệng nói cùng chồng trước người tình cảm rất tốt, thế nhưng là, phía trước phu nhân sau khi chết bất quá mấy ngày ngắn ngủi, liền mới cưới phu nhân, cái này gọi là tình cảm rất tốt. Lao tử cảm thấy hẳn là chồng trước người có vấn đề. Chó lớn nói, nào có bình thường nữ nhân sẽ làm một chút âm trầm mục làm đồ dùng trong nhà. Hà Tam cũng nói, tiểu nhân cũng không cảm thấy Trương Giáp có vấn đề, nam nhân mà, vui mới không ngại cũ, tiểu nhân đương thời thê thiếp như mây, không phải cũng không có chán ghét mà vứt bỏ Diêu Kim Nương cái này lao nữ quỷ. Hà Tam biểu lộ hèn mọn, hắc hắc cười không ngừng. Lý Quân không nói gì. Cách Lý Quân gian phòng cách đó không xa, nóc nhà bên trên, trong mưa to, một con gầy yếu vằn hổ mèo ghé vào nóc nhà bên trên, trước mặt nó là một mặt thủy kính, trong gương hiện ra Lý Quân thân ảnh. Khu khu cụ vằn hổ mèo khuôn mặt dữ tợn, một bên ho khan, một bên hung dữ nhìn chằm chằm Lý Quân. Làm Hà Tam nâng lên Diêu Kim Nương danh tự thời điểm, vằn hổ mắt mèo đông nhiên trợn tròn, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lại là càng gầy yếu mấy phần. Hoàng Sơn Quân tự lẩm bẩm, khớp với đạo: "Hà bá, ngươi bỏ đi như giày rách Diêu Kim Nương, lại là trong lòng ta yêu nhất." Hoàng Sơn Quân ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc cho nước mưa xối lông tóc, ký ức trở lại rất nhiều năm trước, khi đó, hắn vẫn một đầu ấu thú. "Lan đi, con hoang, ta không bồi ngươi chơi." Trong núi rừng, bầu trời như tẩy, thanh phong tự đến. Một đầu gầy yếu ấu miêu trong miệng ngậm lấy một đóa hoa dại, rụt rè đi đến một đầu tiểu lão hổ bên người, lấy lòng đem hoa dại đặt ở tiểu lão hổ bên chân, lắp bắp nói: "Rõ ràng, đưa tiễn đưa ngươi." Tiểu lão hổ gọi rõ ràng, là một đầu hổ cái, da lông trắng nõn, là phụ cận xinh đẹp nhất tiểu hổ. Ấu miêu gọi tiểu hoàng, nó ái mộ rõ ràng đã lâu, hôm nay, nó nhìn rõ ràng một đầu hổ lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng lấy hết dũng khí, ngậm tới một đóa tiểu bạch hoa, đến đây bắt chuyện. Không nghĩ tới, rõ ràng cười lạnh, nhìn thoáng qua: "Lan đi, con hoang. Ta không phải con hoang, phụ thân ta là hổ quân." Tiểu hoàng rụt rè nói: "Vậy là ngươi tạp chủng, chỉ là mèo rừng tạp chủng, lan đi, được, ngươi không đi có đúng không? Ta đi." Rõ ràng đứng lên, hổ khu rỗi lưng một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu hoàng thở dài, nước mắt chảy xuống. Nó là con riêng, phụ thân chính là tiếng tăm lừng lẫy hổ quân, thế thiếp thành đàn, vợ hắn thiếp, phần lớn là thế gia đại tộc ra tới khuê tú, hoặc là trong núi lợi hại yêu quỷ, chỉ có mẹ của hắn, chỉ là một đầu mèo rừng, mà lại chưa khai trí. Tiểu hoàng cũng không biết, phụ thân vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng một đầu không có khai trí mèo rừng, hoàn sinh bên dưới hắn. Mẹ của hắn chỉ là phàm thú, đã sớm chết đi nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, hổ quân phụ thân vẫn đối với hắn chẳng quan tâm, mặc kệ tự sinh tự diệt. Chương 198, tiếng khóc mèo tạp chủng, cũng xứng truy cầu rõ ràng, thế đạo phải loạn sao? Đâu chỉ mèo tạp chủng a, nghe nói mẹ nó đều không khai trí, là một đầu dã thú, mẹ, thật buồn nôn, cũng không biết hổ quân thế nào chọn chúng mẹ nó. Khó trách, hổ quân có tử 300, hắn tư chất kém nhất, trí tuệ thấp nhất, ai, hổ quân một thế anh danh, toàn để cái này tạp chủng phá hủy, ta thay hổ quân đáng tiếc. Lời ấy không đúng, hổ quân căn bản không nhận hắn đứa con trai này, sao là một thế anh danh hủy hết? Tiểu hoàng vừa đi, một bên khóc. Mọi người nói đúng, hắn không chỉ có là tạp chủng, hắn còn vô năng, trừ sẽ leo cây bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chủng tộc thiên phú, thực lực tại phụ thân chư tử bên trong là hạng chót tồn tại, liền ngay cả trí tuệ cũng kém. Hắn đến nay y nguyên nhớ được phụ thân thất vọng ánh mắt cùng ngữ khí. "Ai, ngươi không xứng làm nhi tử ta." Tiểu hoàng khóc nha khóc. Từ nhỏ, hắn liền không có yêu, cũng không có bằng hữu, hắn chính là trên núi một gốc tiểu thảo, hèn mọn, vô thanh vô tức xuất sinh, vậy đem vô thanh vô tức chết đi, hắn không có bất luận cái gì thiên phú thần thông, thọ mệnh cũng sẽ cùng phàm thú bình thường. Từ từ, tiểu hoàng hai mắt biến tuyệt vọng, nó nhìn về phía bên kia vách núi. Thật cao vách núi, té xuống nhất định sẽ chết đi. "Đã, ai cũng không quan tâm ta, ta vì cái gì còn muốn còn sống?" Tiểu hoàng từng bước một đi hướng vách núi. "Tiểu yêu, ngươi đi về nơi đâu?" Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, tiểu hoàng ngẩng đầu, liền đối với lên một đôi ánh mắt sáng ngời, là một da mặt cực trắng nữ tử, khóe mắt tiếp theo khỏa son phấn nốt rồi, đỏ tươi như máu, người mặc một bộ vải xanh áo, một mặt lại yêu diễm. Giờ phút này, tiểu hoàng cách vách núi chỉ có một bước. Hắn bình tĩnh nhìn qua nữ tử, nhếch miệng, không nói lời nào. Nữ tử ngồi xổm người xuống, cười sờ sờ hắn màu vàng da lông, tán thưởng: "Tốt đặc biệt hổ yêu, ngươi so với ta thấy qua sở hữu hổ yêu đô muốn đáng yêu một chút." Tiểu hoàng là hùng hổ, dùng đáng yêu cái từ này phi thường không ổn. Nhưng là tiểu hoàng trong lòng vẫn là ngọt ngào, Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai khen qua hắn. Đóa hoa này thật xinh đẹp, đưa ta đi. Nữ tử nhẹ nhàng theo nó trong miệng cầm qua tiểu bạch hoa, thật sâu ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy say mê. Ta tên Diêu Kim Nương, ngươi cái này mỹ danh gọi mỹ lệ, vừa vặn cùng ta danh tự tương tự, mà lại nói cho ngươi, loại này hoa có rất nhiều loại nhan sắc, ta đơn độc yêu màu trắng. Diêu Kim Nương cầm tiểu bạch hoa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu hoàng. Ngươi tiểu hoàng làm lấy cú họng, lắp bắp, lại một câu cũng nói không nên lời. Diêu Kim Nương lần nữa sờ sờ đầu hắn, tiểu hài, thật tốt sống sót. Coi như bọn hắn đều không để ý ngươi, ngươi cũng muốn để ý bản thân a. Phải tin tưởng, mình là mạnh nhất, trí tuệ nhất, từ từ, ngươi liền sẽ mạnh lên, biến trí tuệ. Nhìn qua Diêu Kim Nương dần dần đi xa thân ảnh, tiểu hoàng nội tâm xúc động đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên nâng lên chân trước, biến mất nước mắt. Ta là mạnh nhất, ta là trí tuệ nhất. Tiểu hoàng một bên chạy, một bên đọc lấy, nó chạy đến mép nước, nhìn xem trong nước thân ảnh, lớn tiếng nói, ta là mạnh nhất, ta là trí tuệ nhất, ta nhất định phải đem những cái kia xem thường ta ra hỏa, đặt ở dưới chân, hung hăng lăn đủ. Ký ức dần dần đi xa. Mưa to tiếp lấy bên dưới. Hoàng Sơn quân lệ rơi đầy mặt. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả. Diêu Kim Nương, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, coi như toàn thế giới đều cho rằng ngươi sai rồi, trong lòng ta, ngươi cũng không sai. Lý Quân, ta Hoàng Sơn quân đời này tất sát ngươi. Vương lão bà tử, ngươi cũng là bản Sơn quân một quân cờ, ngươi năng lực dù lực sát thương thấp, hết lần này tới lần khác rất hữu dụng, ha ha ha. Ban đêm, Lý Quân cũng không có đi ngủ. Yếu ớt tiếng khóc truyền đến, lúc xa lúc gần. Trương lão gia chồng trước người tiếng khóc. Lý Quân cầm lấy dao mổ heo, đi vào trong mưa tìm kiếm, mưa to như chút xuống, hết lần này tới lần khác tại Lý Quân đỉnh đầu xử lý mở, Lý Quân y phục trên người đều vẫn là làm, Hà Tam biến thành tế xà, cuốn tại Lý Quân trên cổ, đầu rắn dâng cao, cảnh giác nhìn xem cảnh vật xung quanh. Chó lớn tại Lý Quân bên chân chạy. Hà Tam thực lực mạnh mẽ, chó lớn linh giác linh mẫn, loại này đỉnh cấp phối trí, ngay cả hầu phu nhân đều muốn ước lượng ba điểm, không dám cùng chống lại, chỉ sợ thích hợp nước huyện thành tôn kia thành hoàng, cũng không phải đối thủ. Hết lần này tới lần khác, tìm không được một đầu phổ thông nữ quỷ. Trương Giáp chồng trước nhân tài chết không đến bao lâu, coi như biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, chẳng lẽ thật là cổ hoại tà khí phụ thể. Lý Quân tại Trương phủ lắc lư một vòng, yếu ớt tiếng khóc ý nguyên tồn tại, làm thế nào vậy tìm không được tiếng khóc đầu nguồn, hắn chậm rãi đi đến hậu hoa viên, trên mặt đất quả thật có hố to, trong hố bạch cốt nhưng không thấy. Trương Giáp nói cho Lý Quân, bạch cốt toàn bộ an táng, cây hoại bậy đốt, xấu chính là ở chỗ không nên tiêu hủy cây hoại, tà khí không còn chỗ ẩn thân, tự nhiên bám thân chồng trước người. Ô ô ô tiếng khóc vang lên lần nữa, lần này không giống, tiếng khóc ngay tại Lý Quân phía trước vang lên, Lý Quân thuận tiếng khóc đi qua, nước mưa bên trong, một đầu con cóc gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn, hai mắt đỏ bừng, miệng lúc mở lúc đóng, phát ra nữ tử tiếng khóc. Lý Quân bay lên một đao, chém xuống con cóc đầu, cóc trên thân từng tia toát ra hắc khí, hóa thành một bãi mang máu mang da thịt, trên da nếp gấp tung hành, già mua đến cực điểm, Lý Quân chịu đựng buồn nôn, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng khóc không có đình chỉ, nơi xa y nguyên chuyển đến yếu ớt tiếng khóc. Lý Quân một đường đi, một đường giết, cũng không biết giết bao nhiêu, con cóc vẫn như cũ không dứt. Những này mẹ nó thứ quỷ gì? Thực lực bình thường, làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Chủ thượng, ngài chậm như vậy thôn giết, được giết tới lúc nào? Đợi tiểu nhân biến thành dao long, đem cái này toàn bộ Trương phủ toàn bộ nuốt vào. Đánh rắm. Chó lớn mắng, chết con lửa, có chút đầu óc được không? Nơi này là huyện thành, ngươi có phải hay không nghĩ kinh động nơi đây thành hoàng? Ha ha, lần trước Tùng Mục Lâm sự tình, nếu không phải Nghiêm con giết cuối cùng hỗ trợ che, ta sớm bại lộ. Hà Tam đối chọi gay gắt, sợ cọp lông, cậu ra, ta chủ thượng bây giờ ngưng mạch tu vi, tăng thêm ta Hà Tam, thích hợp nước thành hoàng tính cọp lông. Thích hợp nước thành hoàng xác thực không tính là gì, hắn sẽ không lên báo âm ti. Chó lớn không cam lòng yếu thế. Âm ti hiện tại chuyện phiền toái không ngừng. Ta chủ thượng sớm ra khỏi một kẻ phàm nhân, thanh đồng chiến kích vậy chạy, chỉ cần chúng ta chủ thượng không cố ý biểu hiện ra cùng âm ti đối nghịch, bọn chúng đang gian níu lấy chủ thượng không thả sao. Không chừng, còn muốn chiêu an chúng ta chủ thượng đâu. Chiêu an. Chó lớn ngạo nghễ, ngươi nghĩ nhiều, bản kỳ lân thiên nhiên khắc chế tà vật, thiên nhiên chính là âm thần tự định, chỉ cần có bản kỳ lân tại, âm ti liền tuyệt đối không thể chiêu an Lý Quân, coi như chiêu an, cũng là giả chiêu an. Đúng thế, chủ thượng, cậu ra tựa như là âm thần tự định. Hà Tam bỗng nhiên đối Lý Quân lén lén lút lút nói, chỉ cần nó tại, ta liền không khả năng qua sống yên ổn thời gian. Tiểu nhân kiến nghị, răng rác. Ngươi, đồ chó hoang Hà Tam. Chó lớn chợt nhảy dựng lên, cắn một cái tại Hà Tam trên cổ. Hà Tam không cam lòng yếu thế, cái đuôi quấn lên chó lớn cổ. Hai gia hỏa này cũng không làm pháp thuật, trực tiếp vật lộn tranh đấu. Lý Quân nhức đầu. Hà Tam cùng chó lớn xưa nay không hợp nhau. Chương 199, Linh Nhi, ra tới a. Chó lớn cùng Hà Tam đấu một lát, tại Lý Quân nghiêm nghị dưới ánh mắt, cuối cùng ngừng. Lý Quân tiếp tục tìm yếu ớt tiếng khóc, chém giết con cóc. Thời gian chậm rãi qua đi, bầu trời sắp tảng sáng. Trương phủ, Nghi gia viện. Nơi này là Trương phủ đại thiếu gia, Trương Linh chỗ ở, trồng rất nhiều đào thụ, vừa đến mùa xuân, phồn hoa chói lọi, phong cảnh hợp lòng người, Trương Linh lại yêu thích khoe khoang phong nhã, cho nên tự mình lấy tên Nghi gia viện, ý là đào chi yêu yêu, sáng rực hán hoa. Nghi thất Nghi gia. Thiếu gia, ăn cơm. Nghi gia viện bên trong, truyền đến hàm yên thanh âm. Giờ phút này, Trương Linh ghé vào giường trong không gian, trong tay chăm chú nắm chặt một viên hạt châu màu đỏ sẫm, một cử động cũng không dám. Trương Linh cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Xuyên đấu qua giường không đi lên nhìn lại, Hàm Yên trong tay bưng lấy một chén cơm, không ngừng kêu to lấy, thiếu gia, mau dậy đi ăn cơm à. Trương Linh sợ vãi kẻ rồi. Nhà ai người hầu sẽ khuya khoắt đưa cơm. còn quang đưa cơm trắng. Cơm phía trên thẳng tắp cắm một đôi đũa. Cái này không phải liền là dân gian trong truyền thuyết người chết cơm sao? Mặc cho Hàm Yên như thế nào kêu to, Trương Linh chết cũng không đáp ứng, hắn cắn thật chặt ống tay áo, thật hối hận a. Chỉ tự trách mình không quả quyết, rõ ràng sớm phát giác không thích hợp, còn kéo tới hiện tại cũng không chạy. Hàm Yên ban đầu chỉ là nhẹ nhàng kêu to, càng về sau lại là một tiếng cao hơn một tiếng, sắc lạnh, thế thế, hung ác, nghiến răng nghiến lợi. Coi như đồ đần, cũng có thể nghe được, Hàm Yên không phải người. Linh Nhi, ngươi làm sao như vậy không nghe lời? Ngươi tránh đi đâu rồi? Nương tìm không được ngươi a, ta Linh Nhi a. Không biết lúc nào, Hàm Yên thanh âm biến mất, thay vào đó là một vị nữ tử thanh âm ôn nhu, Trương Linh toàn thân một nữa, nước mắt băng ra tới, kém chút nhịn không được hô to, nương ta ở đây. Lâm tối hậu quan đầu, Trương Linh hung hăng cắn một cái tại trên đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt, cuối cùng để tâm tình của hắn hơi bình tĩnh một chút xíu, hắn đem đầu đâm vào hai tay ở giữa, im lặng rơi lệ. Phía ngoài nữ nhân, tại sao có thể là mẹ nó? Mẹ nó trước mấy ngày không minh bạch chết rồi a. Hắn nhớ được khi còn bé, trong phủ có một vị lão mama đã từng nói cho hắn biết, quỷ trang người sống, chớ có đáp ứng, mặc kệ khi còn sống bao nhiêu thân người thân, sau khi chết cũng trở thành một loại khác tồn tại. Linh Nhi a, nương chết rất thảm a, ngươi ra tới, nương muốn nói với ngươi nói nương oan quất. Trương Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, mẹ nó thừa nhận là quỷ, mẹ nó có oan quất, ta muốn đừng đi ra ngoài. Nàng là mẹ ta a. Trương Linh nhịn không được lần nữa quay đầu, đi lên nhìn. Một đôi nho nhỏ chân, liền dừng ở bên cạnh giường, mũi chân hướng ra ngoài, đưa lưng về phía giường, bởi vì khoảng cách giường quá gần, ngược lại không giống trước đó nhìn Hàm Yên như vậy dễ dàng. Trương Linh chỉ thấy mẹ nó một đôi chân. Đống nhiên, một đạo phản quang phong tới. U Nguyệt sắc xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu nghiêng ở giường đối diện, xa xa một mặt lớn gương to bên trên, trong gương chiếu đến mẹ nó dung nhan, sụp mi thuận mắt, từ ái dễ thân, đúng là so nương khi còn sống còn muốn từ ái mấy phần. Nương, nương a. Trương Linh trong lòng yên lặng đọc lấy nương, nương coi như biến thành quỷ, cũng là nương a, nương tuyệt đối sẽ không hại ta. Trương Linh vừa mới chuẩn bị leo ra, đống nhiên dừng lại. Hôm nay cả ngày đều ở đây trời mưa, ban đêm trước khi ngủ càng là rơi xuống mưa xối xả, từ đâu tới ánh trăng. Trương Linh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thấu đến đỉnh đầu, hắn run run rẩy rẩy giơ lên đỏ sầm hạt châu, con mắt xuyên thấu qua hạt châu nhìn sang, trong gương, nơi nào còn có cái gì từ ái dễ thân mặt? Rõ ràng là một tấm dữ tợn có mặt, có khắp khuôn mặt là vết máu, mắt lộ hung quang, miệng nửa mở, ngay lấy một đoạn ngón tay. Trương Linh nội tâm sụp đổ, lần nữa đem đầu chôn ở cánh tay ở giữa. A, nguyên lai ngươi ở nơi này, tìm tới ngươi. Trương Linh trong lòng một lộn bộ, ngón tay mở một khe khe hở, liền gặp Hàm Yên diện mục biểu lộ đứng tại đầu giường, xách ngược lấy mẹ nàng, đầu vừa vặn đối giường không, trừng trừng nhìn qua dấu ở bên trong Trương Linh. Linh Nhi, ra tới. Trương Linh nương vươn tay, trên tay lợi chảo như câu. Tuyệt vọng, sợ hãi, bị thương. Ngay tại Trương Linh sợ hãi đến lúc tuyệt vọng, chợt quát to một tiếng truyền đến, nghiệt xúc, dừng tay. Vô cùng đơn giản một câu, hắn từng tại trong lời kịch nghe qua vô số lần, có lần còn từng chê cười qua, vì sao tất cả tiên sư tại bắt yêu quỷ thời điểm đều yêu đến như vậy một câu. Tục khí. Giờ phút này, hắn lại cảm thấy đây chính là tiếng trời. Tiếp đó, trong tầm mắt xuất hiện một cái gầy yếu trẻ tuổi thân ảnh. Lý Quân tay cầm đao mổ heo, thể nội chân nguyên vận chuyển, đao mổ heo nóng rực vô cùng, một đao phá vỡ trước mắt hai quỷ, tiếp lấy lại theo vào một đao, chém xuống hai quỷ đầu sọ, trong phòng tràn ngập không khí dơ bẩn. Lại nhìn, trên mặt đất hiện ra hai con quốc. Ô ô ô, Trương Linh gào khóc, lộn nào từ giường trong không gian leo ra, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng công tử ca, giờ phút này biến chán nản đến cực điểm, nước mắt nước mũi một năm lớn, tóc rối bời, trên người mặc một cái áo mỏng, phía dưới trần trụ trụ. Ngươi đừng khóc, đội vàng mặc tốt y phục, theo ta đi, ngươi viện này có vấn đề. Thiên sư cứu ta. Trương Linh bỗng nhiên ôm chặt lấy Lý Quân chân, toàn bộ thân thể dựa vào đi, nước mắt trên mặt nước mũi toàn bộ dán ở Lý Quân trên đùi, Lý Quân mặt sầm lại, chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Lao tử rất muốn mắng chửi người. Chó lớn thở ơ lạnh nhạt. Khóc cọp lông, lại khóc, ta ăn ngươi, ngươi tên xuất sinh này, buông ra chủ thượng, ta Hà Tam chủ thượng bắt đuổi, há lại ngươi có thể ôm. Hà Tam nhe răng trợn mắt, xông đi lên một thanh kéo ra Trương Linh, một bộ thể sống chết bảo vệ bắt đuổi mình quyền bộ dáng. Lý Quân cười khổ. Bất quá, giờ phút này Trương Linh cuối cùng bình phục một chút xíu, hắn viện như nhún ra chân, chậm rãi đứng lên, tiên sư, mẹ ta. Nàng không phải mẹ ngươi. Trương Linh khổ sở nói, ta biết, mẹ ta biến thành quỷ. Lý Quân một bên dò xét cảnh vật chung quanh, một bên lắc đầu, chưa hẳn, nếu như người dễ dàng như vậy biến thành quỷ quái, thế giới này sớm bảo quỷ quái chiếm hết, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ý phục mặc, trước theo ta ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng Trương Giáp vợ trước, nhưng là Lý Quân luôn cảm thấy không thích hợp, hắn nhíu mày, suy nghĩ. Ừ, tốt. Trương Linh hiện tại mới cảm giác được cái mông mát mẹ đến cực điểm, hắn lung túng che bộ vị mấu chốt, đi đến tủ quần áo nơi, tùy ý tìm ra một đầu quần mặc vào. Sau đó thật chặt, đi theo Lý Quân cái mông sau lưng, do dự nói, nếu không, ta hiện tại nói cho cha ta biết. Ngươi cứ như vậy tin tưởng cha ngươi. Trương Linh á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Lý Quân thì tại trong phòng dạo qua một vòng, chợt đập ra cái tường, lôi ra thứ gì. Trương Linh dương mắt xem xét, kém chút kinh ngã. Hàm Yên. Thi thể, cùng người còn sống thời điểm tướng mạo là không giống, nhưng Trương Linh vẫn như cũ liếc mắt nhận ra, cỗ thi thể này chính là Hàm Yên, từ nhỏ bầu bạn hắn lớn lên, trung thành tuyệt đối Hàm Yên. Trương Linh nước mắt ngăn không được chảy ra. Lý Quân tay mò bên trên thi thể cái chán, cảm ứng tàn niệm. Hàm Yên để lại tàn niệm tương đối ít, bao quát hắn chết thời điểm ký ức, cũng là mơ mơ hồ hồ. Lý Quân dò xét nửa ngày, không có dò xét ra cái gì hữu dụng đồ vật. mẫu thân ngươi khi còn sống ở nơi nào? Chương 200, vẹn thu thật biệt sao? Mang ta nhìn xem. Lý Quân nghiêng người sang, làm cái mời động tác, ra hiệu Trương Ninh đi trước. Trương Ninh có chút sợ bước ra cửa phòng, bên ngoài mưa to mưa lớn, hắn vừa mới chuẩn bị gọi Hàm Yên chuẩn bị dù che mưa, đột nhiên thở dài. Hàm Yên đã chết à? Trương Ninh lòng như cho nguội, bước vào trong mưa, mặc cho nước mưa cọ rửa ở trên người, hắn chậm rãi ở phía trước dẫn đường, Lý Quân đằng sau đi theo. Trung quanh truyền đến như ẩn như hiện tiếng khóc. Rất nhanh, Trương Ninh liền đến thu thật cửa sân, mẹ nàng xưa nay thích lưu loát, trong sân liền lót gạch xanh địa, không có trồng bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo. Duy phòng trước có một lớn mẹ lồng, nuôi một cái lớn mẹ, nghe nói là hải ngoại chuyển tới hy hữu chủng loại. Mẹ đã chết. Trương Ninh thở dài, mẹ ta trời sinh tính đơn giản, không có yêu thích khác, duy chỉ có thích nuôi mẹ, nương sau khi chết, con mẹ này rên rỉ mà chết, tất cả mọi người nói mẹ tuân chủ. Ai Trương Ninh cô đơn đi đến mẹ chiếc lồng phía trước, tay vỗ bên trên chiếc lồng, những ngày gần đây, trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không kịp xử lý nó thi thể. Thiếu gia, đã trễ thế này, ngài làm sao tới rồi? Kẹt kẹt cửa gỗ mở ra, trong môn lộ ra u u đang lửa, một người trung niên nữ hầu đứng tại cổng, kinh ngạc nhìn Trương Ninh. Hồng cô cô. Trương Ninh rất xa hô một tiếng, quay đầu đối Lý Quân nói, nàng là mẹ ta người bên cạnh, nương chết quỷ dị, cái nhà này ai cũng không dám đến, liền Hồng cô cô không sợ. Hồng cô cô mở cửa, nhìn thoáng qua Lý Quân, quay đầu vào nhà. Trong phòng truyền đến hương hòa mùi, cách rất xa, Lý Quân trông thấy nàng ngồi ở linh vị trước, không ngừng hóa bằng mã. Trương Ninh nói cho Lý Quân, dựa theo nơi đây phong tục dân tộc, người sau khi chết mới quỷ tẩu âm địa, người thân muốn một đường đốt vàng mã trải đường, tiền giấy không thể đoạn. Mẹ nó chết quỷ dị, người thân tránh không kịp, liền ngay cả cha đều chẳng quan tâm, chỉ có Hồng cô cô không sợ, mỗi ngày vì hắn nương hóa bằng mã. Ngươi làm sao không đi hóa bằng mã? Lý Quân đột nhiên hỏi. Trương Ninh sững sờ, sau này cười khổ lắc đầu, ta sợ hãi, trong phủ dạ dạ náo quỷ. Lý Quân bình tĩnh nói, người bình thường gặp được loại tình huống này, sợ hãi mới là phản ứng bình thường. Trương Ninh, chúng ta vào xem. Lý Quân thu hồi đao mổ heo, sải bước đi hướng cánh cửa kia. Trương Ninh hâm mộ nhìn xem Lý Quân, hắn mới vừa cùng Lý Quân cùng nhau gặp mưa tới. Trên người hắn ướt dầm dề, sống sờ sờ ướt sũng. Lý Quân trên thân lại không nhiễm trần thế, góc áo đều không ẩm ướt. Đi vào trong nhà, Lý Quân phát hiện nơi này bố trí một cái nhỏ tiểu linh đường, phía dưới bày biện chậu than, trong chậu than có chút than, đốt tăng thêm. Hồng cô cầm trong tay một chồng tiền giấy, một tấm hóa bằng mã, hỏa diễm sáng tối chập chờn, trong phòng tràn ngập trang giấy mùi khét. Thiếu gia, cái này mưa xối xả ngày, ngài làm sao đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài? Hồng cô một bên đốt vàng mã, một bên hỏi thăm. Trương Ninh nhìn thoáng qua Lý Quân, trả lời, ta nghĩ ta mẹ. Ồ. Hồng cô cũng không ngẩng đầu lên, thiếu gia trước ngồi, ta đi cấp ngài ngâm bình trà nóng, uống loãng loãng thân thể. Hồng cô buông xuống tiền giấy, chậm gì gì đi hướng bên cạnh phòng nhỏ. Tiên sư, tòa này linh đường không có vấn đề, mẹ ta huyền hóa lệ quỷ, cũng không ở chỗ này. Trước đó, cha ta từng mời qua không ít tiên sư, bọn hắn đều nhìn qua linh đường. Trương Ninh lo lắng nói. Lý Quân nhìn xem trong chậu than sáng tối chập chờn giấy vàng, bình tĩnh nói, chỉ là bọn hắn nhìn không ra thôi. Dừng một chút, Lý Quân lại nói, trên tay ngươi có quả hạt châu màu đỏ sậm, sẽ sử dụng sao? Trương Ninh giật mình, tiên sư thần thông quảng đại, ngay cả ta có một hạt châu sự tình đều biết, cần biết, chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Trương Ninh do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đỏ sậm, đặt ở trên ánh mắt nhìn. Hắn lộ ra hạt châu màu đỏ sậm, nhìn xung quanh, thậm chí ngay cả cửa hồng bên trong Hồng cô vậy cùng nhau xem xét, thế giới lâm vào đỏ ửng. Tiên sư, nơi này không có vấn đề. Nhìn phía ngoài bật lồng. Trương Ninh sửng sốt một chút, vẫn là nghe lời nhìn về phía ngoài cửa hành lang phòng chỗ bật lồng. A Trương Ninh chợt vứt bỏ Hồng Châu tử, hoảng sợ nhìn qua bật lồng, trong lồng mẹ sớm chẳng biết đi đâu, thay vào đó là một người. Nữ thi. Nữ thi thân thể bặm mẹo, xương gãy, thịt vụn thành từng khối, đầu lâu vừa vặn đối Trương Ninh cười, nữ thi thịt khó khăn lắm nhét vào lồng chim bên trong, một điểm khe hở đều không. Lại nhìn kỹ, Trương Ninh kinh ra mồ hôi lạnh. Lồng chim bên trong đầu là Hồng Cô Cô. Hồng Cô Cô đã chết. Như vậy, vừa mới nói chuyện cùng hắn người là ai? Tiên sư đi thôi, ta thật là sợ. Trương Ninh không có chút nào nam nhân khí phách, run rẩy đạo. Lý Quân lại xuống tới, chờ lấy Hồng Cô Cô, chỉ chốc lát sau, Hồng Cô Cô bưng lấy hai ấm trà xuất hiện, phân biệt đặt ở Lý Quân cùng Trương Ninh trước người. Kể từ khi biết Hồng Cô không phải là người về sau, Trương Ninh cả người tâm thần không yên, ngồi ở trên ghế không nhúc đích, mặc cho ống quần nước mưa nhỏ xuống. Uống trà. Lý Quân tiếp nhận trà, bất động thanh sắc đặt ở bên cạnh, lẩm bẩm, ta muốn vì phu nhân dâng hương, không biết thuận tiện không. Hồng Cô nhìn Lý Quân, cầm qua ba nén hương, đưa tới, Lý Quân tiếp nhận hương, nhóm lửa, cắm ở trong lư hương, khói mù lở lở. Hồng Cô, ngươi qua đây. Hồng Cô sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm tiến lên, ngài có cái gì phân phó sao? Giết ngươi. Lý Quân thình lình lượn vòng, trở tay chính là một đao, trực tiếp đem Hồng Cô chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thi thể không ngừng núp đích, nàng không thể tin nhìn qua Lý Quân, tiết hầu gầm nhẹ, ngươi. Hồng Cô chân chính chết rồi, lần này cũng không phải con góc, mà là một bộ chân chính thi thể. Lý Quân trầm mặc. Sự kiện lần này rất không thích hợp, loại này phong cách hành sự, Lý Quân trước kia gặp được, rất quen thuộc cảm giác. Hồng Cô rõ ràng chết sớm, nàng cũng không tự biết, liền ngay cả Lý Quân cũng không có nhìn ra. Hẳn là thứ gì che ở tử tướng. Lý Quân nhắm mắt cảm thụ một lát, đi hướng nội thất, mở ra một cái tủ treo quần áo, một cỗ mục nát mùi lạ truyền đến, bên trong đứng thẳng một bộ nữ nhân thi thể. Nương a. Trương Linh nào tới, khóc lớn tiếng gọi. Nữ thi không nói gì, lặng lặng đứng ở trong ngăn tủ, là dựng thẳng thả, Lý Quân mày nhíu lại, người sau khi chết, không thể vào thổ bị ăn, đã không may mắn, còn dựng thẳng thả. Thi thể dựng thẳng thả, chính là điểm đại hung, đối người sống không tốt, bình thường không có ai nào tản đến họp làm như vậy. Lý Quân cảm thụ thi thể tàn niệm, thu thập vườn, vào đông, ánh nắng ấm áp. Một tên dung mạo xinh đẹp phu nhân ngay tại trêu bờ bẹn, một tên nữ hầu hoang mang hoảng loạn chạy tới, phu nhân, không xong, lao ra mới nhập một cô tiểu thiếp. Xinh đẹp phu nhân lông mày đứng đấy, đi, ta lại muốn nhìn, hồ ly tinh từ đâu tới. Nàng chính là Trương Giáp vợ trước, trừ bỏ tính cách mạnh mẽ bên ngoài, tướng mạo sắc thực xinh đẹp. Trương Giáp vợ trước một đường hùng hùng hổ hổ, chạy tới Trương lão gia trụ sở, Trương lão gia còn chưa dậy giường, Trương Giáp vợ trước hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào nội thất. Bên trong truyền đến thanh âm thật thấp, kịch liệt lắc lư, Trương Giáp vợ trước cười lạnh một tiếng, trực tiếp xốc lên màn che, liền đạp. Trong đệm chăn, sắp lấy hai người. Chương 201, diệt vợ Trương phu nhân giận dữ, không lo được người hầu ở bên cạnh chế giễu, xông đi lên vừa khóc vừa gào, nàng thân là nữ tử, khí lực lại khá lớn, đẩy ra Trương Giáp, bóp lấy trên giường nữ nhân cổ, hung hăng văng hai cái bạt hai. Tiểu tiện nhân, gọi ngươi câu dẫn người ta nam nhân, lão nương đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ô ô ô, cứu mạng. Trên giường nữ nhân bụ mặt, hoảng sợ thút thít, một bộ nhu nhược bộ dáng. Dừng tay. Trương Giáp bay lên một ước, đem thê tử đá phải dưới giường, sau đó ôm đi la, nhỏ giọng dỗ dành, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Trương phu nhân chật vật từ trên giường đứng lên, ánh mắt bi ai, Trương Giáp, ngươi chưa hề đối với ta tốt như vậy qua, đương thời, ngươi bất quá là cái khu khu con riêng, cha ngươi căn bản vô ý nhường ngươi kế thừa gia nghiệp. Nếu không phải kế sách của ta, ngươi có thể kế thừa cái này to lớn gia nghiệp. Ha ha, Trương phủ giếng nước còn không có làm đâu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Giáp vợ trước sau khi nói xong, mang theo hận ý đi ra khỏi phòng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trang cảnh chuyển đổi. Trương Giáp phu nhân ngay tại rửa mặt. Trương Giáp mang theo một bát tổ yến canh đi đến, hắn cẩn thận lấy lòng nói, "Phu nhân, vi phu cố ý nấu ngươi thích ăn nhất tổ yến, tới tới tới, vi phu cho ngươi ăn ăn." Trương Giáp một gương mặt mo bên trên, tràn đầy tiêu dung. Trương phu nhân cười lạnh, "Làm sao? Không đi theo ngươi tiểu tiện nhân, tới đây lấy lòng ta đây a cái lão bà." Lão bà vẫn là nguyên phối tốt, ngoan ngoãn tâm can của ta à, vi phu chỉ là một thì bị ma quỷ ám ảnh, lên tiểu tiện nhân cái bẫy, bây giờ vi phu nhanh chóng tỉnh ngộ, đã đem tiểu tiện nhân đuổi ra khỏi nhà. Trương Giáp dùng cái đĩa, múc một muỗng tổ yến, vui tươi hớn hở, cho ăn hướng trước mắt nữ nhân. Bên cạnh phục vụ nữ hầu hồng cô, thức thời lui ra ngoài, trong phòng xuân quang tiểu diễm, Trương Giáp một môi môi, đút Trương phu nhân ăn xong tổ yến. Chợt, Trương phu nhân hai tay ôm bụng, mồ hôi đầm địa, khuôn mặt đáng sợ, trong mắt đều nhanh bạo xuất đến, "Ngươi, ngươi hạ độc. Đây không phải theo ngươi học mà. Đương thời ngươi hạ độc hại chết ca ca ta, có từng nghĩ tới hôm nay báo ứng?" Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, Trình tiểu diễm, "Đây là ngươi báo ứng, ha ha ha." Trương Giáp khí định thần nhàn nhìn trước mắt nữ nhân đau đớn chết đi, hắn thản nhiên nói, "Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây, cũng coi như toàn ngươi ta vợ chồng một trận tình cảm." Dần dần, Trương phu nhân Trình Yến yếu ớt hơi thở biến mất, con mắt trừng to lớn, nàng chết không nhắm mắt. Trương Giáp lạnh lẽo cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, kéo lấy thi thể của nàng, đi tới một tủ quần áo, cái này tủ quần áo vẫn là Trình tiểu diễm lấy người chuyên môn chế tạo. Lấy hoàng hà âm trầm một chế tạo, hoa lệ, cổ phác, lộ ra thiên nhiên còn sáng. Trình tiểu diễm đương thời hạ độc hại chết Trương gia con trai trưởng, nưu đoạt to lớn một phần gia nghiệp, trong lòng có quỷ, cả ngày nghi thần nghi quỷ, ban ngày nghe nhầm. Nàng coi là lệ quỷ trả thù, liền mời trong thành tốt nhất thầy phong thủy nhìn trạch. Thầy phong thủy kiến nghị, lấy âm trầm mục chế tạo đồ dùng trong nhà, âm trầm mục hấp thu lòng đất âm khí thành tài, tuy là âm, nhưng cũng khắc âm, lấy âm khắc âm, lấy độc trị độc. Đế vương Hỉ Hoan dùng cái này mục chế tạo quan tài, chính là bởi vì có thể khắc chế tà ma. Người cái này ngu phụ, chỉ là giang hồ bị bậm chuyện ma quỷ vậy tin tưởng, ha ha, hôm nay cái này âm trầm mục tủ chính là nơi chôn thây ngươi. Trương Giáp đem Trình tiểu diễm cất vào trong tủ treo quần áo, đứng thẳng lên, sau đó đem tủ quần áo chăm chú khóa lại. A a a, ngoài cửa chợt truyền đến hô to thanh âm, Trương Giáp huyết hồng mắt, hung ác trông đi qua, hồng cô che miệng, hoảng sợ nhìn qua trước mắt hết thảy. "U, ngươi gặp được, ta cũng không thể nhường ngươi sống." Trương Giáp cười lạnh đi qua, hồng cô bị hù trực tiếp tê liệt trên mặt đất, muốn chạy, làm thế nào vậy không đứng dậy được. Trương Giáp cười gằn, nhào tới, hai tay hung hăng bóp lấy cổ nàng, hồng cô trong mồm phát ra ôi ôi tiếng trầm, hai chân loạn đạp, khí tuyệt bỏ mình. Giết chết hồng cô, Trương Giáp cười hắc hắc, đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh, chợt phát hiện viện bên trong có một thanh đại khảm đao, chặt xương cốt dùng. Trình Kiều Diễm thích uống canh xương hầm, bên người nàng nữ hầu liền thường xuyên ở trong viện chặt xương cốt, khảm đao để lại tại viện tử bên trong góc. Trương Giáp cầm lấy khảm đao, ban khoăn một chút, cười hắc hắc lần nữa đi vào phòng, hắn đi đến hồng cô trước mặt, quỳ trên mặt đất, từng đao tách rời. Ha ha ha, Trương Giáp điên cuồng mà cười. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Phía bên ngoài cửa sổ chợt truyền đến nói "ngươi tốt" thanh âm. "Ai?" Trương Giáp giật mình, cứng đờ quay đầu, lộ ra cửa sổ, thấy được cửa hiên nơi treo vẹn chiếc lồng. Chiếc lồng so bình thường lồng chim càng lớn, bên trong nuôi một cái lớn mẹn. Ngươi tiểu xuất sinh này cũng tới nhiễu ta sao? Trương Giáp cười lạnh liên tục, đi ra khỏi phòng, đi đến lồng chim bên cạnh, mở ra, chợt một thanh đuổi kịp mẹn, khóe miệng chảy ra nước bọt. Hắn cười quái dị nhìn chăm chú vào vẹn nhìn thật lâu, chợt cắn một cái bên dưới, máu tươi thẳng báo tố, vẹn bay nẻ cánh, sắc lạnh, khe thế tê minh. Trương Giáp cười quái dị, ngay cả da cùng lông, nguyên lành nuốt đến trong bụng, lúc này mới thỏa mãn đi trở về phòng. Tiếp đó, hắn kéo xuống khăn trải bàn, đem hồng cô mảnh sát mảnh vỡ, toàn bộ nhi bao khóa tốt, vác lên vai. Đi đến lồng chim bên cạnh, từng khối nhét vào. Hồng cô tướng mạo khéo léo đẹp đẽ, vỡ thành từng khối về sau, lại rất lớn một đám, lồng chim mặc dù lớn, nhưng cũng là vừa vặn khó khăn lắm đổ đầy. Có chút khối thịt còn ép ra ngoài, máu me đầm địa. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Giáp tới gần, cả người làm máu rời đi. Nhìn đến đây, Lý Quân nhịn không được nhíu mày. Người bình thường giết người, bình thường đều là bằng nhất thời khí phách, giết người sau tất nhiên sẽ bối rối, bất lực, giống Trương Giáp như vậy tỉnh táo tự nhiên, đều đâu vào đấy phân thây trang thi, Lý Quân không có gặp qua. Nhất là hắn nuốt an bẹn quá trình, hai mắt xuống huyết, hương phấn, căn bản không giống người. Lý Quân chợt toàn thân giật mình, Hồng Cô Cô chết rồi, Trương Giáp khả năng cũng đã chết. Đúng, Lý Quân bỗng nhiên ý thức được, hắn xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu. Trương phủ nháo quỷ, dựa theo nhân chi thường tình, những này người hầu vì cái gì không sợ? Vì cái gì không chạy trốn? Bọn hắn đều chết hết sao? Ai làm? Lý Quân trong đầu xuất hiện một cái tên, Hoàng Sơn Quân sao? Lý Quân nhớ lại Hí Viên lần kia sự kiện, chủ sử sau màn chính là Hoàng Sơn Quân, sau này thông qua Nghiêm Thạch tàng nghiệm, Lý Quân đã từng gặp qua Hoàng Sơn Quân. Này quân liên tiếp mấy lần hãm hại bản thân không thành, tất nhiên không cam tâm, sở dĩ Trương phủ sự kiện vô cùng có khả năng cũng là hắn bày ra cục. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lý Quân dứt khoát tại Thu Thật Viện tìm cái địa phương, tòa hạ minh tưởng, mặc cho bên ngoài truyền đến yếu ớt tiếng khóc, như đoán như khóc. Trương phủ nếu là cái cục như vậy, bây giờ bày ở chỗ sáng nữ quỷ tiếng khóc, tất nhiên cũng là mồi nhử, dù hoặc hắn dưới sự đuổi giết đi. Đã như vậy, không bằng đợi đến ban ngày, trực tiếp cùng Trương lão gia đối chất liền có thể. Đúng, Trương Giáp giết vợ về sau, đem Trình Tiểu Diễm thi thể khóa tại trong ngăn tủ, đằng sau Trương Giáp phân thây Hồng Cô Cô, nuốt ăn bẹn ký ức đến từ đâu? Trình Tiểu Diễm hẳn là nhìn không thấy a. Bầu trời sắp tảng sáng, màn trời nhưng như cũ tối om om. Trương Linh tâm thần bất định ngồi ở Lý Quân bên cạnh, một hồi sờ sờ hạt châu, một hồi nhìn xem Lý Quân, thời gian trôi qua thật chậm a. Chương 202, yêu ngươi, liền muốn ăn ngươi có thật nhiều sự tình không nghĩ ra, Lý Quân dứt khoát không thèm nghĩ nữa, hắn lặng lặng chờ đợi hướng đông. Mà giờ khắc này, Trương Linh buồn bực ngán ngẩm nhìn qua Lý Quân, miệng há mấy lần, mới rốt cục lấy hết dũng khí nói, "Tiên sư, mẹ ta là thế nào chết?" Lý Quân thản nhiên nói, "Có một số việc, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nghỉ ngơi thật tốt." Trương Linh thở dài nói, "Ta cảm thấy mẹ ta còn tại bên người. Đây không phải là mẹ ngươi tiếng khóc, là quốc biến hóa." Lý Quân coi là Trương Linh chỉ là bên ngoài nữ quỷ khóc chết. Trương Linh lắc đầu, "Không phải, vừa rồi ta nằm mơ, ta gặp được mẹ ta đi tới bên giường, nàng xem ra rất lo lắng. Nương ở trong mơ nói cho ta biết, để cho ta trốn đến giường trong không gian đi ngủ, ai kêu cũng đừng đáp ứng, bao quát nàng gọi ta cũng không thể đáp ứng. Ta coi là nương nói đùa, hỏi thế nào?" Nương bỗng nhiên hai mắt chảy máu, hung dữ nói cho ta biết, ta muốn là không nghe lời, nàng liền không nhận ta đây con trai, sau đó mạnh nắm tay ta cổ tay, kéo lấy ta xuống giường. Ta bừng tỉnh, thủ đoạn còn ma ma đau, bởi vì mộng quá chân thực, ta sợ hãi, mới trốn được giường không trung, ngay tại ta cho là mình vờ ngớ ngẩn thời điểm, Hàm Yên bỗng nhiên bưng lấy một chén cơm xuất hiện. Trương Linh lòng vẫn còn sợ hãi sở lấy tay mình cổ tay, trông mong nhìn xem Lý Quân, hy vọng Lý Quân vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lý Quân trầm tư một lát, "Ta biết rồi." Màu đen màn trời phía dưới, mưa rào xối xả. Một đầu gầy trơ cả xương vằn hổ mèo chậm ung dung tàn bộ, nơi xa truyền đến nữ nhân yếu ớt tiếng khóc, vằn hổ mèo ngẩng mặt làm ngơ. Đi đến một nơi công trình kiến trúc trước, vằn hổ mèo nhảy lên cửa sổ, duỗi ra chân trước tử, gõ gõ cửa sổ, sau đó lặng lặng chờ đợi. "Hoàng Sơn Quân." Một đạo giọng nữ vang lên. Vằn hổ mèo duỗi lưng một cái, lười biếng nói, "Bản Sơn Quân phải gọi ngài vương bà. Ti La cô đường, vẫn là gọi ngươi người tùy đâu." "Ha ha, ngươi phát hiện." Trong bóng tối, Ti La mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn kỹ, trên mặt đã có tinh tế nếp gấp, không giống ban ngày như vậy tươi non. Ti La mê say vuốt ve trên mặt da rẻ, thở dài, mặc cho bao nhiêu tươi non già, khoác trên người ta, cũng không quản được mấy ngày, ai, bất quá nửa tháng, liền sẽ bắt đầu già yếu, 3 đến 5 năm sau, liền sẽ lao không thể nhìn. Ví dụ như đã từng vương bà ra, vậy tăng nhu đẹp phảng phất nhất hoa mỹ như tơ lụa đầu. Hoàng Sơn Quân lặng lặng ghé vào trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhắm lại, mắt mưa lông tóc lộn xộn không chịu nổi, dính sát thân thể. Hoàng Sơn Quân mở miệng, "Bên ngoài chỉ là huyễn tượng, không cần để ý." Ti La vuốt vuốt tóc, cười cười, "Hoàng Sơn Quân, ngươi có từng thích qua ai?" Hoàng Sơn Quân trầm mặc. Trong đầu hắn tự động xuất hiện Diêu Kim Nương thân ảnh, đương thời, hắn lần thứ nhất gặp gỡ Diêu Kim Nương thời điểm, tuổi tác còn trẻ con. Bây giờ, cuối cùng lớn rồi, Diêu Kim Nương dĩ nhiên đã chết đi, Hoàng Sơn Quân thật dài thở dài một tiếng, hắn đối Diêu Kim Nương, là yêu, vẫn là cảm ơn. "Xem ngươi bộ dáng, nhất định chưa từng thích qua ai, tự nhiên không thể trải nghiệm bề ngoài tác dụng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta giảng một cái cố sự ngươi nghe thôi." Ti La xoay người, thân thể nghiêng dựa vào trên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, lâm vào hồi ức, nàng êm tai nói, "Ta sinh ra ở một cái huyện thành nhỏ, tên gọi Tú Nương. Một rất tên gọi bình thường, chúng ta kia địa giới, rất nhiều nữ nhân gọi Tú Nương, nhưng là các nàng đều là nhà lành nữ nhân, duy ta lưu lạc phong trần. Phong trần nên đón mang đến, ta đã thấy rất nhiều nam tử, các loại ghê tởm sắc mặt, vốn cho là đời này lại không còn đối nam tử động lòng. Thẳng đến gặp hắn, Đàm Lang, hắn không giống nam nhân khác, vừa lên đến liền động thủ động cước, mà là yên lặng ngồi ở trong góc, chỉ nghe ta hát khúc. Không sai, ta là nghệ kỹ. Ngoài sáng bán nghệ không bán thân, nhưng là vào nghề này nữ nhân, nào có cái gì chân chính bán nghệ không bán thân, đơn giản là tự nâng giá trị bản thân thôi. Đừng nhìn những nam nhân kia chịu nghe ta hát khúc, kỳ thật đều là thèm nhỏ dãi ta thân thể, duy chỉ có Đàm Lang, hắn thật là tại nghiêm túc nghe từ khúc ca. Sau này, ta liền cùng Đàm Lang được rồi. Phong trần nhiều năm, ta vậy bụng trộm tích lũy rất nhiều tiền tài, tự chuộc lôi thân thể, ở bên ngoài đặt mua một nơi trạch viện, ngày ngày cùng Đàm Lang gặp gỡ. Hắn nói muốn cưới ta. chỉ là trưởng bối trong nhà ngăn cản, được chậm rãi làm thông trưởng bối công tác, để cho ta trước nhẫn mại mấy năm. Ta tin hắn, ta Đàm Lang làm sao lại gạt ta đâu? Hắn là thực tình yêu ta nha. Mấy năm này, ta vì hắn bỏ ra rất nhiều tiền, đầu giường kim tận. Ta phong trần ở lâu, thể cốt hỏng rồi, thân thể rất nhanh sụp đổ mất, dung mạo ngày càng gầy gò, bất quá mấy năm, dung mạo vậy sụp đổ. Cũng không còn ngày xưa mỹ mạo, dần dần, ta phát hiện hắn nhìn ta càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí một năm mấy tháng cũng không xuất hiện. Chờ ta tìm tới nhà hắn thời điểm, mới phát hiện, hắn đính hôn, tương lai nương tử là trong thành đại hộ nhân gia tiểu thư, xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ sớm liền chuẩn bị một phần nặng nghề đồ cưới. Ta đem chính mình nhốt tại trong phòng 7 ngày thất dạng, khi hắn động phòng đêm đó, vượt qua tường đây, âm thầm vào cô dâu tự phòng ở giữa. Cũng không biết vì cái gì, ta 7 ngày thất dạng chưa có cơm nước gì, không chỉ có không có chết đói, khí lực ngược lại lớn hơn. Nhìn thấy tân nương tử, ta rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì vứt bỏ ta, tân nương tử thật là đẹp a. Tươi non tướng mạo, thủy thông bình thường đầu ngón tay, ta thấy mà yêu. Ta ngụm nước đều chảy ra, trong bụng thèm trùng trực hiếu, ta lạc lối bản thân, nguyên bản chuẩn bị cùng tân nương tử đối chất, cầu nàng đem Đàm Lang trả lại cho ta. Đến cuối cùng, ta lúc tỉnh lại, tân nương tử đã chỉ còn lại một đống xương đầu. Ăn xong tân nương tử về sau, ta mặc vào nàng đỏ tươi áo cưới, lặng lặng ngồi ở bên giường chờ đợi. Cuối cùng, hắn uống say 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 đi đến, ôm ta, gọi ta tâm can bà bối, chúng ta trong bóng đêm triền miên, thật lâu, thật lâu. Tỉnh lại, hắn cũng trở thành một đống xương đầu. Ta trốn ra thành nhỏ, một người lang thang, đang đi đường đã từng gặp được rất nhiều nam nam nữ nữ, trải qua các loại yêu hận tình kỷ. Kết cục đều là ta ăn bọn hắn. Ta không cách nào khống chế bản thân muốn ăn, càng lúc càng giống quỷ, dung mạo càng ngày càng dán mua, nhưng lại bất tử. Một bộ dán mua dung nhan, cũng không thuận tiện đi săn, không có đồ ăn, ta đói a. Đói để cho ta sống không bằng chết, thật nghĩ cái chết, ta thử qua rất nhiều loại biện pháp, thắt cổ, nhảy sông, cắn lưới, uống thuốc, đều không dùng. Thẳng đến có một ngày, ta cắt lấy trên người mình thịt, cắt chỉ còn lại bạch cốt, sau đó đem bắt được nữ nhân ra lột bỏ đến, khoát trên người mình. Mỹ mạo lại trở lại rồi. Tỳ La sau khi nói xong, dùng thoa đan khấu móng tay vạch phá trên mặt da rẻ, máu tươi chậm rãi chảy xuống, một mực chảy tới bên miệng. Nàng lẹ lưỡi liếm liếm, thật là thơm. Hoàng Sơn Quân, ngươi nói bụng sao? Ta nấu thịt, tiến đến một đợt tan đi. Cũng không đợi Hoàng Sơn Quân trả lời, nàng đỗng nhiên vươn tay ôm lấy Hoàng Sơn Quân thân mèo, ôm đến trong phòng. Trong phòng mùi thịt tràn ngập, đất sét đỏ trong lò lửa than đốt tăng thêm, trong cái hũ chịu đựng hồng hồng thịt. Chương 203, nguyên đôi thịt Hoàng Sơn Quân mắt lộ xem thường, hắn là cái yêu thích thức ăn ngon yêu vật, tinh thông các loại nấu nổ sắc nấu chi thuật, Tỳ La trong cái hũ thịt thực tế để hắn chán án. Tỳ La này nương môn, chú nghệ thật kém cỉnh, nấu đều là thứ gì đồ chơi. Hoàng Sơn Quân tình nguyện gặm bánh cao lương, cũng sẽ không ăn một miếng. Hoàng Sơn Quân nhìn cũng không nhìn, cười lạnh liên tục, chờ lấy Tỳ La từ từ ăn. Tỳ La cẩn thận thổi thổi thịt, một chút xíu ăn, Hoàng Sơn Quân cũng không ăn, hắn lạnh lùng nhìn xem Tỳ La, ngươi thuật, Lý Quân không có mắc lửa, hắn không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Hoàng Sơn Quân khá là đáng tiếc, Lý Quân không có mắc lửa, những cái kia con cóc kỳ thật đều là Tỳ La chỗ huyễn, có thể mê hoặc tâm trí của con người. Mặc dù, những này con cóc cũng không thể hoàn toàn mê hoặc Lý Quân tâm trí, lại có thể đem dẫn tới một nơi trận pháp nơi, nơi đó mới là Hoàng Sơn Quân bày ra chân chính cục. Tỳ La dừng lại ăn thịt, cười nói, không sao, hắn tiến vào tòa này tòa nhà, liền không có khả năng đi ra ngoài, nơi này đã là quỷ vực. Hoàng Sơn Quân đạo, ngươi đối những người phàm tục kia làm cái gì? Tỳ La nuốt xuống một miếng thịt, trong mắt lộ ra ý cười, ta đem bọn hắn toàn bộ biến thành người túy, sắp chết mà chưa chết, một cước đạp đông, một cước đạp dương. Đợi đến những người này túy phát giác dị thường, kích phát ra hung tính, cho dù đại yêu lệ quỷ vậy kháng cự không được, chúng chỉ là phàm nhân. Hoàng Sơn Quân trong mắt châm chọc chợt lóe lên, thầm nghĩ, lao yêu bà sợ là không biết Lý Quân lợi hại, thật cho là Lý Quân chỉ là phàm nhân. Bất quá dạng này vậy rất tốt, lao yêu bà ngu xuẩn tự đại, ta Hoàng Sơn Quân vừa vặn lợi dụng, liền để hai ngươi chưa đấu, ta đại kế tài năng thi triển. Trong phòng mùi thịt tràn ngập, ngoài phòng trong mưa to, nữ quỷ yếu ớt tiếng khóc truyền đến, Hoàng Sơn Quân nằm dạp trên mặt đất, túi đầu, trên khóe miệng câu, lộ ra một vẻ ý cười. Ngày thứ hai, sáng sớm, sau cơn mưa trời lại sáng. Đông đông đông, tiên sư có thể rời giường. Thu thật ngoài viện, có người gõ cửa, nghe thanh âm là giọng nữ. Liền đến. Lý Quân đứng lên, một đêm minh tưởng, hắn thần thanh khí sảng, cười nhạt đi đến chỗ cửa lớn, mở cửa. Trong tầm mắt xuất hiện một vị quần áo lưu loát lão niên nữ nhân, Lý Quân nhớ được, Trương Giáp xưng hô Thà Phương bà bà. Phương bà bà cởi mở cười một tiếng, tiên sư có thể dậy sớm, lão gia cùng phu nhân ngay tại đại sảnh chờ lấy ngài, một đợt tan điểm tâm. Lý Quân gật gật đầu, được, ngài phía trước dẫn đường, ta sau đó liền đến. Lý Quân vô vô y phục, sửa sang tóc, nhấc chân liền đi, đằng sau Trương Linh vội vàng nói, chờ một chút ta ai. Trương Linh hiện tại hoàn toàn phục, không hổ là tiên sư, người bình thường vừa rời giường thời điểm, làm gì cũng phải có giữ mắt ba ba, khẩu khí cái gì à. Nhân gia tiên sư liền không có, đều không cần rửa mặt, sạch sẽ ngăn nắp. Trương Linh hai tay bịt miệng, há hơi, cái mũi xích lại gần người người, sau đó ghét bỏ cau lại lông mày, giờ khắc này, hắn vì chính mình là một phạm nhân mà bi ai. Đương nhiên, Trương Linh dừng bước, hắn mồ hôi lạnh soát chảy xuống, cha hắn thế nào biết rõ hắn và tiên sư đêm qua ở tại nơi này. Trương Linh bước chân nặng nề cùng sau lưng Lý Quân, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Rất nhanh, Lý Quân đến Trương Giáp trụ sở. Trong đại sảnh, trên bàn ăn bày biện một chút cháo hoa, còn có bánh bao loại hình đồ vật, cháo hoa bốc hơi nóng, bánh bao mùi thịt sông và muối. Trương Giáp rất giàu, ăn đồ vật cũng rất phổ thông. Trương Giáp giờ phút này đang cùng mới vợ anh em, hai người ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một ngụm, ngọt ngào ân ái, tiện sát người bên ngoài. Lý Quân đi tới thời điểm, Trương Giáp vội vàng đẩy ra Ti La, lúng túng ho khan hai tiếng. "Tiên sư, sớm, đêm qua có thể hàng phục nữ quỷ." Trương Giáp uống một ngụm sữa đậu nành, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Quân. "Trương lão bản chớ trách, nữ quỷ quá hung, tạm thời còn chưa bắt, xin nhiều cho ta mấy ngày thời gian." Lý Quân phối hợp ngồi xuống, bên cạnh Phương bà vội vàng rót một chén nước. "Dạng này a?" Trương Giáp thở dài. Bên cạnh hắn mới vợ Ti La con mắt lộ ra một vẻ châm chọc ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Quân bén nhạy bắt được. "Không sao, không sao, tiên sư ăn trước bữa sáng, tới tới tới, ăn lớn bánh bao thịt." Trương Giáp đứng người lên lão, ân cần cầm cái bánh bao thịt, đưa cho Lý Quân. "Đừng nhìn những này bánh bao thịt thổ, nhưng phi thường ăn ngon đâu, bánh bao bánh nhân thịt, là Ti La cố ý lấy người mua được, tham gia thịt heo, nguyên nuôi thịt." Lý Quân cười tiếp nhận bánh bao, ngửi ngửi, bất động thanh sắc đặt ở bên cạnh, liếc mắt Trương Giáp cái mông, cầm lấy cái chén nhấp ngụm nước. "Tiên sư có thể biết tham gia heo, xin lắng hay nghe." Trương Giáp ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng lớn, nước thịt chảy ngang, thỏa mãn nuốt xuống, mới nói: "Phổ thông heo, ăn là thức ăn cho heo, thịt rất thô, cũng không hương, còn mang theo hơi độc, trường kỳ ăn đối thân thể không tốt, tham gia heo, vì đó người cơm canh nuôi nấng heo, heo ăn ngon, mỗi ngày tắm rửa, chất thịt tinh tế trắng loãng, thanh hương xông vào mũi, mang theo thiên nhiên vị chua, là khó được chân phẩm." Trương Giáp cười ha ha: "Tới tới tới, mau ăn, tốt như vậy bánh bao thịt, không ăn đáng tiếc, tiên sư ngươi ở đây bên ngoài, có thể ăn không đến tốt như vậy bữa sáng." Lý Quân cầm lấy bánh bao thịt, thở dài. "Tiên sư cớ gì thở dài?" Lý Quân đẩy ra bánh bao, nước canh chảy ngang, lộ ra đỏ đỏ trắng trắng bánh nhân thịt, cười nói, nhìn trước mắt bánh bao thịt, ta chợt nhớ tới một vị cố nhân. "Hả? Nói nghe một chút." Trương Giáp hiếu kỳ nói. Lý Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Giáp, cười khẽ, "Có một nữ nhân, tên cứ gọi Diêu Kim Nương, nàng tại đá trắng sườn núi bán mấy trăm năm thịt lửa, nhưng lại chưa bao giờ mua qua một đầu con lửa, Trương lão bản cũng biết vì sao." Trương Giáp nhíu mày, "Bởi vì nàng là nuôi con lửa." "Không." Lý Quân ghét bỏ vứt xuống bánh bao, lạnh lẽo nói, "Bởi vì nhà nàng thịt lửa là từ trên thân người cắt, ví dụ như Trương lão bản, nhà ngươi bánh bao bên trong nhân bánh, lại là đến từ đâu?" Trương Giáp không hiểu đâu, hắn cảm thấy Lý Quân đầu có bao, nhà hắn bánh bao thịt, cùng Diêu Kim Nương thịt lửa, có cọp lông quan hệ à? Tự nhiên là mua thịt, chẳng lẽ lại còn là trộm? Trương Giáp lại cắn một miệng lớn bánh bao thịt, hắn hiện tại có chút hối hận mời Lý Quân. Đêm qua nữ quỷ khóc một đêm, vị này tiên sư lông cũng không có bắt đến, hôm nay lại tới chọn bánh bao thịt gai. "Ha ha, tiên sư cười cái gì?" Lý Quân nhàn nhã ngồi ở trên đế, ngoạn bị đạo, "Ta tại cười, người bị quỷ hại chết về sau, không chỉ muốn vì chính mình vẫn là người, thậm chí ngay cả cơ bản nhất cảm giác sợ hãi, cảm giác đau đớn, thậm chí ký ức cũng không có sao." Trương Giáp sắc mặt tái nhợt. Lý Quân lời nói trực kích linh hồn, có đồ vật gì ngay tại khôi phục. "Trương lão bản, sờ sờ ngươi nguyên nuôi còn ở đó hay không?" Lý Quân giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói. Trương Giáp a một tiếng, hai tay không tự giác che hướng cái mông, mấy một nữa, miệng đại trường, hoảng sợ nhìn qua Lý Quân. Lý Quân gật gật đầu, "Ngươi đã chết." "Ta đã chết rồi, ta đã chết rồi, ta đã chết rồi a." Trương Giáp giống to, chuyện cũ từng màn hiện hiện, hắn đã chết a. Chương 204, Chu Sát Ti La. Trương Giáp mỗi một câu nói, sắc mặt liền tái nhợt một điểm, thẳng đến trắng hoàn toàn không giống người sống. Hắn nhớ tới hắn vợ trước, hắn cùng với vợ trước một mực phi thường ân ái, vợ trước hỗ trợ hắn mưu đoạt như thế một phần to lớn gia nghiệp, hỗ trợ hắn độc chết con trai trưởng, là của hắn đại công thần. Hắn thế mà tự tay giết nàng. "Hận a, tiện nhân, là ngươi mê hoặc tâm trí của ta, hại chết ta, ta muốn giết ngươi." Trương Giáp hai tay như cầu, hung dữ nhào về phía Ti La, Ti La trong con ngươi lóe qua lanh quang, chợt một thanh bóp lấy Trương Giáp cổ, chậm rãi nhấc lên, gằn từng chữ một: "Phàm phu tục tử, ngươi sẽ thấy chết một lần." Nói xong, nàng hai tay dùng sức xé ra, Trương Giáp một phân thành hai, sau đó tùy ý đem thi thể ném ở một bên, lặng lẽ nhìn về phía Lý Quân. Cha A Trương Ninh vẫn đứng sau lưng Lý Quân, hắn trợn mắt nhìn bản thân cha bị giết, vừa mới chuẩn bị xông đi lên cùng Ti La liều mạng. Lý Quân một thanh nắm chặt hắn, hướng trên ghế nhấn một cái, ngồi xuống: "Đừng lúc đích. Cha A, cha, ta muốn giết ngươi, yêu nữ." Trương Ninh liều mạng bặm mẹo, oán hận nhìn chằm chằm Ti La. Ti La hứng hở lau khô trên tay vết bẩn, vuốt vuốt tóc, vặn mẹo dáng người, đi đến Lý Quân trước người, phiêu khích nói: "Chỉ là phàm nhân, cũng dám làm hỏng đại sự của ta." "Hả? Ta có từng đắc tội qua các hạ?" Ti La dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Quân, gàn từng chữ một: "Quỷ dấu lâm, La tiểu hổ, ngươi thật to gan, dám đoạt ta tiểu quỷ." Lý Quân ánh mắt phát lạnh, sát ý nhất thời. "Nguyên lai, thế mà là nàng làm. Phàm nhân, ta muốn xé ra ngươi, sát sát sát, đám người tùy nghe lệnh, giết cho ta cái này phàm nhân." Lý Quân còn không có động tác, Ti La trước hạ thủ, nàng trợn miệng há ra hợp lại, ra lệnh. Trong đại sảnh, Phương bà thân hình dừng lại, trong mắt biến mất, lòng trắng mắt lên. Nàng rũi ra hai tay, máy móc hướng đi Lý Quân, ngoài phòng, truyền đến sột soạt soạt thanh âm, vô số người tùy biểu lộ đờ đẫn vây đại sảnh. Trong đại sảnh, Trương Giáp đổ xuống thi thể chậm rãi đứng lên, hai đoạn thi thể đi hướng Lý Quân. "Phàm nhân, nơi này đã biến thành quỷ vực, nhờ ngươi xen vào việc của người khác, đây chính là đại giới." "Chủ thượng, để tiểu nhân tới." Hà Tam từ Lý Quân chỗ cổ thò đầu ra, sắc mị mị nhìn qua Ti La, "Như thế tốt quỷ, làm sao làm tặng, hôm nay liền nhường ngươi Hà Tam ra dạy ngươi làm thế nào tốt quỷ." Hà Tam nhìn chằm chằm Ti La, con mắt từ trên hướng xuống ngắm, dừng lại Ti La váy nơi. Hắn hắc hắc cười không ngừng, trong lòng toát ra ý nghĩ tà ác, còn chưa có thử qua biến thành rắn dáng vẻ cùng mỹ nữ. Đây không phải là nàng ra, nàng là vương bà, hoặc là nói, vương bà cũng chỉ là nàng một miếng gia tử. Lý Quân bỗng nhiên nói. "Vương bà?" Hà Tam sững sờ. "Vương bà, Hà Tam khí nhảy dựng lên, chửi ầm lên, chết lao bà tử, xấu bức, ngay cả ngươi Hà Tam gia cũng dám câu dẫn, quá vô sỉ, mẹ nôn Lý Quân. Ti La, Ti La đời này thống hận nhất ai nói nàng xấu, tại chỗ khí mặt mũi trắng bệnh, trên mặt lộ ra từng tia nếp gấp, Hà Tam càng nôn. Ngươi, chết. Ti La hai tay mãnh xé ra, ra chóc ra, lộ ra một bộ bạch cốt, ở ra hướng Hà Tam đánh tới. Hà Tam cười ha ha, há to miệng rộng, trực tiếp đem ra nuốt ăn tiến vào trong bụng, liếm liếm môi, gái xấu chính là gái xấu, thịt đều là thối. Ngươi, bạch cốt tức giận vô cùng, hai tay duỗi ra, móng tay đột nhiên mọc ra, lạnh như lao kiếm, xương trong mắt tỏa ra yếu ớt lục màng, gằn từng chữ một, ta muốn xé ra các ngươi. Xé ta sao? Hà Tam cấp tốc bỏ xuống Lý Quân cổ, thân thể to ra, hiện lộ ra một tia dao long khí tức, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bạch cốt. Bạch cốt sửng sốt, nó không thể tin nhìn xem Hà Tam, chỉ liếc mắt, nó liền biết rõ, mình không phải là đối thủ. Hoàng Sơn Quân tên khốn kiếp này, lừa nó. Không chút do dự, bạch cốt cho những người kia túy hạ mệnh lệnh giết Lý Quân, chính nó lại gấp nhanh lui lại, phá cửa sổ mà ra, ra bên ngoài chạy trốn. Truy. Lý Quân cho Hà Tam hạ mệnh lệnh. Rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, quỷ quái này liền chạm vào Lý Quân bảy ngược, hôm nay nó hẳn phải chết. Tuân mệnh. Hà Tam nghe tới Lý Quân mệnh lệnh, nhanh chóng hướng bạch cốt đuổi theo, đồng thời giao cái đuôi hung hăng hất lên, đại sảnh người túy toàn bộ đập thành bánh thịt. Lý Quân ôm chặt lấy cho lớn, cùng sau lưng Hà Tam truy, đuổi mấy cái biệt tử, Hà Tam cuối cùng đuổi kịp, một ngụm ngậm lấy bạch cốt. Chờ một chút, thả ta có bí mật. Bạch cốt hí cuồng, mãnh liệt cầu sinh dục bên dưới, nó chuẩn bị bán đứng Hoàng Sơn Quân, đổi lấy bản thân mạng sống, lại không nghĩ rằng Hà Tam căn bản không nghe, trực tiếp ngay nát, nuốt vào trong bụng. Theo bạch cốt bị Hà Tam nuốt vào trong bụng, chư phủ lâm vũ bên trong góc cất giấu cóc vậy toàn bộ biến thành thịt thối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, thẳng đến hóa thành từng bãi mù dịch. Chủ thượng, tiểu nhân may mắn không làm được bệnh. Hà Tam biến thành con lừa bộ dáng, sát bên Lý Quân chân lấy lòng cọ sát, một mặt định nọt. Lý Quân đẩy ra nó đầu, bình tĩnh nói, tỉ mỉ tìm kiếm, ta cảm giác sự tình còn không có xong. Chư phủ sự tình quá đơn giản, quỷ quái thực lực cũng quá yếu, nếu như đây thật là một cái bẫy, cục này ý nghĩa ở đâu? Tặng đầu người sao? Vẫn là giống trò chơi bên trong đưa điểm quái vật, bạch bạch cho gỡ lỡ đưa điểm. Lý Quân nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí còn sót lại ký ức, thật lâu mới chậm rãi mở to mắt. Hà Tam, đưa ngươi trước đó nuốt ra phun ra. A, Hà Tam không rõ ràng cho lắm. Phun ra. Lý Quân lạnh lùng nói. Hà Tam u ám nhìn Lý Quân, mặc dù không tình nguyện, nó vẫn là phun ra trước đó nuốt vào Ti La ra. Ra bên trên dính đầy ô uế, tàn tạ không chịu nổi, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Lý Quân đi qua, lau sạch sẽ ra, chỉnh sửa một chút, dần dần hiện ra một vị tươi non thiếu nữ, bằng như sinh thời. Đưa nàng thật tốt an táng. Lý Quân chỉnh lý tốt về sau, lại đem ra ném cho Hà Tam, đem cái Hà Tam làm không hiểu đấu. Quả nhiên là Hoàng Sơn Quân. Vừa mới Lý Quân tiếp nhận Ti La tàn niệm, gặp được Hoàng Sơn Quân, đem so với trước, Hoàng Sơn Quân gầy hơn, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hà Tam, đi thôi, đi trước nhìn xem Trương Linh. Lý Quân nghĩ nghĩ, hướng đại sảnh phương hướng đi, vừa tiến vào đại sảnh. Lý Quân liền nghe tới Trương Linh tiếng khóc, gia hỏa này trốn ở trong góc, như cái hài tử mở dạng, gào khóc, cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Lý Quân thở dài, hắn không định đem chân tướng nói cho Trương Linh, có một số việc cả một đời không biết, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Quái vật đã chết, ta đã thay cha mẹ ngươi báo thù, bọn hắn khi còn sống ân ái, dưới suối vàng cũng có thể làm bạn, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Trương Linh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lý Quân, Lý Quân thu hồi đao mổ heo, từng bước một đi qua, hắn vươn tay, chuẩn bị kéo Trương Linh lên, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi học pháp thuật. Trương Linh gật đầu, cũng đưa tay ra. Hai tay va nhau, Lý Quân kinh hãi, nói thầm một tiếng cũng tốt, không kịp rút tay về, đã thấy Trương Linh đôi mắt phát lạnh, hai tay mọc ra lông mèo, mạnh giữ chặt Lý Quân, hướng trước mặt kéo một cái. Chương 205, chúng kê Lý Quân chạm đến một mảnh lạnh bớt. Trước mắt hắn xuất hiện một mặt thủy kính, tấm gương kia một đầu vằn hổ mèo cười quái dị liên miên. Lý Quân còn không có nghĩ thông suốt vì cái gì, toàn bộ thân thể đã ngã vào thủy kính bên trong. Ha ha ha, Lý Quân, ngươi rốt cục vẫn là đưa tại ta Hoàng Sơn Quân trong tay, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoàng Sơn Quân điên cuồng mà cười. Lý Quân, chủ thượng. Chó lớn cùng Hà Tam thấy thế, lo lắng hô to, điên cuồng tiến lên, không lo được nguy hiểm, trực tiếp vọt tới thủy kính bên trong. Lý Quân đứng tại thủy kính bên trong, nhìn qua trước mắt gầy yếu mèo vằn hổ, nó chính là Hoàng Sơn Quân, lần lượt hãm hại bản thân, muốn đẩy bản thân vào chỗ chết. Chúng ta nhưng có thâm cựu đại hận gì? Hoàng Sơn Quân cười lạnh. Lý Quân, ngươi còn nhớ rõ đá trắng sườn núi Diêu Kim Nương? Ngày đó, ngươi tru sát Diêu Kim Nương thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, báo ứng à? Diêu Kim Nương? À, ta biết rồi, ngươi là Diêu Kim Nương môn hạ, hôm nay là muốn báo thủ cho nàng rửa hận sao? Lý Quân từng nghe người nói, Diêu Kim Nương môn hạ đông đảo. Nhưng từ khi Diêu Kim Nương sau khi chết, nàng môn hạ phần lớn tan đàn xẻ nghé, không nghĩ tới còn thừa lại một trung tâm môn nhân. Đánh rắm. Hoàng Sơn Quân sổ một câu nói tục. Ngươi cái này tục nhân, có thể hiểu cái gì gọi là tình yêu. Ta cùng với Diêu Kim Nương yêu, vượt qua tuổi tác, chủng tộc, đến thật trí thuần, ngươi hiểu cái gì? Hả, nguyên lai là một con mèo tương tư đơn phương. Lý Quân giống như cười mà không phải cười, ta tiếp thụ qua Diêu Kim Nương ký ức tàn niệm, trong trí nhớ của nàng nhưng không có một con gọi Hoàng Sơn Quân mèo. Ngươi chính là tương tư đơn phương. Lý Quân giọng điệu cứng rắn nói xong, Hoàng Sơn Quân thân thể mánh lắc một cái, ánh mắt bị quất, nước mắt kém chút chảy ra, hoán độc nhìn chằm chằm Lý Quân. Bí mật lớn nhất lộ ra ánh sáng. Lý Quân, ngươi cũng biết, Bản Sơn Quân vì sao có thể lần lượt biết rõ bí mật của ngươi? Toàn dựa vào mặt này thủy kính a, này kính có thể nhìn trộm thiên cơ, ngươi phải giới này sở hữu khí vận mà sinh, không người nào có thể dung chuyện, cho dù một kẻ phàm nhân cũng không thể a. Sở dĩ, ngươi muốn làm gì? Hoàng Sơn Quân cùng điếu, ta thủy kính, không chỉ có thể nhìn trộm thiên cơ, còn có thể phong ấn ngươi, thủy kính khởi động, đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại trong kính, vĩnh viễn không thể ra, mặc cho ngươi thiên chi tiêu tử, khí vận chi tử, vậy khỏi phải nghĩ đến ra tới. Cầu vật, dám hãm hại ta chủ thượng, hỏi qua ta Hà Tam sao? Hà Tam bỗng nhiên xuống lại, hung hăng một cái đuôi lắp tại Hoàng Sơn Quân trên mặt, tức giận vô cùng. Diêu Kim Nương là lao tử Hà Tam tiểu thiếp, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì ngấp nghé lao tử thiếp? Hà Tam mặt đều khí lục rồi, cảm giác một đỉnh đại đại nón xanh chụp tại trên đầu mình. Ha ha ha! Hoàng Sơn Quân cũng không giải thích, phun ra từng ngụm máu tươi, máu bên trong mang theo thịt nát. Hà Tam vừa mới một kích, tổn thương hắn phủ tạng, hắn vốn là vô cùng suy yếu, thoáng một cái, mệnh đi hơn phân nửa. Trước mắt xuất hiện huyết ảnh, Diêu Kim Nương mặc màu lam áo tròn ngắn, lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Khỏe mắt nốt rồi son hết sức tươi đẹp, vươn tay sờ sờ đầu của hắn, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu Hải, lớn rồi à? Ừm. Hoàng Sơn Quân trọng trọng gật đầu, ngửa đầu, khí tuyệt bỏ mình, nó chân trước nằm sấp trên mặt đất, đầu thấp, mang trên mặt cười. Trong không khí chảy xuôi Hoàng Sơn Quân ký ức tàn niệm, Lý Quân cảm ứng một lát, thở dài một tiếng, nhỏ tuổi không biết yêu hận, một câu, dùng một đời đi thủ hộ. Hoàng Sơn Quân ngược lại là tính tình thật, tháng qua trên đời đại bộ phận hư tình giả ý. Cổ đại quyển sách hoàn tất, bên dưới chương đổi chỗ đổ. Chương 206, lại xuyên về hiện đại. Lý Quân, ngươi nhanh đừng cảm thán cái thằng này tình thâm ý trọng, lại cảm thán xuống dưới, ta nhưng thật bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn không ra được. Chó lớn nhìn trung quanh, bầu trời, bốn phía toàn bộ trở nên trắng xóa, nó có một loại dự cảm không tốt. Lý Quân thả ra nguyên thần, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, thế mà nhất thời tìm không được giới hạn, bọn hắn hiện tại hẳn là tại một nơi pháp bảo bên trong, có lẽ chính là Hoàng Sơn Quân nói thủy kính, như thế nào mới có thể ra ngoài? Chó lớn, Hà Tam, các ngươi có thể hiểu trận pháp. Hà Tam lắc đầu. Chó lớn suy nghĩ một chút nói, nơi này hẳn là một chiếc gương. Nói nhảm, vấn đề là làm sao ra ngoài? Hà Tam hừ lạnh một tiếng. Chó lớn liếc một cái Hà Tam, lười nhác chấp nhận với Hà Tam, quay đầu đối Lý Quân nói, chủ thượng, trên đời này vạn sự vạn vật đều có giới hạn, nếu là chúng ta tìm được giới hạn, dốc hết sức có thể phá vạn pháp, ta liền để Hà Tam đi đụng, dù sao đầu hắn đủ cứng, trực tiếp đánh bỡ. Chó lớn nghĩ đến cái đơn giản nhất, vậy nhất khở biện pháp. Lý Quân trầm tư, thấy bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Mặt này thủy tính sắc thực thần kỳ, Lý Quân tiếp nhận Hoàng Sơn Quân tàn niệm thời điểm, liên quan tới thủy tính một số bí mật, toàn bộ tự động che đậy, Lý Quân cũng không biết, là Hoàng Sơn Quân cố ý làm, vẫn là thủy kính làm. Nếu như là thủy kính làm, như vậy, mặt này thủy kính rất có thể có được sinh mệnh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Quân đấy lòng hàn khí ứa ra. Đi thôi. Một người, một chó, một lửa, ba bóng người dung nhập trắng xóa thế giới, đi rồi cực kỳ lâu, vẫn không có biên giới, đi tiếp nữa, cũng không phải chút chuyện, thế giới này rất có thể cùng loại quỷ đả tượng, ở vào không gian vô hạn tuần hoàn bên trong. Lý Quân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, cửu thiên tương cùng, cũng là một mảnh trắng xóa. Hà Tam, xông đi lên. Tuân mệnh, chủ thượng. Đến phiên Hà Tam ra sân, gia hỏa này hưng phấn ngao ngao kêu to, hiện ra giao long thân hình khổng lồ. Lý Quân cùng chó lớn vội vàng nhảy đến Hà Tam trên lưng, nắm chắc giao long lân phiến, ra lệnh một tiếng, xông. Giao long thân thể cao lớn, sắt na kéo căng thẳng tắp, bay thẳng bầu trời. Hà Tam tốc độ biểu đến cực hạn, hai bên phong thanh hô hô, cao đến da rẻ đau nhức. Lý Quân trong lòng yên lặng tính ra khoảng cách, xông tới 500 dặm khoảng cách, bầu trời vẫn như cũ cao không thể chạm. Hà Tam cũng đã kiệt lực. Dừng lại, Hà Tam, chúng ta xuống dưới. Tuân mệnh. Hà Tam thở hổng hộc, đình chỉ pháp lực. Thân thể trực tiếp hướng xuống rơi xuống, như cái bom mở dạng, đợi cách mặt đất còn có một bên trong khoảng cách, Hà Tam mới lần nữa vận chuyển pháp lực, hạ xuống lực lượng chậm lại, cuối cùng an toàn lũ. Chủ thượng, nơi này sẽ không là dị không gian A. Lý Quân lắc đầu, chỉ vào đằng trước nói, các ngươi nhìn. Hà Tam cùng chó lớn trông đi qua, liền gặp phía trước cách đó không xa nằm một bộ vằn hổ xác mèo thể, liền đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đi rồi lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng đi xa. Hà Tam, hướng xuống đủ. Lý Quân trợn cắn răng nói, tuân mệnh, chủ thượng. Hà Tam không kịp nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, đầu tiên là đi lên bay cách xa mười mấy dặm, tiếp lấy đột nhiên quay đầu, đầu thẳng tắp vọt tới mặt đất, oanh nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm, tứ phía không gian chấn động, từng đạo gợn sóng nước cấp tốc xuất hiện, lại biến mất. Có phản ứng, tiếp tục đụng. Tuân mệnh, lão tử liều mạng. Sông Hà Tam hét lớn một tiếng, vây đuôi một cái lý ngư đà đỉnh, tiếp tục vọt tới mặt đất, một lần lại một lần, cuối cùng, mặt đất vỡ ra một cái khe, từng tia ánh sáng mang thẩm thấu tiến đến. Hà Tam lại một lần nữa vọt tới mặt đất, vết dạn mở rộng, toàn bộ giao long thân thể chui vào, Lý Quân cùng chó lớn dính sát giao long, vận chuyển pháp lực bảo hộ nhục thể, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm phá thành mảnh nhỏ. Tiến vào vết dạn về sau, quang mang sát na sáng tỏ, phản phất hàng tinh bạo tạc. Cuối cùng, một cổ cường đại lực lượng đánh tới, Lý Quân hôn mê bất tỉnh. Thời tiết âm u, phía ngoài phòng mưa tí tách rơi xuống, đây là một nhà nhị giác bệnh viện phòng ở có chút cũ nát, trên vách tường bò đầy dây thường xuân, mùa đông, dây thường xuân lá cây toàn bộ tàn lụi. Có một loại tiêu điều cô đơn cảm giác. Nhà này phòng bệnh thuộc về toàn mượn cớ ô khu, ở đều là một chút sinh hoạt không thể tự gánh vác, hoặc là sinh hoạt nửa tự lo liệu bệnh nhân. Thì như số 10 trên giường bệnh cực nam nhân trẻ tuổi, hắn là cái người thực vật, không có ai biết cha mẹ của hắn là ai, cũng không có ai quan tâm hắn cha mẹ là ai. Dù sao mỗi tháng có tiền đánh tới bệnh viện trong chương mục là được, bác sĩ y tá dựa theo quy củ chiếu cố hắn, sẽ không cố ý đối tốt với hắn, cũng sẽ không ngược đãi. Lý Quân yếu ớt mở mắt ra, trong tầm mắt tràn đầy màu trắng, trắng chăn mền, màu trắng vách tường, đơn giản gỗ thật tủ đầu giường, cửa sổ mở rộng, gió lạnh bên ngoài dội thẳng tiến đến, Lý Quân thân thể rẽ run. Hắn vừa định kéo qua chăn mền, lại phát hiện tay chân không nhúc nhích được, há mồm, cũng chỉ có thể phát ra vô ý thức thanh âm. Cái mũi chăn chắn, đặc biệt không thoải mái. Mượn khỏe mắt lướt qua, Lý Quân nhìn thấy lỗ mũi mình bên trong cắm một cây dạ dày quản, dạ dày quản một bên khác phản gãy lên bao lấy một khối lụa trắng vải, dùng kim băng đường ở quần áo bên trên, nặng nề, phi thường không thoải mái. Bên giường trên bàn, đặt vào vô quần bàn, trong mâm là hai cái 50ml đại chú máy bắn, một cái ống trích nhan sắc trong trẻo, giống nước, một cái khác trong ống trích diện trang chất lỏng màu trắng sữa, giống sữa bò. Số 10 bệnh nhân, Lý Quân, ngươi đã tỉnh, ta đi thông tri bác sĩ. Lý Quân dùng thời gian rất lâu mới phản ứng được, bản thân trở lại hiện đại, còn không biết bởi vì nguyên nhân gì, ở tại trong bệnh viện, hắn trong tầm mắt xuất hiện một vị xinh đẹp y tá. Y tá người mặc một bộ màu hồng phấn mũ áo, mang theo găng tay, cầm trong tay ống trích, xem ra chuẩn bị cho hắn rót vào chất lỏng. Không dùng, ta nghĩ bản thân ăn, ngươi giúp ta nhổ cái ống đi. Lý Quân đem hết toàn lực, bên cạnh thân che dạ dày quản, không nhường y tá rót vào. Lý Quân trước đó đã từng chiếu cô qua ra, sở dĩ liếc mắt liền nhận ra dạ dày quản. Y tá tỷ tỷ cũng không vui lòng, lạnh như băng nói, dựa theo lời dặn của bác sĩ, ta hiện tại nhất định phải cho ngươi quán chú 50ml chất lỏng, xin phối hợp công việc của ta, còn nổ quản, chờ bác sĩ nhìn lại nói, không có lời dặn của bác sĩ, ta không thể nổ quản. Sau đó, y tá tỷ tỷ liền tại Lý Quân đú đoán trong ánh mắt, cưỡng ép đem 50ml chất lỏng đổ đi vào, Lý Quân còn không có nếm đến thức ăn hương vị, bụng liền no rồi. Đã từng, hắn chạy qua núi thây biển máu, chém giết vô tận quỷ quái. Giờ phút này, lại tay trói gà không chặt. Chắc không được ra ra bệnh lợi hại như vậy, ý nguyên không muốn lên dạ dày quản. Y tá rót tốt chất lỏng về sau, kéo qua chăn mền, đem Lý Quân che chặt chẽ. Đột nhiên, nàng mò tới một ánh sáng trượt đổ vật, lấy ra xem xét, là một mặt phá kính tử. Y tá tùy ý đem nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó đi đến bên cửa sổ đóng lại cửa sổ. Lý Quân nghe tới nàng lẩm bẩm một câu, ta rõ ràng mới quan cửa sổ, người nào mở? Lý Quân nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một đầu dài hình thù cổ quái tiểu quỷ ghé vào trên cửa sổ, tò mò đánh giá trong phòng. Sau đó, đáp lấy tất cả mọi người không chú ý, tiểu quỷ đem hết toàn lực đẩy ra cửa sổ. Kẹt kẹt gió lạnh lần nữa rót vào. Chương 207, tình cảnh tiểu quỷ thuận cửa sổ bò vào phòng bệnh. Hai con màu đỏ quỷ nhãn nhìn chung quanh, chợt nó nhếch miệng cười một tiếng, thấy được tên kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ đóng kỹ cửa sổ, vừa mới chuẩn bị đi liền gặp cửa sổ đống nhiên lại mở ra. Nàng nhíu mày nói, cửa sổ hỏng rồi sao? Tiểu hộ sĩ hướng chỗ cửa sổ đi đến, tiểu quỷ đống nhiên hướng lên trên một nhảy, thân thể trực tiếp ghé vào nàng trên lưng, miệng rộng mở ra hút lấy cái gì. Tiểu hộ sĩ mê hoặc một lát, đóng kỹ cửa sổ, lắc đầu rời đi. Lý Quân nằm ở trên giường, ánh mắt băng hàn. Thế giới này cũng có những vật này sao? Sau một lúc lâu, tiến đến một vị người mặc đồ trắng nữ bác sĩ kiểm tra một chút Lý Quân tình huống thân thể, cảm thán nói, người thực vật rất ít có thanh tỉnh, tiểu hòa tử, ngươi vận khí rất tốt. Lý Quân gật gật đầu, không nói một lời. Nữ bác sĩ lại kiểm tra Lý Quân cơ bắp tình huống, lắc đầu, cơ bắp có chút héo rút, bất quá không sao, sẽ từ từ khôi phục, như vậy đi, ngươi lại ở mấy ngày viện, liền có thể làm thủ tục xuất viện. Nữ bác sĩ làm theo thông lệ kiểm tra xong, ra khỏi phòng, Lý Quân giờ phút này đã có thể động. Hắn xê dịch thân thể một cái, nửa ngồi ở trên giường, chợt phát hiện bản thân để mông trần, cái mông bên dưới đệm lên hộ lý đệm. Trên thân trà đông lỏng lỏng lẻo lẻo, hắn nhớ tới này mặt tấm gương, phí sức từ trong ngăn kéo sờ soạn ra tới. Đây là một mặt nho nhỏ gương đồng, làm công cụ phát tinh xảo, chỉ là trên gương đồng có một đạo vết dạng, phá hư tấm gương chỉnh thể mỹ cảm. Lý Quân lật qua lật lại, cũng không còn nhìn ra gương đồng dị thường, ngược lại là từ trong gương thấy được một tấm giống như quỷ mị một gương mặt. Gương mặt này cực trẻ tuổi, nhưng cũng cực tiểu tụy, sắc mặt xanh đen, râu ria sồm soàm, hai cái mắt quầng thâm sưng thấy, không có một tia người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh cảm giác. Lý Quân nhìn chằm chằm tấm gương nhìn hồi lâu. Gương mặt này là hắn thời đại học bộ dáng, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ. Hắn tại xuyên qua trước, đã sớm tốt nghiệp tham gia công tác rất nhiều năm, hắn con đường đại học phi thường thuận lợi, cảm mạo cũng chưa từng xảy ra, làm sao lại nằm viện. Lý Quân xuyên biệt về đến về sau, thân thể cực độ suy yếu, ngũ giác lại khác hẳn với thường nhân, chân thật cùng hư ảo vẫn là phân rõ ràng. Thế giới này là chân thật không ngừng tồn tại. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn sau khi tốt nghiệp đại học những năm ấy trải nghiệm, rất có thể là hư giả ký ức. Mà hắn xuyên qua, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Hai thế giới ở giữa, phải chăng có liên hệ? Hoặc là có cái gì thông đạo? Chó lớn, Hà Tam, Huyền Thủy, Dương Hiên, Miêu Quý Phi, Nhỏ Giấy, Nô Đức đám người, hiện tại trôi qua có được hay không? Không đúng, chó lớn cùng Hà Tam hẳn là một đợt xuyên qua, thậm chí Lý Quân đao mổ heo cũng hẳn là cùng nhau tới, chỉ là... bọn hắn ở đâu? Đúng, còn có Bạch Tố. Bạch Tố huyên thành hắn cánh tay phải, Lý Quân thân thể chẳng biết đi đâu, Bạch Tố còn an toàn. Lý Quân trong tay chăm chú nắm chặt gương đồng. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tính tình rồi, đáng thương à, ngươi còn trẻ như vậy, nằm viện lâu như vậy, thế nào không gặp một người thân sang đây xem ngươi. Nói chuyện là bên cạnh trên giường bệnh người nhà, một vị lao tiên sinh, mặc cứng nhắc giá rẻ hô phục, giày da cùng tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một bộ kính đen. Thông qua trò chuyện, Lý Quân biết rõ hắn gọi Triệu Văn Minh, kinh doanh một nhà tiệm sách, mấy năm này điện tử duyệt đọc hứng khởi, tiệm sách sinh ý cũng không tốt, lao tiên sinh nhà thời gian trôi qua căng thẳng. Nữ nhi của hắn cũng là người thực vật. Lão tiên sinh chiếu cố nhiều năm, nguyên bản một mực trong nhà chiếu cố, khoảng thời gian này, nữ nhi của hắn bệnh tình tăng thêm, toàn thân sưng phù, tiểu tiện không thể xếp ra. Bác sĩ kiểm tra, cấp tính thận công năng suy kiệt, mới làm nhập viện thủ tục. Lão tiên sinh ngay tại cho nữ nhi lau thân thể, nữ nhi của hắn cùng Lý Quân ở giữa chỉ cách lấy một tầng rèm, Lý Quân nguyên thần cường đại, nhắm mắt lại cũng có thể cảm ứng được trong phòng tình huống. Rồi nảy ra điểm xấu hổ. Bệnh viện này vậy thật sự là, không thể bởi vì đều là người thực vật, liền nam đưa hôn ở a. Lão tiên sinh thu xếp tốt nữ nhi về sau, liền lôi cái ghế, ngồi ở Lý Quân bên cạnh giường tán gẫu. Đại khái kiềm chế lâu, cũng không còn người khuyên thuật, lão tiên sinh hơi nhiều lời, hắn thở dài, nói cho Lý Quân. Nữ nhi của hắn là diễn viên, tên gọi Triệu Linh Linh, học viện hí kịch trung ương tốt nghiệp, tại Đế Đô lăn lộn rất nhiều năm, hôn đến 18 tuyến, thu nhập miễn miễn cưỡng cưỡng nuôi sống chính mình. Giới văn nghệ cạnh tranh kịch liệt, Triệu Linh Linh vì một nhân vật nhỏ, bồi mấy cái đại lao uống rượu với nhau đi ngủ, sau đó một say bất tỉnh, trở thành trong vòng bê bối. May mắn Triệu Linh Linh không nổi danh, không có náo động đến dư luận xôn xao, nếu không, chỉ sợ Triệu Văn Minh cũng không còn mặt gặp người. Triệu Văn Minh đem nữ nhi từ Đế Đô tiếp về, chậm rãi chiếu cố, nhiều năm như vậy, không biết chảy bao nhiêu lòng chua xót nước mắt. Triệu Văn Minh thở dài, đây đều là bọn hắn nói cho ta biết, ta không tin nữ nhi của ta sẽ như vậy không chịu nổi, nhất định còn có khác nội tình. Lý Quân không biết làm sao an ủi. Hắn chật vật vươn tay, vỗ vỗ lao tiên sinh bả vai, lấy đó an ủi. Triệu Văn Minh bạch rêu cợt cười một tiếng, bây giờ nhìn nhìn, tiểu huynh đệ so với chúng ta thảm hại hơn, chúng ta thảm đi nữa, người một nhà cũng ở đây một đợt, tiểu huynh đệ, một mình ngươi lẻ loi trơ trọi, người nhà đâu? Lý Quân trầm mặc. Hắn là ly dị gia đình, cha mẹ ly hôn về sau, riêng phần mình gây dựng mới gia đình, ba ba bên kia sinh một cái đệ đệ, mụ mụ bên kia sinh một người muội muội. Hắn từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, thời cấp 3, gia gia qua đời, hắn một mực một người. Đây là Lý Quân trong lòng đau nhức, hắn chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí, có đôi khi lừa gạt mình, cha mẹ mình song toàn, nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình. Lý Quân từ nhỏ hướng nội, không thích nói chuyện, liền cùng gia đình của hắn xuất sinh có quan hệ. Một người, cố thủ lấy trong lòng bí mật, ai cũng không nguyện ý nói cho, dù là sau này gặp trò lớn, Lý Quân cũng chưa từng thổ lộ nửa phần. Triệu Văn Minh xét Lý Quân không nói lời nào, trong lòng cũng đoán ra mấy phần, liền thán thở dài, lắc đầu, tiếp tục cùng Lý Quân nói chuyện phiếm việc nhà. Triệu bà bá, nơi này là nơi nào? Lý Quân đột nhiên hỏi một vấn đề. Triệu Văn Minh sững sờ, mới nhớ tới Lý Quân người thực vật vừa tỉnh, hắn và ái cười cười, nơi này là Nam Hải huyện, thứ hai bệnh viện nhân dân, toàn mượn cơ ấu khu, 505 phòng bệnh. Nam Hải huyện, bản thân đại học chỗ thành thị, bọn hắn kết nối ta về quê nhà nằm viện cũng không nguyện ý sao? Lý Quân trong lòng không có cái gì hận, chỉ là có chút nhàn nhạt thất lạc, cha mẹ đã ly hôn, bọn hắn có quyền lợi truy cầu hạnh phúc của mình. Thân là nhi tử, chỉ có chúc phúc. Chỉ là, vì cái gì có chút không cảm tâm đâu. Lý Quân lắc đầu, vỗ vỗ trên cánh tay thịt, ngủ lâu như vậy, cơ bắp héo rút, việc cấp bách nhất định phải mạnh lên. Thân thể của hắn tu vi mất đi, nguyên thần so với người bình thường cường đại, Lý Quân còn nhớ rõ phương pháp tu luyện, nhặt lên rất dễ dàng. Triệu Văn Minh vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Lý Quân đống nhiên ngáp một cái, giả trang ra một bộ phi thường mệt mỏi bộ dáng, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ứng thiên địa nguyên khí, Triệu Văn Minh lúc này mới thức thời rời đi. Số 10 bệnh nhân, Lý Quân, căn cứ lời dặn của bác sĩ, ta vì ngươi nổ quản, xin hỏi ngài đồng ý không? Một đạo máy móc thanh âm truyền đến. Chương 208, nhanh đi nhiều người địa phương Lý Quân không dùng mở to mắt, cũng biết nói chuyện là trước kia tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ bưng lấy vô quần bàn, đứng tại Lý Quân bên cạnh giường. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phiêu hốt. Đầu kia tiểu quỷ ghé vào tiểu hộ sĩ đầu vai, quỷ dị cười, lấy một loại dò xét ánh mắt, nhìn xem trong phòng đám người. Lý Quân hơi híp mắt lại, che giấu trong mắt sắc khí, hắn thực lực bây giờ chưa khôi phục, không thể tùy tiện động thủ khu quỷ. Lý Quân gật gật đầu. Tiểu hộ sĩ cúi người, bắt đầu nhổ dạ dày quản, Lý Quân vừa bạn thấy được nàng ngực bài bên trên danh tự, Giang Tiểu Tuyết, một rất điềm đạm nho nhã, cũng rất tên cứ gọi bình thường. Giang Tiểu Tuyết. Lý Quân thình lình hô một tiếng. Tên gọi Giang Tiểu Tuyết tiểu hộ sĩ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Lý Quân, Lý Quân thản nhiên nói, có thể hay không đưa ngươi số điện thoại nói cho ta biết. Giang Tiểu Tuyết sững sờ, sau này trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị, thầm mắng một câu tiểu sắc du côn, quay đầu rời đi, phình một tiếng, đóng lại cửa phòng bệnh. Ha ha, thiếu niên tư xuân, đừng thẹn thùng tiểu hỏa nhi, dũng cảm theo đuổi. Triệu Văn Minh vừa vặn thấy cảnh này, còn tưởng rằng Lý Quân đối với người ta tiểu hộ sĩ thú vị. Lý Quân cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, hắn bây giờ đối với cảnh vật xung quanh còn không có thăm dò rõ ràng, cũng không biết thế giới này quỷ quái tình huống. Mặc dù nhập thân vào Giang Tiểu Tuyết trên người quỷ quái cũng không hùng, nhưng Lý Quân cũng không chuẩn bị tùy tiện xuất thủ, hắn vốn là muốn lưu lại Giang Tiểu Tuyết điện thoại, về sau tin nhắn nhắc nhở. Loại này tiểu quỷ rất tốt đối phó, liền xem như người bình thường, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, cũng có thể khu trừ. Thời gian chậm rãi qua đi, trong lúc đó, Giang Tiểu Tuyết đi vào mấy lần, so với trước đó nàng đối Lý Quân lãnh đạm thái độ, rõ ràng lãnh đạm không ít. Lý Quân biết rõ nàng hiểu lầm, bất quá cũng lời giải thích, ngược lại là Triệu Văn Sáng như có chút suy nghĩ nhìn xem Lý Quân cùng nàng. Giang Tiểu dù bác sĩ gì về sau, Triệu Văn Minh bỗng nhiên đi tới, đưa cho Lý Quân một tờ giấy, nói, ừ, cho ngươi, tiểu hộ sĩ số điện thoại, hắc hắc, về sau sự thành cần phải mời Triệu ba ba ta uống rượu nha. Triệu Văn Minh cứng rắn đem tờ giấy đút cho Lý Quân, nháy mắt ra hiệu, cười thấy răng không gặp mắt, sống sờ sờ lao ngoan đồng bộ dáng. Lý Quân bất động thanh sắc nhận lấy tờ giấy, bình tĩnh nói, Triệu ba ba, ngài tâm tính thật tốt. Triệu Văn Minh sững sờ, minh bạch Lý Quân chỉ là cái gì, nàng đi đến Triệu Linh Linh sàng một bên, yêu thương vuốt vuốt nữ nhi tóc, ánh mắt cô đơn, chợt tự rêu cười một tiếng. Người cả một đời, ngắn ngủi hơn 10 năm, khổ quá thôi, vui cũng được, đều là cả một đời, ta có thể thủ lấy Linh Linh sống hết đời, cũng thấy đủ. Triệu Văn Minh chịu đựng nước mắt, đối trên giường Triệu Linh Linh cười nói, Linh Linh, quãng đời còn lại, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau được không? Lý Quân tâm linh xúc động, đột nhiên, hắn nguyên thần cảm ứng được Triệu Linh Linh tâm tình chập chờn. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Linh Linh nhìn hồi lâu, nữ hài tử mặt trứng ngỗng, mặt bệnh lên trời, bờ môi tái nhợt, dung nhan tiểu thụy, trên thân cơ bắp vậy héo rút một bộ phận. Nhìn ra được nội tình rất tốt, nếu là thật tốt ăn mặc một lần, tất nhiên đại mỹ nữ. Lý Quân ngược lại không chú ý nàng có phải hay không đại mỹ nữ, mà là phát hiện, Triệu Linh Linh thân thể cùng nàng hồn phách ở giữa, tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Nói cách khác, hồn phách của nàng vẫn tồn tại, chỉ là lạc đường, tìm không được thân thể của mình, tìm không được đường về nhà. Dưới tình huống bình thường, người bình thường hồn phách ly thể mấy ngày, liền sẽ hồn phi phách tán, Triệu Linh Linh hồn phách ly thể nhiều năm như vậy, vì sao vẫn tồn tại? Lý Quân sau khi tỉnh dậy, bác sĩ liền cho hắn sửa lại hộ lý cấp bậc, đình chỉ chất lỏng ẩm thực, buổi trưa, bệnh viện hộ lý đưa tới mềm nát dinh dưỡng bữa ăn, nước nấu bí đỏ, thịt băm mắt cháo, thấp muối thấp mỡ, nhạt nhẽo vô vị. Lý Quân nhìn thẳng chẳng án. Giờ phút này, Triệu Văn Minh lén lút xuất ra một cái nồi cơm điện, đối Lý Quân làm một cái hư thanh động tác, đóng lại cửa phòng bệnh, cũng không biết từ chỗ nào móc ra một bao quen cơm, hành hoa, ngâm núi tiêu, mấy quả trứng gà. Lý Quân mắt mở to, nhìn xem Triệu Văn Minh dùng nồi cơm điện trứng trắng cơm, chỉ chốc lát sau, một nồi nóng hôi hổi trứng cơm chiên mới vừa ra lò, cháy hương sông vào mũi. Triệu Văn Minh lại lấy ra một cây ngâm củ cải, lưu loát cắt thành khối nhỏ, chứa ở trong mâm, hắn cho Lý Quân đới thêm một chén nữa trứng cơm chiên, vui tươi hớn hở nói, tới tới tới, nếm thử Triệu bá bá tay nghề. Lý Quân nói một tiếng cảm ơn, hung hăng lay một miệng lớn, lần thứ nhất, hắn cảm thấy trứng gà cơm ăn ngon như vậy, liên tiếp ăn ba chén, mới no bụng. Nhìn không ra tiểu huynh đệ gầy teo, lượng cơm ăn cũng rất lớn. Triệu Văn Minh một bên ngụm nhỏ ăn cơm, vừa cùng Lý Quân tán gẫu. Triệu bá bá, ngài nữ nhi ở nơi nào ra sự tình? Lý Quân thình lình hỏi. Triệu Văn Minh tâm không ở chỗ này, đế đô khách sạn. Lý Quân âm thầm ghi lại tâm, nếu có cơ hội, hắn nguyện ý giúp Triệu Văn Minh tìm về nữ nhi của hắn, cũng coi như báo đáp hôm nay một bữa cơm tri ân. Lên một ngày trắng bệ ban, Giang Tiểu Tuyết mệnh chết đi được, nàng nện một cái hế ẩm chân, kêu rên, bác sĩ miệng, y tá chân, kiếp trước làm chuyện xấu, kiếp này làm y tá, ai mà ơi, ta về sau nhất định phải tìm kẻ có tiền gả cho, từ trước làm một đầu béo mập mà gạo. Giang Tiểu Tuyết đồng sự đang thay quần áo, trêu ghẹo nói, ta nghe nói 10 giường tiểu hỏa nhi đối với ngươi thú vị, còn hỏi ngươi muốn số điện thoại. Làm sao ngươi biết? Giang Tiểu Tuyết cảnh giác nói. Ha ha, hắn hỏi ngươi muốn số điện thoại thời điểm, ta vừa vặn từ trên hành lang trải qua, tiểu tuyết ta, ngươi vậy trưởng thành, theo thôi. Nam mơ. Giang Tiểu Tuyết tức giận, ta Giang Tiểu Tuyết đời này mục tiêu lớn nhất là làm mặc gạo, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, hắn có thể để cho ta không làm được sao? Hơn nữa, hắn vẫn học sinh, lông cũng không có dài đủ, ta mới không đáp ứng đâu. Giang Tiểu Tuyết đồng sự lật cái lưng ý, tiền đồ. Được rồi, không cùng ngươi xé, ta hôm nay thật mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, ngáp. Giang Tiểu Tuyết ngáp không ngớt, thay quần áo xong, ôm bao mơ mơ màng màng đi ra bệnh viện, hướng nhà Phương hướng đi. Đồng nhiên, tin nhắn vang lên. Giang Tiểu Tuyết giật mình tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối, nàng vừa vặn đi đến một đầu lạ lẫm cái hẻm nhỏ trước, ngõ nhỏ đen ngòm. Giang Tiểu Tuyết từ trong bọc xuất ra khăn nước, xoa xoa mặt, nàng đầu một đoàn mơ hồ, dùng sức lắc đầu, không đúng, đầu này cái hẻm nhỏ không phải đường về nhà. Nàng làm sao mơ mơ màng màng đi tới nơi này? Là hôm nay quá mệt mỏi sao? Giang Tiểu Tuyết lại lấy ra mấy bao khăn nước, vặn xuất thủy, bôi ở trên mặt mình, thuận tay lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin nhắn. Một cái lạ lẫm điện thoại gửi tới tin tức. Ngươi bị quỷ bám thân, nhanh đi nhiều người địa phương, không cần về nhà, không cần về nhà, không cần về nhà, không muốn đi yên lặng địa phương, nhớ lấy. Giang Tiểu Tuyết xem hết tin nhắn, không hiểu đâu. Quả nhiên, đầu năm nay người bình thường ai sẽ gửi nhắn tin a, không phải lừa đảo chính là quảng cáo, đến, nàng gặp thần côn. Thu hồi điện thoại, Giang Tiểu Tuyết nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi, chợt nhìn qua trước mắt đen ngòm hẻm nhỏ, một loại quỷ dị cảm giác xông lên đầu. Chương 209, có thể mở mắt sao? Hi hi ha ha. Bên hai truyền đến tinh tế thanh âm, Giang Tiểu Tuyết ánh mắt lần nữa mê hoặc lên, nàng chậm rãi nhấc chân, một bước bước vào hẻm nhỏ. Một cơn gió lạnh xoắn tới, Giang Tiểu Tuyết nháy mắt tỉnh táo, nàng đứng tại xa lạ trong hẻm nhỏ, phía trước là bóng tối vô tận, yên tĩnh như chết, phảng phất trầm luân địa ngục. Sau lưng truyền đến hô hô phong thanh, nàng không dám quay đầu nhìn. Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, miễn cưỡng thấy rõ hai bên công trình kiến trúc, phi thường cổ lão, bàn đá xanh trải đường. Giang Tiểu Tuyết từ nhỏ sinh sống ở Nam Hải huyện thành, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến cả huyện thành, nàng có thể khẳng định, Nam Hải huyện thành bên trong tuyệt đối không có đầu này cái hẻm nhỏ. Giang Tiểu Tuyết hết cả buồn ngủ, lúc này, coi như thần kinh to lớn hơn nửa đầu người, vậy phát giác không thích hợp. Điện thoại tin nhắn. Đúng, điện thoại tin nhắn. Giang Tiểu Tuyết vội vàng lật ra tin nhắn, dựa theo trong tin nhắn ngắn số điện thoại, gọi một cú điện thoại quá khứ, đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh bận. Đối phương hiển nhiên không muốn nghe. Tốt 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 tin nhắn vang lên. Giang Tiểu Tuyết tay run run lật ra. Trực tiếp tin nhắn nói, có việc. Giang Tiểu Tuyết sắc khóc, nàng bưng lấy điện thoại, phát ra một đầu tin tức quá khứ, cứu mạng, ta tiến vào một đầu xa lạ cái hẻm nhỏ, ta rất sợ hãi. Tiếp lấy chính là rất dài chờ đợi. Rõ ràng chỉ cách vài giây đồng hồ, Giang Tiểu Tuyết phảng phất đợi một thế kỷ, tin nhắn rốt cuộc đã tới, ngươi đừng động, cũng không cần quay đầu, liền đứng tại chỗ, đem ngươi bên kia tình huống phát video tới, đây là ta mẹ chặt, thêm. Giang Tiểu Tuyết tay run run, tăng thêm mẹ chặt, đối phương mẹ chặt tên gọi Lý Đại, ảnh chân dung là một đầu màu vàng đất cầu. Giang Tiểu Tuyết ấn mở video. số 10 trên giường bệnh, Lý Quân cầm điện thoại, trên điện thoại di động camera dùng một khối truyền dịch dán, hắn cao mày nhìn xem trong video hình tượng. Đèn đuốc sáng trưng, Giang Tiểu Tuyết đứng tại một đầu trên đường cái, người đi đường mặc dù thưa thớt, nhưng là hai bên có xe trải qua, tiếng còi hơi minh minh. Lý Quân đóng lại camera, phát ra cái tin nhắn ngắn quá khứ, nhất định không nên quay đầu lại, đi lên phía trước, mặc kệ nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, đều không cần quay đầu, nhắm mắt lại đi. Giang Tiểu Tuyết sợ quá khóc, về tin nhắn, ta đằng sau có cái gì? Tại sao phải nhắm mắt đi, đụng vào đồ vật làm sao bây giờ? Không có thời gian nói, ngươi nghĩ mạng sống cứ dựa theo ta nói làm, đụng vào đồ vật liền đụng, đừng nên dừng lại bước chân, đi thẳng, mở giọng nói đi. Giang Tiểu Tuyết cảm giác sau lưng gió thổi càng nóng nảy hơn, nàng cố nén lần sau đầu nhìn xúc động. Phía trước, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới, Giang Tiểu Tuyết đại hỉ, tưởng rằng người qua đường, chợt, nàng nhớ lại tin nhắn nhắc nhở, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Có đồ vật gì cùng nàng sượt qua người, xúc giác lạnh bước, chớp nhắn, Giang Tiểu con gà tuyết ra u cục tất cả đứng lên, nàng vô cùng may mắn bản thân kịp thời nhắm mắt lại. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, Giang Tiểu Tuyết bạo phát ra lớn lao dũng khí, nàng lục lọi từ trong bọc xuất ra thai nghe, nhét vào trong lỗ tai, mở ra giọng nói. Đi thôi. Giọng nói đầu kia truyền đến một đạo thanh âm nam tử, Giang Tiểu Tuyết phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nước mắt ào 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 chảy xuống. Trước đó, nàng là kiên định người chủ nghĩa duy vật, giờ khắc này, tam quan vỡ vụn, đã từng tín ngưỡng ầm vang sụp đổ. Bước chân, từng bước một đi xuống, đi hướng hy vọng sống sót, bên người truyền đến nữ tử u ám tiếng khóc, giữ lại âm thanh. Có đồ vật gì, lôi kéo góc áo của nàng, ống quần, túi sách, Giang Tiểu Tuyết ôm chặt lấy bao cùng điện thoại, dứt khoát kiên quyết đi lên phía trước. Giờ khắc này, nàng phi tốc trưởng thành. Đi rồi hồi lâu, cách mi mắt, cảm giác chung quanh có ánh sáng sáng. Tựa hồ đi ra khỏi cái hẻm nhỏ, Giang Tiểu Tuyết vừa mới chuẩn bị mở mắt, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đối điện thoại nói, con mắt ta cảm ứng được quang, đi ra sao? Không có, tiếp tục đi, không có nghe được tiếng còi hơi, ngươi chưa hề đi ra. Giang Tiểu Tuyết gật gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục đi, cuối cùng, một tiếng thật dài tiếng còi hơi ầm vang lên, bên cạnh truyền đến nam nhân tiếng mắng chửi âm, không có mắt ta, tranh thủ thời gian tránh ra. Giang Tiểu Tuyết lại hỉ, ta nghe tới tiếng còi hơi, cuối cùng đi ra được, có thể mở mắt sao? Không thể, ta không có nghe thấy. Lý Quân cầm điện thoại, trong điện thoại di động yên tĩnh im mắng, chỉ có Giang Tiểu Tuyết tiếng hít thở âm. Quăng, coi hơi, nam nhân tiếng mắng chửi âm toàn diện không tồn tại, hoặc là có thể nói, những vật này chỉ có Giang Tiểu Tuyết một người nghe được. Giang Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy một chậu nước đá dội xuống, vừa mới, mắng nàng nam nhân là thứ gì. Đừng sợ, chỉ cần ta không mở mắt, không quay đầu lại, nhất định có thể đi ra ngoài. Giang Tiểu Tuyết hung hăng biến mất nước mắt, tiếp tục đi. Đi rồi một lát, có thể mở mắt. Bên người truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Giang Tiểu Tuyết oa một tiếng, khóc lớn lên tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nàng nhắm mắt lại. Đối điện thoại lần nữa xác nhận, ta hiện tại có thể mở mắt sao? Không thể, tiếp tục đi. Lý Quân bình tĩnh nói. Giang Tiểu Tuyết mánh giật mình, vừa mới, có đồ vật giả mạo bên đầu điện thoại kia người thần bí thanh âm. May mắn nàng y tá xuất thân, ba cha bảy đôi thành thói quen, vừa mới vô ý thức xác nhận một lần, cứu mình một mạng. Nàng mím chặt môi, kiên cường đứng lên, hai tay liều mạng nắm lấy điện thoại, lỗ tai mở ra, về sau, nhất định phải tỉ mỉ phân biệt thanh âm nơi phát ra. Đi rồi hồi lâu, tựa hồ là thiên hoàng địa lão, vậy tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Giang Tiểu Tuyết đấy mắt cảm ứng được quang, bên người truyền đến ầm ĩ thanh âm, điện thoại đầu kia thần bí nam nhân cuối cùng nói chuyện, được rồi, đi ra, tranh thủ thời gian, tìm một chỗ náo nhiệt địa phương, tốt nhất nam nhân nhiều địa phương. Giang Tiểu Tuyết bị lừa sợ, nàng đối điện thoại liên tục xác nhận, vẫn như cũ không yên lòng, lại ngồi xuống eo sở lấy mặt đất, mò tới quen thuộc đường cái, buồn hoa, giao thông công cộng bài. Cuối cùng, mở to mắt. Đêm đã rất sâu, nàng đứng tại một nơi trống trải trên đường cái, hai bên đèn đường rất sáng, xe tới xe đi, thanh âm ầm ĩ đây chính là nhân gian a. Giang Tiểu Tuyết y mắng rơi lệ, chặn một chiếc taxi. Ở sĩ tài xế ánh mắt kinh ngạc bên dưới, lộn nhào tiến vào taxi, nhanh nhanh nhanh, mang ta đi nam nhân nhiều nhất địa phương. Taxi tài xế kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cái gì? Giang Tiểu Tuyết mới phát hiện miệng mình lầm, vội vàng lúng túng đổi giọng, đi cờ tờ vờ một con đường, anh ta và bằng hữu hẹn ca hát, nhanh tới chế, ngài chạy nhanh lên. Đúng vậy, tốt, tiểu cô nương nha, ngài ngồi vững vàng sĩ nhanh như điện chớp, trên đường đi Nam Hải huyện thành cờ tờ vờ một con đường. Nam ở trên ghế ra, Giang Tiểu Tuyết cuối cùng thở dài một hơi, nàng đối điện thoại nói, ta chuẩn bị đi cờ tờ vờ ở lại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, được, cờ tờ vờ nhiều người, dương khí nóng rực, bản thân trên người ngươi quỷ tạm thời không thể đi ra gây sóng gió, ngày mai ba ngày, ngươi sẽ tìm biện pháp diệt nó. Bất quá, ngươi phải nhanh lên một chút, ta sợ nó lần nữa mê hoặc ngươi, hiện tại đã sắp đến nửa đêm, âm khí bốc lên, nó tùy thời có thể khôi phục. Ừm ân. Giang Tiểu Tuyết trọng trọng gật đầu. Sư phụ, nhanh lên chạy, ta có việc gấp. Taxi tài xế nội tâm là hỏng mất, mẹ nó, lão tử vậy nghĩ nhanh lên chạy à, hôm nay thật mẹ nó suối quẻ chết rồi, chở người bị bệnh thần kinh. Chương 210, tính tiền xuất viện giếng cổ đường phố. Nam Hải huyện sống về đêm phong phú nhất khu phố, hiện tại đã 11 giờ tối giờ, phần lớn người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, giếng cổ đường phố lại mới vừa vặn thức tỉnh, ban đêm sinh hoạt mới bắt đầu. Top 5 top 3, quần áo thời thượng nam nữ, kết bạn đi ở đầu đường, cười cười nói nói. Đến, 15 khối tiền, ạ lỉm đẩy vẫn là mẹ chắc dao, vẫn là tiền mặt, sĩ tài xế lạnh lùng nói. Tiền mặt. Giang Tiểu Tuyết xuất ra 15 khối tiền lẻ đưa cho tài xế, vừa xuống xe, còn không có đứng vững, tài xế mạnh giẫm mạnh chân ga, nên ngang rời đi. Giang Tiểu Tuyết từ nhỏ liền là cô gái ngoan ngoãn, ngay cả người bạn trai đều không nói qua, cũng không phải nàng không muốn nói, mà là từ nhỏ trong nhà quản nghiêm, học đại học thời điểm, thật vất vả bay ra ngoài, hết lần này tới lần khác lại đọc hộ lý chuyên nghiệp. Toàn trường 3000 học sinh, sửng sốt chỉ có 3 nam nhân, Giang Tiểu Tuyết là gan lại nhỏ, không dám đi bên ngoài chơi, cũng không chỉ còn sót. Giang Tiểu dù bạn sĩ gì tại giếng cổ đầu đường, gió rất lạnh, nàng rất sợ hãi, che kín y phục, tùy tiện tìm nhà cờ tờ bờ, vừa mới chuẩn bị đi vào. Chợt, lại nghĩ tới đến, cờ tờ bờ bên trong đồng dạng đều là gian phòng nhỏ, nàng một nữ nhân cũng không tiện xông vào phòng riêng của người khác a. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Nhìn trái ngó phải, phát hiện phía trước có nhà ánh đèn đặc biệt tránh cửa hàng, tên tiệm The Lighthouse. Giang Tiểu Tuyết lúc đi học chính là thỏa thỏa học tạt bã, cũng không biết anh ngữ là 26 vẫn là 24 cái chữ mẫu, nhưng không trở ngại Giang Tiểu Tuyết biết rõ đây là một nhà quán bar. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy đường sao? Dựa vào từ bá tổng phim truyền hình bên trong học được đáng thương tri thức, Giang Tiểu Tuyết chuẩn bị đi quán bar xông vào một lần, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu, giống làm tặc một dạng, sờ soạng đi vào. Vừa vào cửa, âm ý âm nhạc vào tới. Khắp nơi đều là mặc di cờ, váy ngắn, nùng trang diễm mạn, mang theo sáng trong suốt hai to vòng nữ nhân, cùng một chút hip hop gió thanh niên. Giang Tiểu Tuyết loại này nhà lành nữ nhân phong cách đi vào, liền đặc biệt dễ thấy, sống sờ sờ đổ nhà quê vào thành cảm giác. Nàng mặc dựng so sánh đáng yêu thanh lịch, thường ngày nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ở quán ba đặc thù dưới ánh sáng, lại có vẻ đặc biệt ảm đạm, có một loại vịt con xấu xí cảm giác. Giang Tiểu Tuyết giờ phút này không lo được thể diện, bay thẳng vào quán ba ghế dài, thở hồng hộc ngồi xuống, trong tay nàng chăm chú cầm điện thoại. Trong quán rượu, hồng trần nam nữ, nhiệt ca đó thị sần, quần ma loạn vũ, nhường nàng thu được một chút xíu cảm giác an toàn. Giọng nói đã nhốt, Giang Tiểu Tuyết trực tiếp phát hoẹ chặt tin tức, đại ca, ta đã tiến vào một nhà quán ba, hiện tại làm gì? Qua thật lâu. Lý đại, tiên tính đợi đến hừng đông, thiên địa dương khí bốc lên thời điểm, tìm một phương pháp, chu sát này quỷ. Giang Tiểu Tuyết giật nảy mình. Nàng từ nhỏ là gan liền đặc biệt nhỏ, cá cũng không dám giết, hiện tại trực tiếp muốn nàng giết quỷ, mấu chốt là, giết thế nào? Lý đại, ta dạy cho ngươi mấy loại biện pháp, thứ nhất, tìm một đầu đen nhánh cầu, lấy hắn máu, rội trên người mình, máu chó đen trừ tà. Không có máu chó đen, dùng muối cũng được. Thứ hai, tìm chân chính chu sa, chế thành đồ trang sức, đeo ở trên người, không cần lấy xuống. Thứ ba, mua một con đỏ rực gà trống lớn, nuôi dưỡng ở bên người, tốt nhất là nông gia gà trống lớn, đến qua độc trùng. Người thần bí phát tới cái tin này về sau, liền không còn có tin tức, Giang Tiểu Tuyết còn muốn hỏi lại cái gì, lại phát hiện nhân gia kéo đen hắn. Không chỉ có hẻ chặt kéo đen nàng, số điện thoại vậy kéo đen, tin nhắn cùng điện thoại đều không phát ra được đi. Giang Tiểu Tuyết buồn bực một mực đợi tại quán bar, trong lúc đó có không ít nam nhân đến đây bắt chuyện, nàng toàn bộ lễ phép cự tuyệt. Sau này, làm ở lại cũng không phải sự tình. Quán bar bảo an con mắt đau đều nhanh tạo nàng, Giang Tiểu Tuyết mới điểm một chén rẻ nhất dự điều cốc thai, giả vờ giả bị uống. Mà giờ khắc này, Lý Quân rút ra sạc tin, chứa ở bản thân trong bọc, điện thoại cuối cùng hàng ngái điện. Lý Quân hành lý một mực từ bệnh viện thay đảm bảo, hắn sau khi tỉnh lại, hộ lý liền đem hành lý trả lại cho hắn. Dương hành lý bên trong có điện thoại di động của hắn, sạc tin, mấy món áo mỏng đất quần, cùng một đôi giày chơi bóng ngoài ra không còn gì nữa. Qua mấy ngày liền muốn xuất viện, Lý Quân mở ra điện thoại, xem xét bản thân thẻ ngân hàng số dư còn lại, chỉ là 200 khối tiền, ăn cơm đều không đủ. Hắn kết nối thông tin ghi chép, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi cha mẹ đòi tiền, nghĩ, bỏ qua, dứt khoát một cái ạ lịm ấy, mượn 1000 khối tiền tạm dùng. Ngày thứ hai, sáng sớm, giữa sớm hộ lý sau, đông 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 Giang Tiểu Tuyết đẩy cửa vào, nàng mặt ủ mày cho, hai mắt xanh đen, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, trên cổ lộ ra một vết đỏ, giống như là một cái chu sa bài. Lý Quân nghe được trên người nàng mang theo nồng nặc sinh mới vị, tốc độ thật mau nha, hiện tại mới 9 giờ sáng chung, nàng liền làm xong hết thảy. Lý Quân tỉ mỉ xem xét, Giang Tiểu Tuyết đầu vai tiểu quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Số 10 bệnh nhân, Lý Quân, món nợ của ngươi ta đã tính xong, mời đến thu phí nơi tính tiền, sau đó liền có thể xuất viện. Lý Quân hỏi, bao nhiêu tiền? Người trương mục có tiền, tính tiền là được. Giang Tiểu Tuyết một bộ giải quyết việc trung tư thế, một câu nói nhảm cũng không nói, còn âm thầm lật Lý Quân một cái liếc mắt. Lý Quân gật gật đầu. Đợi Giang Tiểu dù bạc xì gì về sau, Lý Quân trực tiếp tại quần áo bệnh nhân bên ngoài, mặc lên giản đơn áo, liền ra cửa. Đi tới nằm viện bệnh nhân thu phí nơi, nháy mắt, gió lạnh rớt vào, lạnh hắn thẳng phát run. Trong phòng bệnh có trung ương điều hòa không khí, vẫn còn không cảm thấy lạnh, bên ngoài đại sảnh đại môn rộng mở, chiếc con cá nhân. Tất cả mọi người mặc áo đông, áo lông, kém nhất, vậy mặc vải nỉ áo khoác. Đơn độc Lý Quân, chỉ mặc một cái áo mỏng đơn quần, tăng thêm hắn sắc mặt không tốt, thân hình đơn bạc, giày chơi bóng vừa nát vừa cũ, lộ ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhìn, trời lạnh như vậy, người kia làm sao mặc ít như vậy? Tố chất thân thể cũng quá tốt đi. Người mắt vụng về a, nhìn hắn bộ dáng, thân tượng thể tố chất tốt chủ. Xem xét chính là ma bệnh, đều đông lạnh thành chó. Không nên a, cái này thời đại còn có nghèo mua không nổi áo đông người. Một cái mập mạp nữ sinh kỳ quái nói. Bên người nàng bạn trai xem thường cười nói, bà bối, ngươi sinh trưởng tại nhà ấm bên trong, tự nhiên không biết trên thế giới này còn có rất nhiều người nghèo không nhà để về người, cùng nghèo rất mùng tơi người. Mấy tháng trước Bili Bili một người tên là cái gì trà người trẻ tuổi chẳng phải chết đói. Mập mạp nữ sinh lắc đầu, một mặt không tin, không có khả năng à, có tay có chân người, chỉ cần không lười nuôi sống bản thân không thành vấn đề, không chừng chính là lười thôi. Lý Quân căn bản không quan tâm người khác làm sao đánh giá hắn, bình tĩnh kết xong sổ sách, thu phí viên còn đưa lại hắn 180 khối tiền, Lý Quân toàn bộ cất vào trong bọc, an tính đi trở về bệnh khu. Tiến vào phòng bệnh, hắn dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, tay cùng lỗ thai còn đến đỏ bừng, cô thân thể này vẫn là quá yếu. Tiểu hòa tử, bá bá nơi này có kiện áo lông, ngươi không chê, cầm đi mặc đi. Triệu Văn Minh cầm một cái màu xám áo lông, tiểu dáng cũ kỹ, lôi thời, so Lý Quân thân thể lớn một vòng. Tiểu hòa tử, chuẩn bị xuất viện. Ừm. Chương 211, đệ Lý Mặc Dương cảm ơn ngươi, Triệu bá bá. Lý Quân phi thường tự nhiên tiếp nhận áo lông, sắp tốt, thả trong dương hành lý. Triệu Văn Minh há to miệng, không yên lòng hỏi, tiểu hòa tử, ngươi sau khi xuất viện có chỗ ở sao? Nếu như không có thể tới Triệu bá bá nhà ở tạm mấy ngày. Ta chuẩn bị trở về trường học ở. Hả, dạng này à, ai, tiểu hòa tử đây là Triệu bá bá số điện thoại, về sau có khó khăn, nhớ được đến tìm Triệu bá bá. Lý Quân nhận lấy số điện thoại, gật gật đầu, ta biết rõ. Lý Quân sau khi ăn cơm chưa xong, rời ra bệnh viện quần áo bệnh nhân, áo mỏng đơn ngoài quần mặt phủ lấy một cái rộng lớn áo lông, kéo lấy cũ nát dương hành lý, đi ra phòng bệnh. Triệu Văn Minh ngồi ở nữ nhi bên giường, thở dài, hắn và Lý Quân ở chung thời gian rất ngắn, lại quả thực thích tên tiểu tử này. Tiểu hòa tử nhìn xem rất chán nản, ánh mắt cũng không so kiên nghị, xử sự lạnh nhạt, có không phù hợp hắn tuổi tác này thành thủ, hết lần này tới lần khác lại cực kiên tĩnh. Rất mâu thuẫn, lại rất hòa hài tính cách. Thật không biết, dạng gì trải nghiệm, tài năng tạo nên loại tính cách này. Triệu Văn Minh bạch nói tự nói. Lý Quân vừa đi ra bệnh viện, điện thoại vang lên. Kết nối. "Ca, là ta nghe cha nói ngươi tỉnh rồi." Lý Quân sững sờ, gọi điện thoại là hắn ba sau này sinh nhi tử, cũng chính là Lý Quân cùng cha khác mẹ đệ, tên cứ gọi Lý Mặc Dương. So với ba cùng mẹ kế lạnh lùng, đệ Lý Mặc Dương đợi Lý Quân cũng không sai. "Ừm." Lý Quân nhàn nhạt đáp ứng rồi một câu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Lý Mặc Dương tiếp tục nói, "Cha công xưởng đổi hàng, hắn không có thời gian sang đây xem ngươi, ca, ngươi thiếu tiền sao? Ta cho ngươi chuẩn bị tiền tới." "Không cần, ta tiền đủ." Lý Quân kéo lấy cũ nát hành lý, đi ở về trường học trên đường, vì tiết kiệm tiền, hắn lựa chọn đi bộ, phương nam mùa đông rất khó chịu, gió lớn, thành tựu ướt át. Hai bên cây ngô đồng diệp là tận, thành nhỏ cổ xưa thấp bé nhà lầu, người đi đường không nhanh không chậm đi tới. Đầu bên kia điện thoại lại là trầm mặc một lát. "Ca, ta hẹn chặt xoay chuyển 2000 khối tiền, ngươi thu cất đi, cha ta thật sự bể bộn nhiều việc, mới..." "Không cần nói, ta minh bạch." Lý Quân cúp điện thoại, mở ra hệ chặt, Lý Mặc Dương quả nhiên cho hắn xoay chuyển 2000 khối tiền. Lý Quân lựa chọn nhận lấy. Hắn tính toán một chút tài sản của mình. Mấy món áo mỏng, một đôi giày chơi bóng, một cái Triệu bá bá tặng áo lông, 2380 nhanh tiền, hẳn là đủ tự mình dùng thật lâu. Nghĩ nghĩ, Lý Quân lui mượn thôi bên trên 1000 khối tiền. Kim huyện hạ hạt mẫu trấn bên trên còn có một tòa nhà thuộc về hắn xi măng phòng, đặt vào một chút quần áo cũ của hắn, ra ra lưu lại cũ đồ dùng trong nhà, ngoài ra, không còn gì nữa. Lý Quân rất nghèo, rất chán nản. Con nhỏ, cha của hắn xuống biển mở giày ra nhà máy, thành một tên thành công tiểu thương nhân, liền trướng mắt hắn mụ mụ thiếu phụ lúng tuổi, ở bên ngoài tìm xinh đẹp tiểu tam, sinh hạ đệ. Mụ mụ một người mang theo hắn sinh hoạt, thời gian quá khổ, mụ mụ liền đem hắn đưa đến nhà ra ra sinh hoạt. Hắn mụ mụ ở nhà chiêu ở rể, mụ mỗi nhà ông ngoại nuôi dê mà sống, mụ mụ cùng mới ba vậy dựa vào nuôi dê làm giàu, tháng ngày trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, hoàn sinh kế tiếp muội muội đẹp. Lý Quân còn nhỏ không người nuôi, là ra ra tân tân khổ khổ đánh đầu hũ nuôi lớn hắn. Ba mụ mụ nên cho tiền sinh hoạt, một lần không có đã cho, ngược lại là đệ Lý Mặc Dương thường xuyên bụng trộm gửi tiền cho hắn. Từ nhỏ thời điểm mấy chục khối, càng về sau ngàn thanh khối, Lý Mặc Dương tựa hồ vẫn luôn tại hết sức đền bù Lý Quân. Kỳ thật, cái này đệ cũng không thiếu Lý Quân cái gì, Lý Quân một người quá lâu, cũng không thấy được cô độc. Lý Quân đơn bạc thân thể, yên lặng đi trên đường, trong tay nắm chặt một mặt cổ đồng kính, hắn vừa đi đường, một bên chạy không bản thân, cảm ứng thiên địa nguyên khí. Tu hành bước đầu tiên chính là cảm ứng nguyên khí, chỉ có cảm ứng được nguyên khí, tài năng hấp thu nguyên khí cải tạo thân thể, sau này đạt tới mới nhìn qua chi cảnh. Lý Quân bây giờ thân thể phế bật, nguyên thần cũng không phế, tu luyện lẽ ra vô cùng đơn giản. Thế nhưng là, từ tỉnh lại đến bây giờ, Lý Quân ngay cả một tia nguyên khí đều không cảm ứng được. Đi đến Nam Hải Đại học, trường học đại môn cũng không có quan, ra vào học sinh rất ít, đều là nghỉ đông lưu thủ trường học học sinh. Thủ vệ đại gia nhìn Lý Quân thẻ học sinh, liền hạ hắn tiến vào. Dựa theo ký ức, Lý Quân tìm tới bản thân lầu ký túc xá, một tòa tòa nhà cũ phòng, trên lầu treo xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Không có thang máy, thuận thang lầu leo đến lầu 3, mở cửa, đi vào. Lý Quân tìm tới bản thân giường chiếu, bình tĩnh nhìn mình chỗ nằm, phảng phất giống như cách một thế hệ, chuyện cũ từng màn hiện hiện. Giờ phút này, Lý Quân có thể phân rõ chân thật cùng hư giả, hắn quả thật là một sinh viên năm 3. Có thể ký ức lại nói cho hắn biết, hắn đã sớm tốt nghiệp rất nhiều năm. Lý Quân nhắm mắt lại, từng kiện sự tình bất thuận, không nghĩ ra địa phương, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là bước lên qua. Hắn thi đại học năm đó, đã từng qua được một trận bệnh nặng, trận này bệnh tới kỳ quặc, mãi cho đến xuất viện, đều không tra ra nguyên nhân bệnh. Hắn không hiểu thấu biến thành người thực vật. Hắn xuyên qua, hết thảy, tựa hồ có một tấm lưới lớn lặng lẽ trải rộng ra, đem hắn chăm chú lưới ở trong đó. Nếu là cho lớn bọn hắn tại là tốt rồi. Nhiều năm như vậy, Lý Quân đều là một người qua, sớm thói quen cô độc, thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không so hoài niệm đã từng đồng bạn. Kim huyện thành khu, một gian cấp cao phòng ăn. Lý Mặc Dương thở dài lấy lại điện thoại di động, ngồi đối diện hắn chính là một vị tươi đẹp thiếu nữ, mặc rất đáng yêu ngăn chứa áo khoác, mắt in dày. Trên tay mang theo vẹn đỏ dạ vòng tay, màu lam hệ, có một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Thiếu nữ thuần thục cắt gọn bò bít tết, cẩn thận từng ly từng tí đút tới trong miệng, sợ lao đi son môi. "Mặc Dương, ngươi mới vừa cùng ai đánh điện thoại?" "Ta ca." "Người ca?" "Chính là A Di nói, ba của ngươi vợ trước sinh phế vật ca ca, thành tích kém, chỉ thi đậu tam lưu đại học, còn từng bị trường học khuyên lui qua ca ca. Thiếu nữ trừng mắt tròn trịa con mắt, thân ảnh tại phòng ăn ánh đèn chiếu dọi xuống, có một loại trôi nổi không chừng cảm giác. Lý Mặc Dương có chút không cao hứng, không cần nói ta như vậy ca ca ta rất đáng thương, hắn thành tích lúc đầu rất tốt, bởi vì ngoài ý muốn, mới phát huy thất thường. Lý Mặc Dương nhớ tới Lý Quân thi đại học năm đó, không biết tại sao, đột nhiên sinh một trận bệnh nặng, đứt quãng xem bệnh tốn không ít thời gian, chậm trễ việc học. Thiếu nữ hì hì cười nói, tốt tốt tốt, ta không nói ngươi ca ca nói xấu, hì hì, thiên chi tiêu tử Lý Mặc Dương, đến ăn khối bò bít tết. Thiếu nữ dùng cái nĩa xiên một khối tươi non bò bít tết, thân thiết đút tới Lý Mặc Dương trong miệng, Lý Mặc Dương nhắm mắt hưởng thụ nhai lấy. Thiếu nữ đôi mắt trợn hàn quang lóe lên. Đợi Lý Mặc Dương một lần nữa mở to mắt, đối lên lại là một tấm đáng yêu tinh xảo khuôn mặt tươi cười. Tôn Khả Hinh, Lý Mặc Dương bạn mới bạn gái đầu, ba ba của nàng tại huyện thành mở ra một nhà tiệm châu báu, cùng Lý Mặc Dương môn đăng hộ đối. Hai người ăn xong bò bít tết, tay trong tay đi ra phòng ăn, hoàng hôn, Lý Mặc Dương cái bóng kéo lao dài, Tôn Khả Hinh sau lưng chống chân lật lạc.